Chương 416, yếu tố ổn định, ai mới là ác ma thực sự. Chương 416, yếu tố ổn định, ai mới là ác ma thực sự. Viên Nhị Long mang theo Cựu Đỉnh Đại Hạ tìm những người khác. Trong số đó, Thạch Tiểu Lục đang ở bên ngoài, trong thời gian ngắn, hắn vẫn không thể mượn sức mạnh của Cựu Đỉnh Đại Hạ để nâng cao thực lực của mình. Hơn nữa, tiềm năng mà Thạch Tiểu Lục thể hiện hiện tại quá kém, hắn còn chưa nắm giữ thần thông, làm sao có thể lợi dụng Cựu Đỉnh Đại Hạ để có được tiên đạo thần thông chứ? Thạch Tiểu Lục có thể loại trừ. Tô Thất Nguyệt đang bế quan ở nơi khác, Viên Nhị Long căn bản không tìm được Tô Thất Nguyệt, cho nên Tô Thất Nguyệt này cũng có thể loại trừ. Thế là, trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, chỉ còn lại Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng ở đây. Hai người bọn họ đang bồi dưỡng linh dược trên linh dược đảo. Khi Viên Nhị Long mang theo Cựu Đỉnh Đại Hạ đến, hai người này đều có chút kinh ngạc. Cựu Đỉnh Đại Hạ, thật sự là Cựu Đỉnh Đại Hạ, đại sư huynh không phải vừa mới có được Cựu Đỉnh Đại Hạ sao? Sao huynh ấy lại mang Cựu Đỉnh Đại Hạ đến cho chúng ta dùng chứ? Đại sư huynh đối với chúng ta thật tốt quá. Đúng vậy, Cựu Đỉnh Đại Hạ có thể nâng cao thần thông trên người chúng ta, thậm chí, nếu chúng ta có thiên phú thần thông, Cựu Đỉnh Đại Hạ này cũng có thể nâng cao thiên phú thần thông của chúng ta lên cấp độ tiên tiên thần thông. Đối với chúng ta mà nói, đây là bảo vật khó có được. Trần Bát Âm không chút do dự, mượn sức mạnh của Cựu Đỉnh Đại Hạ, nâng cao loại sức mạnh ngôn xuất pháp tùy trên người hắn, hiện tại, năng lực này của hắn càng ngày càng mạnh. Tương tự, Niếp Cửu Hoàng cũng nâng cao thiên phú thần thông của bản thân lên cấp độ tiên tiên thần thông, thực lực của Niếp Cửu Hoàng đã nhận được sự cường hóa cấp sử thi. Nhị sư huynh, chín tòa đại hạ đỉnh này, cứ trả lại cho đại sư huynh đi. Đúng vậy, hiện tại chúng ta không cần loại sức mạnh này lắm. Trần Bát Âm và Niết Cửu Hoàng đều không có ý định đoạt lấy Cựu Đỉnh Đại Hạ. Điều này khiến Viên Nhị Long có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn xem kịch, kết quả những người của Huyền Nguyệt Võ Quán này không ai chịu nhận. Nguyên nhân Trần Bát Âm không đoạt lấy Đại Hạ Đỉnh là vì hắn từng đi theo Ngũ Sư Minh Mục Ngũ Nôn tu luyện, hắn biết nội tình của Đại Sư Minh Lâm Viên đáng sợ đến mức nào. Hiện tại năng lực luyện đan, luyện khí, trận pháp và chuyển thừa Thánh Sư mà Đại Sư Minh thể hiện ra đều đủ khiến họ chấn động. Họ muốn có ý đồ xấu với Đại Hạ Đỉnh, thật sự có thể thành công sao? Trần Bát Âm cảm thấy có chút khó tin. Đại sư Minh không phải là một con cừu non, khi họ muốn dùng tâm kế với đại sư Minh, họ sẽ biết đại sư Minh mới là ác lòng thực sự. Cho nên, Trần Bát Âm từ bỏ Cựu Đỉnh Đại Hạ, hắn dự định phát triển Phá Thiên Tông, lợi dụng khí vận chi lực của Phá Thiên Tông, tạo ra một kiện khí vận chí bảo. Như vậy, Phá Thiên Tông của họ cũng sẽ có át chủ bài mạnh nhất của riêng mình. Nguyên nhân Niếp Cửu Hoàng không đoạt lấy Đại Hạ Đỉnh, chỉ là vì đây là khí vận chí bảo của nhân tộc, nàng Niếp Cửu Hoàng là thành viên của yêu tộc, nàng căn bản không thể lợi dụng sức mạnh của Đại Hạ Đỉnh. Nếu không, Niếp Cửu Hoàng không chừng sẽ ra tay. Đáng tiếc, Viên Nhị Long mang theo Đại Hạ Đỉnh rời đi, hắn cũng phải bế quan, tiên thiên kỳ lân huyết trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, hắn cần phải nắm giữ loại sức mạnh này trước. Niếp Cửu Hoàng nghe đến đây, có chút nghi hoặc, nhị sư minh đang tiếp điều gì? Trần Bát Âm lên tiếng hỏi, tiểu sư muội, nếu muội không phải là thành viên của yêu tộc, muội có ra tay cướp đoạt chín tòa Đại Hạ Đỉnh này không? Đúng, nếu ta không phải yêu tộc, ta nhất định sẽ ra tay. Dù sao, đây cũng là khí vận chí bảo mà, chỉ cần có được chín tòa khí vận chí bảo này, ta sẽ có được sức chiến đấu ngang bằng với thời kỳ đỉnh cao của Vũ Hoàng. Sau khi có được sức mạnh này, ta có thể đi ngang trong toàn bộ nhân gian. Cho nên, vì sao không ra tay chứ? Về việc vì vậy mà phát sinh mâu thuẫn với Huyền Nguyệt Võ Quán, thì sao? Chỉ cần thực lực của ta có thể nâng cao, cắt đứt quan hệ với Huyền Nguyệt Võ Quán, thì có là gì chứ? Trên thế giới này, kẻ mạnh đều cô độc, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, chúng ta có thể không từ thủ đoạn. Niết Cửu Hoàng nói ra tiếng lòng của rất nhiều người, đúng vậy, trong nhân gian, rất nhiều kẻ mạnh vì có được sức mạnh mà không từ thủ đoạn. Họ nói rằng kẻ mạnh đều cô độc, đó chỉ là vì họ cướp đoạt tài nguyên của những người xung quanh, khiến bản thân trở nên cô độc. Chính hành vi của họ khiến họ trở thành những tồn tại mà người khác vô cùng chán ghét. Những kẻ mạnh trong nhân gian, khi họ trưởng thành, ít nhiều gì cũng đã dùng qua những thủ đoạn không thể thấy ánh sáng này, chỉ cần họ có thể trở nên mạnh mẽ, họ sẽ không quan tâm người khác có cái nhìn gì về họ. Tiểu sư muội, muội có ý nghĩ này thật ra rất bình thường, mỗi chúng ta đều có những toan tính riêng, nhưng muội biết, người của Huyền Nguyệt Võ Quán vì sao lại hòa hợp như vậy không? Niếp Cửu Hoàng có chút nghi hoặc, quả thật, Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá hòa hợp, quả thực hòa hợp đến mức có chút kỳ lạ. Huyền Nguyệt Võ Quán rốt cuộc còn có chuyện gì mà ta không biết? Huyền Nguyệt Võ Quán có thể hòa hợp như vậy là vì Đại sư Minh Lâm Viên đủ mạnh, có thể chấn áp những toan tính riêng của chúng ta. Muội là vì bản thân là yêu tộc, cho nên không có hứng thú với Đại Hạ Đỉnh. Chúng ta đều là nhân tộc, Đại Hạ Đỉnh đối với chúng ta mà nói có sức hấp dẫn chí mạng. Chúng ta sở dĩ không ra tay là vì chúng ta sợ phá hoại sự hòa hợp của Huyền Nguyệt Võ Quán, mang đến họa cho bản thân. Muội biết đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán đều là một đám quái vật triệt để, cho dù chúng ta thật sự có được Cựu Đỉnh Đại Hạ, khi Đại sư Minh nói ra câu giải trừ hạn chế thì những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta cũng đến hồi kết rồi. Chuyện đã xảy ra ở Huyền Nguyệt Võ Quán năm xưa vẫn còn hiện hữu trong tâm trí. Trần Bát Âm khi biết toàn bộ sự thật từ miệng Mục Vũ Nôn, hắn thật sự chấn động đến mức da đầu tê dại. Huyền Nguyệt Võ Quán này sao lại có đệ tử nghịch thiên như vậy chứ? Có đại sư Minh ở trên áp chế, đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ không ra tay với người của mình. Nhưng khi đại sư Minh không còn áp chế đám quái vật này nữa, họ mới biết đám quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Chính vì họ sợ trở thành kẻ thù của nhau, cho nên mới không muốn phá hoại sự hòa hợp và ổn định của Huyền Nguyệt Võ Quán. Còn có một điểm quan trọng nhất là đại sư Minh Lâm Viên thật sự quá mạnh, mạnh đến mức đáng sợ, cho đến nay thật sự không ai có thể nhìn thấu cực hạn của đại sư Minh ở đâu. Cực hạn mà người khác cho là cũng không phải là cực hạn thực sự của đại sư Minh Lâm Viên. Từ lần này đại sư Minh Lâm Viên thúc giục tiên tiên bắt quái đại trận, có thể thấy được sức mạnh mà đại sư Minh Lâm Viên ẩn giấu, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đại sư Minh Lâm Viên mới là yếu tố ổn định lớn nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán. Có đại sư Minh ở đó, những người khác đừng có mơ tưởng đến việc làm chuyện gì trước mặt đại sư Minh, làm vậy thật sự sẽ chết người. Giải trừ hạn chế là tình huống gì? Niếp Cửu Hoàng đối với bí mật của Huyền Nguyệt Võ Quán rất có hứng thú. Sau đó, Trần Bát Âm giới thiệu đơn giản một chút, Niếp Cửu Hoàng lập tức phát hiện, những đệ tử này của Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự quá đáng sợ. Đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán chưa bao giờ là người tốt gì, chỉ là đại sư Minh Lâm Viên đã khiến họ trở thành người tốt. Khi họ lựa chọn cùng chung sống hòa bình, người đến phá hoại quy tắc này, vậy thì họ sẽ không còn tuân theo quy tắc này nữa, đến lúc đó mới có thể nhìn rõ ai mới là ác ma thực sự. Chương 417, thật ra là bảo vệ chúng ta, tin tức về sự kế thừa thần nông. Chương 417, thật ra là bảo vệ chúng ta, tin tức về sự kế thừa thần nông. Còn nữa, tiểu sư muội, muội không rõ thủ đoạn của đại sư Minh. Đại sư Minh mới là người giỏi hố người nhất trong cả Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Khi đại sư Minh giao ra Cựu Đỉnh Đại Hạ, hắn chắc chắn đã để lại vài con át chủ bài trong Cựu Đỉnh Đại Hạ. Nếu muội ra tay vào lúc này, chắc chắn sẽ tự chuốc đủ. Trần Bát Âm thật sự rất hiểu rõ đại sư Minh Lâm Uyên. Hắn theo Mục Ngũ Nôn đã lâu, hắn biết đại sư Minh Lâm Uyên, người có thể khiến sư Minh Mục Ngũ Nôn phục tùng, đáng sợ đến mức nào. Nếu Niếp Cửu Hoàng muốn dùng thủ đoạn đối phó đại sư Minh Lâm Uyên, vậy thì bọn họ sẽ biết hoa vì sao lại đỏ. Mặc kệ thực lực của bọn họ mạnh đến đâu, mặc kệ bọn họ chạy trốn đến nơi nào, cũng không có tác dụng gì. Khi đại sư Minh ra tay, đó chính là khởi đầu của ác ngộng bọn họ. Lúc trước, Thạch Tiểu Lục chính vì phá hoại sự hòa hợp của Huyền Nguyệt Võ Quán, có chút sức mạnh liền bênh báo tự đắc, sau này trải qua chuyện đó, liền triệt để thành thật. Thạch Tiểu Lục đã nhận rõ hiện thực, luận về thủ đoạn, hắn không bằng đám người trong Huyền Nguyệt Võ Quán, luận về thực lực hắn cũng không bằng đám người trong Huyền Nguyệt Võ Quán, luận về thiên phú, hắn vẫn không bằng đám người trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Vậy thì, hắn còn tư cách gì mà gây chuyện trong Huyền Nguyệt Võ Quán đây? Sự kiện lần đó, đại sư Minh cũng không đích thân ra tay, chỉ nói một câu giải trừ hạn chế liền đánh phế Thạch Tiểu Lục triệt để. Đây cũng là cảnh báo cho tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Kể từ đó, những toan tính trong lòng của những người trong Huyền Nguyệt Võ Quán đều thu lại, ít nhất bọn họ sẽ không có những toan tính này với những người khác trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Đây là giới hạn cuối cùng của đại sư Minh, ai chạm vào thì chết. Trần Bát Âm thấy Niếp Cửu Hoàng vẫn không tin, hắn lại bổ sung thêm: "Tiểu sư muội, muội tưởng lời của đại sư Minh là bảo vệ ai? Là bảo vệ những người khác trong Huyền Nguyệt Võ Quán sao?" "Không, không phải như vậy, lời đại sư Minh nói, không được ra tay với đồng môn Huyền Nguyệt Võ Quán, là bảo vệ chúng ta, những kẻ yếu đuối này." "Tiểu sư muội, muội không biết, thành viên của Huyền Nguyệt Võ Quán đều là những tồn tại như quái vật, còn nữa, nam đệ tử đứng đầu của Huyền Nguyệt Võ Quán đều là những quái vật trong số những quái vật. Ở cùng với đám quái vật này, ai biết được bọn họ khi nào sẽ lặng lẽ vượt qua muội. Cho nên, không được ra tay với đồng môn chính là sự bảo đảm lớn nhất mà đại sư Minh dành cho chúng ta, nếu chúng ta phá vỡ quy tắc này, người chết trước nhất định là chúng ta." Niếp Cửu Hoàng vẫn có chút nghi ngờ. Nàng tưởng rằng thực lực của nàng rất mạnh, trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, ngoại trừ Mục Ngũ Nôn và đại sư Minh Lâm Viên ra, hẳn là không ai là đối thủ của nàng. Luận về thiên phú, nàng Niếp Cửu Hoàng chính là tổ tông của Phượng Hoàng, toàn bộ nhân gian còn ai có thiên phú có thể vượt qua nàng đây? Nàng không tin, năm đệ tử đứng đầu của Huyền Nguyệt Võ Quán so với nàng còn yêu nghiệt hơn. Là như vậy sao? Về phương diện thiên phú, ta sẽ không nhận thua, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán có mấy người có thiên phú mạnh hơn ta đâu? Niếp Cửu Hoàng chưa từng nghĩ, nàng sẽ là người yếu đuối trong Huyền Nguyệt Võ Quán, ngược lại, nàng rất mạnh, vô cùng mạnh. Trong Huyền Nguyệt Võ Quán, có thể trấn áp nàng, thật sự không nhiều. "Tiểu sư muội, muội quá ngây thơ rồi, thôi bỏ đi, chuyện này chúng ta tạm thời không bàn đến. Chúng ta vẫn là nên cân nhắc làm sao ứng phó với sự công kích từ Liên Minh Luyện Đan. Chúng ta Linh Lung Đan Tháp đã có thể bồi dưỡng một lượng lớn luyện đan sư và linh dược, vậy thì chúng ta dùng chiến tranh giá cả đánh chết bọn họ." "Được, cứ làm như vậy." Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng thật sự là vừa gặp đã hợp. Bọn họ điên cuồng bồi dưỡng linh dược, hơn nữa để luyện đan sư của Linh Lung Đan Tháp đem linh dược chuyển hóa thành đan dược, bắt đầu công kích thị trường luyện đan, phát động phản công mạnh mẽ đối với Liên Minh Luyện Đan. Tình hình bên bọn họ xem như đã ổn định lại. Một bên khác, Viên Nhị Long trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, liền giao Cựu Đỉnh Đại Hạ cho Lâm Yên. Về việc này, Lâm Viên lắc đầu, "Ngươi cầm đi, Cựu Đỉnh Đại Hạ đối với ta mà nói, không có tác dụng gì lớn, ngươi trong khoảng thời gian này vừa hay bế quan, vậy thì cứ ở lại Huyền Nguyệt Võ Quán, ở yên đi." Lâm Viên thật sự là dùng xong liền bước, Cựu Đỉnh Đại Hạ đã không còn tác dụng gì với Lâm Viên, hắn tự nhiên không cần bảo vật khí vận như vậy. Huống chi, Lâm Viên đi theo con đường tu luyện đại đạo, khí vận chi đạo không thích hợp với Lâm Viên. "Đại sư Minh cứ như vậy giao Cựu Đỉnh Đại Hạ cho ta sao?" Viên Nhị Long đột nhiên cảm thấy, suy đoán của hắn là đúng, đại sư Minh Lâm Viên nhất định có át chủ bài mạnh hơn, cho nên mới không coi trọng sức mạnh của Cựu Đỉnh Đại Hạ. "Được rồi, vậy ta thu nhận vậy, nếu đại sư Minh cần dùng Cựu Đỉnh Đại Hạ, bất cứ lúc nào cứ đến tìm ta." Viên Nhị Long nhanh chóng thu lại Cựu Đỉnh Đại Hạ, sợ Lâm Viên sẽ đổi ý vậy. Sở hữu Cựu Đỉnh Đại Hạ, Viên Nhị Long liền có thể bộc phát ra chiến lực ngang bằng với thời kỳ đỉnh phong của Vũ Hoàng, loại át chủ bài này, hắn Viên Nhị Long tuyệt đối sẽ không từ chối. E rằng toàn bộ nhân gian, cũng chỉ có nhân vật như đại sư Minh Lâm Viên mới không coi trọng sức mạnh của Cựu Đỉnh Đại Hạ thôi. Ngoài ra, giao Cựu Đỉnh Đại Hạ cho bất kỳ ai, bọn họ tuyệt đối không thể từ chối. "Ngươi vui vẻ là được. Yên tâm, Cựu Đỉnh Đại Hạ ta ngược lại không cần, nếu ngươi có người nào vừa mắt, có thể giao Cựu Đỉnh Đại Hạ cho người đó sử dụng. Đối với chúng ta mà nói, con đường của chính mình mới là thứ chúng ta nên coi trọng nhất, những thứ bên ngoài khác, đối với sự giúp đỡ của chúng ta mà nói, cũng không lớn lắm. Tuy nhiên, sau này ai trở thành nhân hoàng thì giao cựu đỉnh đại hạ cho người đó, cựu đỉnh đại hạ cuối cùng sẽ thuộc về nhân hoàng. Lâm Viên đây là muốn giao cựu đỉnh đại hạ cho nhân tộc, để nhân tộc có một đạo khí vận trí bảo đủ để chấn áp khí vận nhân tộc. Nhân tộc hiện nay đã tiêu hao quá nhiều át chủ bài, bọn họ thật sự cần bổ sung thêm một số lực lượng át chủ bài cực kỳ mạnh mẽ. Được, đại sư huynh, ta sẽ giao cựu đỉnh đại hạ cho nhân hoàng đời sau. Viên Nhị Long cũng không tham lam, hắn biết máu kỳ lần tiên tiên của hắn có tiềm lực vô cùng mạnh mẽ, con đường tương lai của Viên Nhị Long ở phương diện thể chất thần ma tiên tiên này, cho nên cựu đỉnh đại hạ đối với Viên Nhị Long tương lai mà nói thật sự không quan trọng như vậy. Hiện tại Viên Nhị Long chỉ dùng cựu đỉnh đại hạ để làm át chủ bài của mình, chỉ là tốt để quá độ mà thôi. Đợi đến khi Viên Nhị Long có đủ thực lực, hắn vẫn sẽ từ bỏ cựu đỉnh đại hạ. Đây chính là tính hạn chế của khí vận chi đạo. Khí vận chi đạo chỉ có thể giúp bọn họ đi đến đỉnh phong của thế giới hiện tại, lại không thể khiến bọn họ có được chiến đấu mạnh hơn. Đối với những quái vật theo đuổi tác chiến vượt qua cảnh giới lớn mà nói, khí vận chi đạo thật sự không thích hợp với bọn họ. Tiếp theo đó, một khoảng thời gian, Viên Nhị Long tiến vào trạng thái bế quan, hắn muốn lợi dụng khí vận chi lực của cựu đỉnh đại hạ để tăng tốc quá trình trưởng thành của hắn. Đồng thời, một bóng dáng đi đến bên cạnh Lâm Nguyên. Hắn là Thạch Tiểu Lục, xem như trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, hiện tại mà nói, người có thực lực kém nhất. Hiện nay, trên người Thạch Tiểu Lục cũng có chút thay đổi. Đại sư Minh, gần đây thể chất của đệ có chút thay đổi, vốn di thể chất vạn độc ma thể của đệ bị phế bỏ, sau khi có sự giúp đỡ của Nguyệt Thần tộc, triệt để trọng sinh trở lại, tuy nhiên, tiềm lực của loại thể chất này cũng rất có hạn. Đệ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, thể chất của đệ có khả năng không phải là vạn độc ma thể, đệ chỉ bị ảnh hưởng bởi xương độc lúc sinh ra, mới khiến thể chất của đệ biến thành vạn độc ma thể. Cho nên, đệ đã điều chỉnh lại ý nghĩ của mình, phát hiện ra một số cơ duyên mà trước đây chưa từng phát hiện. Đệ hình như đã tìm được sự kế thừa ý đạo mà thần nông nhân hoàng lưu lại, chỉ là nơi đó vô cùng đáng sợ, đệ không thể tiến vào trong đó. Thạch Tiểu Lục đến để thỉnh cầu Lâm Viên giúp đỡ. Tuy nhiên, cơ duyên của Thạch Tiểu Lục thật sự rất mỹ tiên, hắn lại tìm được sự kế thừa ý đạo mà thần nông nhân hoàng lưu lại, đây là sự kế thừa mạnh nhất của y sư. Xem ra cơ duyên của Thạch Tiểu Lục cũng đã đến rồi. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem. Chương 418, cả trường được dẫn dắt, đại sư Minh vô địch. Chương 418, cả trường được dẫn dắt, đại sư Minh vô địch. Lâm Viên và Thạch Tiểu Lục cùng nhau rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tìm thấy một bí cảnh đặc biệt. Hững, bên ngoài bí cảnh có những con quái vật cực kỳ mạnh mẽ đang trấn thủ, trong đó thậm chí còn có cả quái vật cấp thần minh. Muốn có được phần truyền thừa này, quả thật không dễ dàng. Thạch Tiểu Lục chính là bị những con quái vật bên ngoài bí cảnh chặn ở bên ngoài cửa. Tiểu Lục sư đệ, xem ra dạo gần đây ngươi có phần lơ là rồi, chỉ là quái vật cấp thần minh mà cũng có thể chặn ngươi lại, thực lực hiện tại của ngươi trong Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta cũng chỉ là kẻ yếu nhất thôi. Tuy nhiên, không sao, ta cảm thấy lần này ngươi có được truyền thừa rồi, thực lực của ngươi có cơ hội tăng lên triệt để, đến lúc đó ánh hào quang thuộc về ngươi sẽ triệt để tỏa sáng. Lâm Viên bước một bước về phía trước, hắn tùy ý nảy ra một ý niệm. Bùm. Những con quái vật trước mặt Lâm Nguyên cứ như vậy mà bị Lâm Nguyên dây giết. Đúng vậy, dây giết. Bất kể là quái vật cấp đế tôn hay là quái vật cấp thần minh, dưới một ý niệm của Lâm Nguyên lại bị triệt để dây giết. Thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ra cũng thật quá đáng sợ. Ừ. Thạch Tiểu Lục hung hăng nuốt một ngụm, hắn thật sự cảm thấy chấn động trước thực lực mà đại sư Minh thể hiện ra. Cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Những người khác bên ngoài đều nói đại sư Minh là cấp đế tôn. Nhà nào có cảnh giới đế tôn lại có thể chỉ bằng một ý niệm đã dây giết thần minh chứ? Lâm Nguyên mới là quái vật thực sự. Có lẽ thực lực của đại sư Minh đã sớm vượt qua cấp thần minh, chỉ là đối thủ mà đại sư Minh Lâm Viên gặp phải quá yếu, căn bản không thể bước ra át chủ bài thực sự của đại sư Minh Lâm Viên. Cho nên đại sư Minh Lâm Viên mới không ra tay. Hiện tại Thạch Tiểu Lục và đại sư Minh Lâm Viên đã đến bí cảnh. Ở đây không ai có thể phát hiện ra sức mạnh của đại sư Minh Lâm Viên, cho nên đại sư Minh Lâm Viên mới không hề che giấu thực lực của mình. Đi thôi. Lâm Viên dẫn Thạch Tiểu Lục đi về phía trước. Quái vật trên đường cơ bản đều bị Lâm Viên một ý niệm dây giết. Lâm Viên thậm chí còn không cần ra tay, chỉ bằng sức mạnh của ý niệm đã có thể dây giết thần minh trung vị, thậm chí là thần minh thượng vị. Sức mạnh mà Lâm Viên thể hiện ra thật sự dọa sợ Thạch Tiểu Lục. Trên thế giới này sao lại có người yêu nghiệt đến vậy chứ? Tiếp theo, quái vật bên trong bí cảnh đã đạt đến cấp thiên thần, quái vật ở đây cũng có chút thú vị. Bút. Lâm Viên búng tay một cái. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Quái vật trước mặt Lâm Viên cứ như vậy mà bị diệt sạch. Sức mạnh mà Lâm Viên thể hiện ra quá khoa trương. Một cái búng tay, dây giết thiên thần. Thực lực của Lâm Viên có cần phải quá mức ly kỳ như vậy không? Dây giết, lại là dây giết, đại sư Minh cũng quá đáng sợ rồi, đây là quái vật cấp thiên thần mà, kết quả, đại sư Minh chỉ cần búng tay một cái là có thể dây giết. Đại sư Minh ở nhân gian, rốt cuộc đã tu luyện thực lực của hắn đến trình độ nào rồi, tại sao lại khoa trương đến vậy? Thạch Tiểu Lục quả thật bị chấn động đến da đầu tê dại, đại sư Minh Lâm Viên sao có thể mạnh đến mức này chứ? Về thực lực mà nói, đại sư Minh đủ để dây giết bọn họ cả trăm con phố. Bọn họ trước mặt đại sư Minh, chỉ có phần bị dây giết. Nhân gian tuyệt đối không có nhiều tài nguyên như vậy, có thể khiến đại sư Minh lớn mạnh nhanh như vậy, thật không biết đại sư Minh rốt cuộc đã làm thế nào để nâng cao thực lực của bản thân đến trình độ khủng khiếp như vậy. Mạnh mạnh mạnh, thật sự quá mạnh mẽ. Tiếp theo là khu vực cốt lõi, ở đây cũng có một số quái vật cấp chân thần, cũng không khó giải quyết. Hô. Lâm Viên tùy ý thổi một hơi, quái vật cấp chân thần trước mặt bọn họ cứ như vậy mà bị dây giết hết. Cảnh tượng này thật sự khiến Thạch Tiểu Lục nhìn đến ngây người. Đại sư Minh sao có thể mạnh đến mức này? Cảnh giới chân thần, đó là cảnh giới chân thần đó. Toàn bộ nhân gian cường giả cấp chân thần tuyệt đối không vượt quá 10 người, kết quả, đại sư Minh Lâm Nguyên lại có thể tùy tiện dây giết cường giả cấp chân thần, đại sư Minh đã có được sức mạnh đỉnh cao của nhân gian. E rằng, cho dù đại sư Minh không sử dụng sức mạnh của Cựu Đỉnh Đại Hạn, cũng sở hữu sức mạnh ngang với Vũ Hoàng, thậm chí sở hữu sức mạnh vượt qua Vũ Hoàng. Những quái vật này chỉ là chuyện nhỏ, thật ra, cốt lõi thực sự của bí cảnh nên là một con quái vật cấp chủ thần, chỉ có giải quyết con quái vật này mới có thể có được toàn bộ truyền thừa trong bí cảnh. Tiếp theo, ta cần phải nghiêm túc một chút. Lâm Viên cuối cùng cũng nghiêm túc, Thạch Tiểu Lục cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không biết đại sư Minh Lâm Viên có thể đối phó với quái vật cấp chủ thần không? Chỉ thấy, Lâm Viên vung tay lên, hắn vung một chưởng ra. Bùm. Chỉ trong khoảnh khắc này, quái vật cấp chủ thần ở cốt lõi bí cảnh đã bị Lâm Viên dây giết. Thạch Tiểu Lục thật sự nhìn đến ngây người. Dây giết, đại sư Minh Lâm Viên lại dây giết cường giả chủ thần nữa rồi, cái này cũng quá biến thái rồi. Phải biết rằng thời đại viễn cổ của Vũ Hoàng cũng chỉ là cấp chủ thần, còn có ba thế lực siêu cấp lớn mạnh nhất thời đại viễn cổ cũng chỉ là cấp chủ thần. Đại sư Minh có thể dây giết cường giả chủ thần, cũng có nghĩa là một mình hắn có thể tiêu diệt toàn bộ Ma Cốt Sơn, thực lực của đại sư Minh cũng quá khoa trương rồi. Chỉ có cường giả cấp thần vương mới có thể một trưởng dây giết cường giả cấp chủ thần. Đại sư Minh lại ở nhân gian đã tu luyện thực lực của bản thân đến cấp thần vương, đại sư Minh thật sự quá nghịch thiên rồi. Hóa ra, đại sư Minh mới là nòng cốt thực sự của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, đại sư Minh mới là át chủ bài thực sự của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta. Chúng ta muốn đuổi kịp đại sư Minh, quả thực khó như lên trời. Yêu nghiệt a. Thạch Tiểu Lục biết đại sư Minh Lâm Viên rất mạnh, nhưng mà, hắn thật sự không ngờ, đại sư Minh Lâm Viên lại mạnh đến vậy. Đại sư Minh vung tay một cái, đã dây giết cường giả cấp chủ thần, hắn lại còn nói là hắn đã nghiêm túc rồi. Đây đâu phải là nghiêm túc nữa. Đại sư Minh Lâm Viên còn chưa hoạt động đã ra tay rồi. Đại sư Minh Lâm Viên là người mạnh vô địch thực sự. Hắn lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã trở thành cường giả cấp thần vương, đại sư Minh Lâm Viên mới là quái vật thực sự mà tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt Võ Quán không thể đuổi kịp. Cảnh giới thần vương đại diện cho việc đại sư Minh Lâm Viên đã đứng trên đỉnh cao của nhân gian, đồng thời cũng đứng trên đỉnh cao của thiên giới. Đại sư Minh mới là tồn tại cấm kỵ thực sự trong nhân gian. Ai mà trêu chọc đại sư Minh, vậy thì bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Xong, Lâm Viên vỗ tay, giải quyết quái vật trong bí cảnh cũng không khó. Bây giờ chính là lúc thu hoạch. Thạch Tiểu Lục có một loại cảm giác được dẫn dắt. Nếu để Thạch Tiểu Lục một mình khám phá bí cảnh ở đây, hắn không biết cần bao lâu mới có thể đánh bại quái vật cấp chủ thần. Kết quả, đại sư Minh Lâm Nguyên vung tay lên, đã có thể dây giết chủ thần. Đại sư Minh Lâm Nguyên trực tiếp dẫn dắt cả trường, khiến Thạch Tiểu Lục không tốn chút sức lực nào, đã có thể có được truyền thừa cốt lõi trong bí cảnh. Quả nhiên, đi theo đại sư Minh chính là có tiền đồ. Soạn. Lúc này, hai luồng ánh sáng đặc biệt xuất hiện, đó là ánh sáng truyền thừa. Lâm Nguyên nhìn một chút, hai luồng ánh sáng truyền thừa này lần lượt bao gồm hai phần truyền thừa. Đây là truyền thừa của Linh Thực Sư và Y Y Đạo do Thần Nông Thị lưu lại. Nhìn thấy phần truyền thừa này, Lâm Viên cũng có chút chấn động. Truyền thừa cấp thần vương, phần truyền thừa Y Y Đạo này lại là cấp thần vương, hơn nữa, con đường tu luyện của phần truyền thừa này lại là đại đạo tạo hóa trong truyền thuyết. Giá trị của phần truyền thừa này cũng quá cao rồi, đại đạo tạo hóa lại có thể sánh ngang với đại đạo luân hồi một trong những đại đạo mạnh nhất. Còn có một phần truyền thừa Linh Thực Sư khác, lại là truyền thừa cấp chủ thần, thành tựu của Thần Nông Nhân Hoàng về Y Y Đạo và Linh Thực Sư cũng quá cao rồi. Lâm Viên đã thấy truyền thừa mạnh nhất chính là truyền thừa trận pháp của Phục Hy Nhân Hoàng và truyền thừa Y Y Đạo của Thần Nông Nhân Hoàng. Hai loại sức mạnh cấp thần vương, quả thực dọa chết người. Điều này nói rõ, Thần Nông Nhân Hoàng đã biến mất rất lâu, thực lực thực sự của hắn đã đạt đến cùng một cấp bậc với Phục Hy Nhân Hoàng. Thần Nông cũng là một cường giả ẩn thế thực sự trong nhân tộc. Chương 419, nắm giữ đại đạo tạo hóa, sự chỉ dẫn của Lâm Viên. Chương 419, nắm giữ đại đạo tạo hóa, sự chỉ dẫn của Lâm Viên. Lâm Viên lợi dụng sức mạnh của hệ thống, trực tiếp đem truyền thừa Linh Thực Sư nơi này kéo đẩy. Khi truyền thừa Linh Thực Sư được Lâm Viên tu luyện đến cấp độ chủ thần, Lâm Viên cảm thấy Thôn Thiên Thần Điện của hắn đã có sự tăng lên rất lớn. Tuy nhiên, khoảng cách đến đột phá thực sự vẫn còn rất xa. Truyền thừa Linh Thực Sư này là dựa trên thiên đạo truyền thừa của thiên địa hiện tại. Tu luyện loại truyền thừa này đối với sự giúp đỡ của Lâm Viên trong việc nắm giữ đại đạo thôn thiên không lớn lắm. Tiếp theo mới là trọng điểm. Ánh mắt của Lâm Viên dừng lại trên truyền thừa Ý Sư, đây mới là truyền thừa cốt lõi mà Thần Nông để lại. Đây không phải là truyền thừa về phương diện thiên đạo, mà là truyền thừa cấp độ thần vương, trực tiếp hướng đến đại đạo tạo hóa. Tu luyện bộ truyền thừa này có thể trực tiếp nâng cao đại đạo tạo hóa của Lâm Viên lên cấp độ thần vương. Đây là thực sự có thể đạt đến cấp độ thần vương, lực lượng truyền thừa đại đạo tạo hóa, ý đạo vô địch, trực tiếp kéo đẩy. Lâm Viên không chút do dự tu luyện ý đạo truyền thừa đến cấp độ viên mãn. Lúc này, trong đầu Lâm Viên xuất hiện rất nhiều kiến thức về ý đạo, không chỉ vậy, Lâm Viên đối với thân thể của mình càng hiểu rõ hơn. Dường như, thể chất tiên tiên thần ma thật ra cũng có khả năng tiến hóa, ý đạo thực ra là một loại khống chế đối với bản thân, khi ý đạo của ta đạt đến cấp độ thần vương, ta có thể nhìn rõ hơn về thể chất của mình, thậm chí còn có thể nhìn rõ phương hướng tiến hóa của thể chất tiên tiên thần ma. Đây mới là lực lượng đại đạo phù hợp nhất với ta. Đại đạo tạo hóa cấp độ thần vương có diệu dụng đặc biệt, đại đạo tạo hóa giỏi nhất là tạo hóa vật vật, cùng với việc khiến sinh linh tiến hóa. Tiên thiên thần ma cũng là sinh linh trong thiên địa, tự nhiên cũng có khả năng tiến hóa. Lâm Viên có ý tưởng mới, thể chất tiên thiên thần ma của hắn đã đạt đến cấp độ viên mãn, thật không biết sau khi thể chất này tiến hóa, có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Lâm Viên chẳng lẽ cuối cùng sẽ đem thể chất tiên thiên thần ma tiến hóa đến một cảnh giới chưa biết sao? Đó mới là cấm kỵ thực sự. lúc đó Lâm Nguyên thực sự có thể dùng nhục thân vượt qua vũ trụ tinh không. Đây mới là lực lượng vô địch thực sự. Lâm Nguyên ở nhân gian đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để khiến thể chất tiên thiên thần mã của mình tiến hóa. Thật không biết khi hắn tiến hóa hoàn thành, những người khác nhìn thấy thể chất của hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào. Còn thiếu một chút nữa là có thể nhìn rõ phương hướng tiến hóa thực sự của thể chất tiên thiên thần ma. Thể chất tiên thiên thần ma này vẫn cần một số cơ hội mới có thể tiến hóa thành công. Có lẽ đợi thôn thiên thần điện của ta tu luyện đến cấp độ thần vương, đồng thời dùng thôn thiên thần điện dung hợp lực lượng đại đạo tạo hóa và đại đạo tiên thiên bắt quái, ta hẳn là có thể tìm được phương hướng tiến hóa của thể chất tiên thiên thần ma. Lâm Viên có điều hiểu rõ. Giai đoạn hiện tại, thôn thiên thần điện của Lâm Viên chỉ là cấp độ chủ thần, hắn không thể dùng đại đạo thôn thiên của mình đến thôn phệ đại đạo tạo hóa của thần nông cùng với đại đạo tiên thiên bắt quái của Phục Hy. Đợi đến khi Lâm Viên đột phá đến cấp độ thần vương, mới có thể có khả năng dung hợp hai loại đại đạo này vào trong thôn thiên đại đạo. Dù sao, đối với Lâm Viên mà nói, lực lượng thuộc về hắn chính là đại đạo thôn thiên. Bất kể là đại đạo tạo hóa hay là đại đạo tiên thiên bắt quái, thực ra đều là lực lượng phù hợp nhất với những người khác. Loại lực lượng này không phải là lực lượng mà Lâm Viên am hiểu, cho nên Lâm Viên tự nhiên phải làm việc mà mình giỏi nhất. Rất nhiều lúc, cái phù hợp với mình mới là mạnh nhất. Thu hoạch của Lâm Viên trong lần này rất lớn, hắn đã có được một con đường trực tiếp hướng đến lực lượng đại đạo cấp độ thần vương. Lâm Viên thực sự là thằng lớn. Ngược lại nhìn sang Thạch Tiểu Lục bên này, thu hoạch của hắn không lớn lắm. Quá khó, cho dù có truyền thừa chi quang, ta cũng rất khó nắm giữ truyền thừa linh thực sư. Ngoài ra, nơi này còn có ý đạo khó hơn, ý đạo này trực tiếp hướng đến đại đạo, loại lực lượng này, ta làm sao có thể cảm ngộ được chứ? Thạch Tiểu Lục thực sự cảm thấy đau đầu, một hệ thống tu luyện linh thực sư thiên đạo truyền thừa đã đủ để Thạch Tiểu Lục tu luyện mấy triệu năm. Kết quả, hiện tại, trước mặt Thạch Tiểu Lục lại xuất hiện một đạo truyền thừa đại đạo tạo hóa cấp độ đại đạo, loại truyền thừa này, đối với Thạch Tiểu Lục mà nói, thực sự là khó như lên trời. Thiên phú của hắn Thạch Tiểu Lục mặc dù rất cao, nhưng mà, truyền thừa cấp độ chủ thần cùng với truyền thừa đại đạo cấp độ thần vương, đối với giai đoạn hiện tại của hắn mà nói, thực sự là quá khó. Tiểu Lục à, thật ra, truyền thừa linh thực sư không khó nắm giữ, còn về truyền thừa đại đạo tạo hóa, cũng rất dễ nắm giữ. Tuy nhiên, tiền đề là, ngươi cần nắm giữ một loại thể chất đặc biệt, không, nên nói là, ngươi cần phải triệt để kích hoạt thể chất của mình mới được. Lâm Viên đã nắm giữ đại đạo tạo hóa, hắn có thể nhìn ra thể chất thực sự của Thạch Tiểu Lục là gì. Thể chất thực sự của Thạch Tiểu Lục chưa bao giờ là cái gì vạn độc ma thể, thể chất thực sự của hắn thực ra là một loại thể chất ý đạo. Chỉ là thể chất ý đạo của Thạch Tiểu Lục dường như đã đạt đến giai đoạn cực hạn mới biến thành một độc thể. Ý địa đạo cực hạn chính là độc đạo, vạn vật tâm dương lưu chuyển, ý đạo và độc đạo cũng là cùng tồn tại. Xin đại sư minh chỉ điểm mê tân. Thạch Tiểu Lục không biết thể chất của mình nên như thế nào mà thoát thai hoang cốt, hắn chỉ có thể cầu cứu đại sư minh. Đối với việc này, Lâm Viên cũng không cự tuyệt. Dù sao truyền thừa này là Thạch Tiểu Lục mang Lâm Viên tìm được, Lâm Viên giúp Thạch Tiểu Lục một tay cũng rất hợp lý. Tiểu Lục, ngươi có biết vì sao ngươi có thể tìm được phần truyền thừa này không? Khi ngươi có được vạn độc ma thể, tâm cảnh của ngươi chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, lúc này ngươi căn bản không tìm được phần truyền thừa này. Tuy nhiên, khi nội tâm của ngươi trở nên hòa bình, khi sự sắc bén trên người ngươi tiêu tan, ngươi sẽ tìm được phần truyền thừa này một cách kỳ diệu. Thực ra, phần truyền thừa này xem chính là tâm cảnh, cần phải bao dung vạn vật, lấy lý niệm chữa bệnh cho bệnh nhân làm lực lượng tâm cảnh đặc biệt. Tâm cảnh của ngươi đã có thể hòa bình lại, nhưng mà ngươi vẫn không thể làm được bao dung vạn vật, từ đó nắm giữ loại lực lượng tâm cảnh đặc biệt này. Ngươi trước thử một chút điều chỉnh tâm cảnh của mình. Lâm Viên đưa ra một số chỉ dẫn. Lúc này, Thạch Tiểu Lục cũng cẩn thận hồi tưởng lại. Không sai, khi Thạch Tiểu Lục bị những người của Huyền Nguyện Võ Quán trấn áp, hắn biết được trời đất rộng lớn đến mức nào, biết được trên thế giới này yêu nghiệt mạnh mẽ đến mức nào. Lúc đó Thạch Tiểu Lục không còn loại ý chí duy ngã độc tôn trên trời dưới đất nữa. Cho nên, nội tâm của Thạch Tiểu Lục trở nên hòa bình vô cùng. Lần dạy dỗ của đại sư mình, coi như là đã khiến Thạch Tiểu Lục nhận rõ hiện thực, cũng thay đổi nhận thức của hắn về thế giới. Lúc đó Thạch Tiểu Lục bắt đầu chậm rãi giác ngộ, đây là sự giác ngộ về mặt ý chí. Khi một người có thể tái tạo lại thế giới quan của mình, vậy thì người này cũng sắp khai ngộ rồi. Biết được trời đất bao la, cho nên kính sợ trời đất. Biết được đồng bạn cường đại, cho nên có thể hòa bình chung sống. Đây chính là trưởng thành. Thạch Tiểu Lục trải qua chuyện đó, hắn không những không bị đả kích, tâm linh của hắn ngược lại còn đạt được sự trưởng thành và thoát thai hoán cốt chưa từng có. Đôi khi, thành công không nhất định có thể khiến một người trưởng thành, nhưng mà thất bại lại có thể khiến một người ghi nhớ chặt chẽ sự việc lần này. Có thể từ trong thất bại mà có được cảm ngộ, hơn nữa lại bắt đầu lại từ đầu, thực ra đều có tâm cảnh rất mạnh mẽ. Tâm cảnh của Thạch Tiểu Lục, sau khi trải qua chuyện đó, coi như là đã được đại sư minh rèn luyện thành. Lực lượng tâm cảnh sao? Ta thử xem. Thạch Tiểu Lục bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, hắn muốn mượn sức mạnh của tâm cảnh để khống chế hai phần truyền thừa nơi này. Chương 420, Thánh thể đại đạo tạo hóa, tâm linh lột xác. Chương 420, Thánh thể đại đạo tạo hóa, tâm linh lột xác. Vù vù vù. Vù vù vù. Vù vù vù. Từng luồng ánh sáng tâm cảnh đặc biệt từ sâu thẳm nội tâm Thạch Tiểu Lục trào ra. Cùng lúc đó, trong lõi bí cảnh cũng xuất hiện từng luồng hào quang ngũ sắc, bao bọc toàn bộ Thạch Tiểu Lục. Đây là ánh sáng tạo hóa do thần nông để lại. Dưới sự bao phủ của ánh sáng tạo hóa, những người khác đều có thể nhờ đó mà lột xác lên một tầng cao hơn. Đây chính là chỗ đáng sợ của ánh sáng tạo hóa, đại đạo tạo hóa có thể khiến người ta tiến hóa, điều này có thể coi là lực lượng đại đạo cấp độ tạo hóa chủ, như khai thiên tích địa vậy. Đại đạo này đang không ngừng cải tạo thân thể Thạch Tiểu Lục, khiến thể chất của hắn hướng về một phương hướng khác mà tiến hóa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Không lâu sau, khí tức trên người Thạch Tiểu Lục đã có sự thay đổi lớn. Thạch Tiểu Lục trước kia là kẻ duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, còn Thạch Tiểu Lục bây giờ, khí chàng xung quanh hắn cũng có sự thay đổi lớn. Từng luồng ánh sáng tạo hóa đặc biệt từ trên người Thạch Tiểu Lục lan ra, lực lượng tạo hóa vô cùng mạnh mẽ đó khiến vạn vật xung quanh Thạch Tiểu Lục đều bắt đầu sinh trưởng. Đây là lực lượng tâm cảnh đặc biệt bao dung vạn vật, không ngờ, Lục sư đệ lại thật sự nắm giữ loại lực lượng tâm cảnh này, xem ra, thất bại một lần kia đã khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Quả là ba ngày biệt ly, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán, e rằng vẫn còn cho rằng Lục sư đệ Thạch Tiểu Lục là người yếu nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Trên thực tế, tâm cảnh của Lục sư đệ Thạch Tiểu Lục đã sớm trở nên có chút siêu thoát rồi. Lần này, hắn mượn lực lượng tạo hóa do Nhân Hoàng Thần Nông để lại để cải tạo thân thể mình, e rằng bắt đầu từ hôm nay, trong Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta sẽ có thêm một người nắm giữ ý đạo và đại đạo tạo hóa với chiến lược mạnh nhất. Lâm Yên nhìn Thạch Tiểu Lục không ngừng tiến hóa. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt. Toàn bộ bí cảnh dường như đều là chuẩn bị cho Thạch Tiểu Lục, ánh sáng tạo hóa ở đây đều bị Thạch Tiểu Lục hấp thu, tiêu hóa. Sự thay đổi của hắn thật sự quá lớn. Hắn còn tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với những người khác trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Lực lượng tạo hóa vô tận đó, quả thực đã nâng cao cảnh giới của Thạch Tiểu Lục lên mấy tầng. Bùm. Chẳng bao lâu, vạn độc ma thể trên người Thạch Tiểu Lục triệt để tiêu tán, thay vào đó là một loại thể chất vô cùng đặc biệt. Đây là Tiên Thiên Thần Ma thể chất do Thần Nông tự tạo, thánh thể đại đạo tạo hóa, không ngờ, Thạch Tiểu Lục lại trở thành người đầu tiên trong Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta, nắm giữ thể chất Tiên Thiên cấp độ đại đạo. Lâm Viên có thể nhìn ra sự thay đổi lớn đến nhường nào của Thạch Tiểu Lục. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, không tính đến Lâm Viên, Thạch Tiểu Lục quả thực là người duy nhất sở hữu thể chất đại đạo. Cho dù Huyền Nguyệt Hồ và Viên Nhị Long có thức tỉnh Tiên Thiên Thần Ma thể chất, thì thể chất của bọn họ cũng nằm trong phạm vi bao phủ của tiên đạo, là Tiên Thiên Thần Thú thể chất, bọn họ muốn nâng cao thể chất này lên cấp độ đại đạo, thật ra vẫn cần tốn rất nhiều tâm sức. Không ngờ, Thạch Tiểu Lục lại nhanh chóng như vậy, đã lột xác thể chất của mình thành thánh thể đại đạo tạo hóa. Thạch Tiểu Lục một bước trở thành người yêu nghiệt nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, trừ Lâm Viên ra. Mặc dù trước khi đạt đến cảnh giới thần vương, tu luyện thiên đạo và đại đạo không có gì khác biệt lớn, nhưng hệ thống tu luyện đại đạo có thể dùng chung cho tất cả các thế giới, còn hệ thống tu luyện thiên đạo chỉ có thể sử dụng trong thế giới hiện tại. Hệ thống đại đạo có khả năng siêu thoát thế giới hiện tại, hệ thống thiên đạo vẫn cần phải không ngừng dãy rủa cầu sinh trong thế giới hiện tại, giữa hai thứ này có sự khác biệt về bản chất. Hô. Sau khi thể chất của Thạch Tiểu Lục lột xác xong, trong nội tâm hắn thở phào nhẹ nhõm. Đạo của hắn cuối cùng cũng thành. Đa tạ đại sư huynh đã chỉ bảo ta suốt chặng đường, khi ta đi sai đường, cũng là đại sư huynh dùng hành động dạy bảo ta, cái gì là đúng, cái gì là sai. Thật ra, ta cảm thấy so với những mặt khác được chỉ bảo, những bài học khắc cốt ghi tâm này mới là điều thực sự khiến ta nhận rõ bản tâm. Có đôi khi, chúng ta rõ ràng đã đi sai đường, chúng ta rõ ràng cần một người sửa lại con đường sai lầm của chúng ta, nhưng, hầu hết thời gian, rất nhiều người sẽ không sửa lại lỗi sai của chúng ta. Bọn họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến giữa đôi bên sinh ra hiềm khích. Trên thực tế, ta cảm thấy chỉ có những người thân cận nhất mới nhắc nhở chúng ta khi chúng ta đi sai đường, để chúng ta tìm thấy phương hướng của mình. Đôi khi, những người đối xử tốt với chúng ta, không nhất định có thể khiến cuộc đời chúng ta trưởng thành. Ngược lại, những người thường xuyên sửa sai cho chúng ta, vì chúng ta mà đặt nền móng, dạy chúng ta hiểu chuyện, khiến chúng ta có thể trưởng thành, mới là quý nhân thực sự. Đa tạ đại sư mình đã dạy ta những đạo lý này. Thạch Tiểu Lục thật sự đã ngộ ra. Trước khi tu luyện, hắn Thạch Tiểu Lục trước hết là một con người, trước khi học làm việc, phải học làm người trước. Thạch Tiểu Lục đối xử với người khác như thế nào, vậy thì người khác chắc chắn sẽ đối xử với hắn như vậy. Cho nên, nếu đi theo cách thức đó của Thạch Tiểu Lục, vậy thì Thạch Tiểu Lục tự mình sẽ tự mình hủy diệt bản thân. Tâm tính và phương hướng cơ bản nhất của một người đều sai, vậy thì dù hắn có nắm giữ lực lượng mạnh đến đâu, thật ra cũng chỉ là con rối dưới sự khống chế của lực lượng mà thôi, hắn vẫn không thể có được sự trưởng thành thực sự. Chỉ có triệt để minh ngộ bản thân, mới có thể biết cả đời này mình thật sự theo đuổi điều gì, thật sự muốn điều gì. Bọn họ mới có thể tìm thấy bản ngã của mình. Quá trình minh ngộ bản thân này chính là đạo. Đạo thực sự là đạo ẩn chứa trong lòng mỗi người. Không phải có được lực lượng chính là đạo, mà là tìm thấy trái tim của mình mới coi là đã tìm thấy đạo của mình. Lần này, Thạch Tiểu Lục thật sự đã tìm thấy phương hướng của mình. Tâm cảnh của hắn đã đạt đến cảnh giới mà những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều không hiểu nổi. Rất tốt, xem ra ngươi đã hiểu, thật ra đạo ở trong tâm, đạo không bị dao động bởi lực lượng bên ngoài, không di chuyển theo thời gian trôi qua. Đại đạo không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn đại diện cho nội tâm của một người. Tâm cảnh của ngươi ngược lại rất không tệ. Đối với những người tu luyện như chúng ta mà nói, trong quá trình tu luyện sẽ mê muội bản tâm, thật ra là một việc rất bình thường. Bởi vì lực lượng trên người chúng ta quá mạnh, chúng ta có thể dùng lực lượng của mình để giải quyết phần lớn vấn đề mà chúng ta gặp phải. Điều này khiến chúng ta nảy sinh ý nghĩ lười biếng, chúng ta cảm thấy chỉ cần lực lượng mạnh mẽ thì có thể đối phó với tất cả đối thủ, có thể đối phó với mọi việc trên thế gian này. Trên thực tế, không phải như vậy, mặc dù phần lớn mọi người sẽ sợ hãi lực lượng, nhưng trên thế gian này vẫn có một số người có thể đối diện trực tiếp với cường giả, bọn họ có dũng khí coi cái chết nhẹ tựa lông hồng và quyết tâm tiến lên không lùi bước, cho dù là uy hiếp của cái chết cũng không ngăn được bước chân tiến lên của bọn họ. Khi những người quen dùng lực lượng để giải quyết vấn đề, phát hiện lực lượng không giải quyết được vấn đề, thì lúc này, bọn họ mới là những người yếu đuối nhất. Bởi vì bọn họ ngoài lực lượng ra, thì chẳng có gì cả. Trong quá trình tu luyện, chúng ta cần nâng cao tâm cảnh của mình, đừng để chúng ta lạc lối trong lực lượng cường đại. Tâm cảnh của ngươi vượt xa cảnh giới của ngươi, cho nên, lần này mức độ tăng lên của ngươi mới lớn đến vậy. Tiểu Lục, chúc mừng ngươi, đã đi ra con đường của mình, cũng chúc mừng ngươi, cuối cùng đã trưởng thành. Thạch Tiểu Lục đã trưởng thành, đây không phải là sự trưởng thành về mặt thân thể, đây là sự trưởng thành đặc biệt về mặt tâm linh. Tương tự, Lâm Viên cũng trong quá trình chỉ bảo Thạch Tiểu Lục, mà có được sự lột xác đến từ tâm linh. Lâm Viên có thể cảm nhận được quá trình trưởng thành của Thạch Tiểu Lục. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm cảnh của Lâm Viên cũng có sự lột xác khác biệt. Chương 421, Huyền Nguyệt Võ Quán lại thêm mạnh, Thạch Tiểu Lục tự tin. Chương 421, Huyền Nguyệt Võ Quán lại thêm mạnh, Thạch Tiểu Lục tự tin. Sau khi Thạch Tiểu Lục hoàn thành lột xác, thánh thể đại đạo tạo hóa của hắn cũng được cố định ở cấp độ đại thành. Chiến lược của hắn, một bước trở thành người mạnh nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, ngoại trừ Lâm Viên ra. Sự thay đổi của Thạch Tiểu Lục thật sự rất lớn. Quả nhiên, không thể xem thường bất kỳ ai trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Khi bọn họ tưởng rằng những người khác không thể đuổi kịp, họ mới biết họ đã sai lầm đến nhường nào. Thạch Tiểu Lục rõ ràng đã tụt lại phía sau họ rất nhiều, kết quả, một cơ duyên nghịch thiên đã giúp Thạch Tiểu Lục một bước lên trời. Cảnh giới đại thành của thánh thể đại đạo tạo hóa, đại diện cho việc Thạch Tiểu Lục ít nhất đã có cảnh giới cấp chân thần. Đúng vậy, chính là cấp độ chân thần. Thánh thể đại đạo tạo hóa là thể chất tiên thiên thần ma, loại thể chất này, chỉ cần nhập môn, đã là cấp độ thần minh, chỉ cần tiểu thành, đã là cấp độ thiên thần, chỉ cần đại thành đã là cấp độ chân thần. Thể chất tiên thiên thần ma còn có cấp độ đỉnh phong và viên mãn, cấp độ đỉnh phong của thể chất tiên thiên thần ma chính là cấp độ chủ thần, cấp độ viên mãn của thể chất tiên thiên thần ma chính là cấp độ thần vương. Kỳ thực, từ khi Thạch Tiểu Lục, Huyền Nguyệt Hồ và Viên Nhị Long bọn họ nắm giữ thể chất tiên thiên thần ma, tiềm lực cực hạn trong tương lai của họ chính là cấp độ thần vương. Tuy nhiên, Thạch Tiểu Lục và Huyền Nguyệt Hồ, Viên Nhị Long không giống nhau, Thạch Tiểu Lục nắm giữ lực lượng của đại đạo tạo hóa, giới hạn của hắn còn cao hơn. Giới hạn của thiên đạo là cấp độ thần vương, nhưng giới hạn của đại đạo, kỳ thực đã vượt qua cấp độ thần vương. Thạch Tiểu Lục thực sự trong nháy mắt đã trở thành người có thiên phú thể chất mạnh nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Tuy nhiên, kỳ tứ tượng sở hữu thần ấn thập tuyệt vượt qua giới hạn, Mục Ngũ Nôn đã bước lên con đường đại đạo. Hai người bọn họ tuy rằng đã tụt lại phía sau Thạch Tiểu Lục một chút, nhưng tốc độ tu luyện trong tương lai của họ chắc chắn sẽ rất nhanh. Trong Huyền Nguyệt Võ Quán, những đệ tử này, ai có thể trở thành người đứng thứ hai sau Lâm Uyên, đều là một vấn đề. Sự cạnh tranh nội bộ của họ thật sự quá khốc liệt. Đi theo đám yêu quái này tu luyện, bọn họ chỉ cần không cẩn thận, sẽ tụt lại quá nhiều. Sau khi thể chất của ta lột xác, sau khi tâm cảnh của ta đạt đến tâm cảnh vạn tượng bao dung vạn vật, ta đã tiêu hóa một phần của hệ thống tu luyện linh thực sư và hệ thống tu luyện y địa đạo. Tốc độ tăng lên của ta rất nhanh, nhưng ta vẫn không thể nhìn rõ thực lực của đại sư mình. Thạch Tiểu Lục thực sự đã từ bỏ việc so sánh với đại sư mình. Vị đại sư mình này thực sự chính là một nhân vật giống như yêu quái. Thạch Tiểu Lục nắm giữ thánh thể đại đạo tạo hóa, nắm giữ đại đạo tạo hóa, hắn lại không thể nhìn thấu thực lực của đại sư mình Lâm Uyên. E rằng đại sư mình Lâm Uyên không chỉ đạt đến cảnh giới thần vương, chiến lực của hắn, cho dù ở trong cảnh giới thần vương, cũng là tồn tại đỉnh cấp tuyệt đối. Điều duy nhất ta có thể cảm nhận được chính là đại sư minh cũng sở hữu thể chất tiên tiên thần ma, hơn nữa đại sư minh nắm giữ đạo là đại đạo luân hồi đặc thù, đây cũng là một loại thể chất đại đạo. Hơn nữa thể chất tiên tiên thần ma của đại sư minh rất có khả năng đã vượt qua cấp độ đỉnh phong, đạt đến cấp độ viên mãn của tiên tiên thần ma. Ta muốn đuổi kịp tiến độ của đại sư minh cần rất nhiều thời gian mới được. Ta có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cấp độ chân thần là vì trong bí cảnh này có rất nhiều lực lượng tạo hóa, chính là những lực lượng này giúp ta trưởng thành nhanh chóng. Tiếp theo, lực lượng trong bí cảnh đã không thể giúp ta trưởng thành, ta chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, nâng cao thực lực của chính mình mới được. Còn nữa, sự tích lũy về mặt tâm cảnh ta vẫn còn kém một chút, tâm cảnh của ta chỉ có thể khiến ta đạt đến cấp độ chân thần, ta cần để tâm cảnh của mình đạt được đột phá, mới có thể khiến đại đạo tạo hóa của ta tiến thêm một bước. Tốc độ tiến bộ của ta sẽ không quá nhanh. Đạo tu luyện càng về sau càng khó, đặc biệt là con đường tu luyện đại đạo, về cơ bản mỗi giai đoạn đều cần tâm cảnh cực kỳ mạnh mẽ để cùng nhau trưởng thành. Tâm cảnh mới là hạt nhân của hệ thống tu luyện đại đạo. Lực lượng tâm cảnh của Thạch Tiểu Lục quả thực rất mạnh mẽ, nhưng tâm cảnh của hắn cũng nhiều nhất chỉ đạt đến cấp độ chân thần. Thạch Tiểu Lục vẫn cần nâng cao lực lượng tâm cảnh của mình mới có thể từ từ nắm giữ lực lượng của đại đạo tạo hóa. Thạch Tiểu Lục có thể cảm nhận được áp lực tu luyện của hắn lớn đến mức nào. Cho dù hắn có được truyền thừa đại đạo mà thần nông để lại, cho dù hắn có được ánh sáng tạo hóa trong bí cảnh, hắn vẫn không bằng tốc độ tu luyện của đại sư Minh Lâm Viên. Nếu nói là thiên tài, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán ngoại trừ đại sư Minh Lâm Viên ra, thì không có ai khác có thể được coi là thiên tài. Trước mặt đại sư Minh Lâm Viên, không ai dám xưng mình là thiên tài. Chính vì có đại sư Minh ở phía trước chỉ đường cho họ, mới khiến họ không đến nỗi cảm thấy mê mang, mới có thể khiến họ đi được xa hơn. Tiểu Lục à, đã nâng cao thực lực rồi, vậy thì sau này những chuyện liên quan đến chiến đấu giao cho ngươi xử lý đi, nếu ngươi không xử lý được ta sẽ ra tay. Lâm Viên chính là một kẻ lười. Thạch Tiểu Lục hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào, Lâm Viên rất rõ ràng, hắn nắm giữ đại đạo tạo hóa, thoạt nhìn không am hiểu chiến đấu, trên thực tế nếu đem đại đạo tạo hóa chuyển hóa một chút thì sao. Thạch Tiểu Lục là dùng y lìa đạo tiến vào tạo hóa chi đạo, vậy thì y lìa đạo trên người hắn vì sao không thể đảo ngược một chút, biến thành độc đạo? Còn có đại đạo tạo hóa, đã có thể khiến vạn vật và sinh linh tiến hóa, tự nhiên cũng có thể khiến vạn vật và vạn linh thoái hóa. Đây là một loại lực lượng nghịch thiên chân chính. Chiến lược của Thạch Tiểu Lục tuyệt đối không yếu. Có Thạch Tiểu Lục ở đó, thực lực tổng thể của Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ đều tăng lên một mảng lớn. Hiện tại, cho dù Lâm Viên không ở trong Huyền Nguyệt Võ Quán, bọn họ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ bằng vài đệ tử này đều có thể đơn đấu với siêu cấp thế lực thời viễn cổ. Đây chính là chỗ đáng sợ của Huyền Nguyệt Võ Quán, tốc độ trưởng thành của bọn họ thật sự quá nhanh. Đáng tiếc, người ngoài Không biết Thạch Tiểu Lục hiện tại rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Ngay cả những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Võ Quán đều cảm thấy Thạch Tiểu Lục vẫn chỉ là một con gà yếu. Nếu Thạch Tiểu Lục ra tay, chắc chắn sẽ cho tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt Võ Quán một sự kinh ngạc tột độ. Một số đối thủ có thực lực kém, đều cần đại sư huynh ra tay, vậy không phải là thể hiện chúng ta quá vô dụng sao? Những đối thủ của nhân gian, không cần đại sư huynh ra tay, chỉ có cường giả cấp độ chủ thần, có lẽ cần đại sư huynh ra mặt, những đối thủ khác, ta đều có thể giải quyết. Trên người Thạch Tiểu Lục có một loại tự tin mờ ảo, đây là sự tự tin mà thực lực mang lại cho hắn. Ai có thể nghĩ tới, một nhân gian nhỏ bé, lại có nhiều cường giả vượt mức như vậy chứ? Đỉnh phong của nhân gian, chính là cấp độ chủ thần, kết quả, bản thân Lâm Viên đã vượt qua cấp độ này. Thạch Tiểu Lục cũng rất gần với cấp độ chủ thần này, thậm chí hắn còn muốn đánh nhau với chủ thần một trận, xem ai mạnh ai yếu. Nắm giữ Y Địa Đạo, sở hữu Thánh Thể Đại Đạo Tạo Hóa, Thạch Tiểu Lục thực sự rất mạnh mẽ. Tiểu Lục có tự tin là chuyện tốt, tuy nhiên không thể tự tin một cách mù quáng. Gần đây Liên Minh Luyện Đan đang gây chuyện, bọn họ dự định dùng phương diện luyện đan để áp chế chúng ta. Tiểu sư muội bên kia có chút không giải quyết được, chuyện này ngươi giải quyết đi. Thạch Tiểu Lục lập tức nhận lấy nhiệm vụ này. Được rồi đại sư minh, tạo nghệ của ta về phương diện linh thực sư cũng không thấp, chuyện này cứ giao cho ta giải quyết. Không biết Niếp Cửu Hoàng Tiêu Ngạo nhìn thấy linh thực sư mạnh hơn, lại là một loại phản ứng như thế nào đây? Chương 422, chiến tranh giá cả nổ ra, chân chính là thần hào. Chương 422, chiến tranh giá cả nổ ra, chân chính là thần hào. Khi Lâm Viên và Thạch Tiểu Lục có được cơ duyên, bên kia biến hóa của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng đến. Trần Bát Âm và Niết Cửu Hoàng lợi dụng đan dược cấp thấp hạ giá để đối phó với Liên Minh Luyện Đan, thế nhưng bên Liên Minh Luyện Đan làm còn triệt để hơn. Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ đây là muốn cùng chúng ta Liên Minh Luyện Đan chơi chiến tranh giá cả à? Vậy thì chúng ta chơi chết bọn họ. Chuyển ra ngoài, chúng ta Liên Minh Luyện Đan lấy giá 3 thành bán đan dược, hoan nghênh tất cả thế lực đến mua. Chúng ta Liên Minh Luyện Đan không có gì nhiều, chỉ là đan dược và tài nguyên nhiều, chỉ cần để Linh Lung Đan Tháp biến mất, chúng ta liền có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ nhân gian, đến lúc đó, các vị đại nhân ở thiên giới cũng sẽ dẫn chúng ta đến thiên giới. Đến lượt chúng ta thể hiện nội tình rồi, cho ta diệt uy phong của Linh Lung Đan Tháp. Liên Minh Luyện Đan phát lực, bọn họ sử dụng nội tình tích lũy nhiều năm của mình, dùng thế lớn hùng hậu để trấn áp Linh Lung Đan Tháp. Tài nguyên của Liên Minh Luyện Đan thật sự quá nhiều. Bọn họ vừa phát động tấn công, đã khiến Linh Lung Đan Tháp cảm thấy có chút bất lực. Quá đã, Liên Minh Luyện Đan và Linh Lung Đan Tháp hai bên thánh địa luyện đan tranh đấu, đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá đã. Trước kia, chúng ta cần dùng giá rất cao mới có thể mua được nhiều đan dược như vậy, hiện tại, chúng ta có thể ba thành thậm chí giá còn thấp hơn, mua được đan dược cùng cấp bậc, đối với các thế lực nhân gian của chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt lớn lao. Cứ để hai bên thế lực này tranh đấu, chúng ta ở một bên xem kịch là được. Sau khi chiến tranh giá cả nổ ra, người được lợi cuối cùng vẫn là các thế lực nhân gian, bọn họ tự nhiên vui mừng thấy vậy. Thậm chí, viễn cổ nhân tộc cũng vào lúc này lợi dụng tài nguyên trong tay bọn họ mua một số lượng lớn đan dược từ Linh Lung Đan Tháp. Bọn họ biết giá đan dược cuối cùng vẫn sẽ trở lại bình thường, bọn họ có thể dự trữ trước một số đan dược, cũng có thể bồi dưỡng ra nhiều nhân tài hơn cho nhân tộc. Ba thành bên Liên Minh Luyện Đan vậy mà ra giá ba thành, chuyện này cũng quá khoa trương đi, bọn họ thật sự có thể gánh vác được mức giá thấp như vậy sao? Phải biết quá trình luyện chế đan dược vô cùng phiền phức, dùng giá thấp như vậy để bán đan dược, bọn họ cuối cùng nhất định sẽ lỗ vốn. Liên Minh Luyện Đan lại không có nhiều truyền thừa luyện đan như vậy, bọn họ đây là dùng nội tình của mình để ép chết chúng ta Linh Lung Đan Tháp. Đã bọn họ muốn chơi chiến tranh giá cả, vậy thì chúng ta tự nhiên sẽ không lùi bước. Tuyên bố xuống, chúng ta Linh Lung Đan Tháp dùng giá 2 thành để bán đan dược. Trần Bát Âm thật sự điên rồi, hắn vậy mà đem giá đan dược ép xuống trong vòng 2 thành, giá này cũng quá thấp đi. Bị Trần Bát Âm ép giá như vậy, đan dược hiện tại sắp thành giá rau cải rồi. Trước kia, một phần linh thạch chỉ có thể mua một phần đan dược, hiện tại, một phần linh thạch có thể mua 5 phần đan dược. Giá này thật sự quá thân thiện với mọi người. Mua mua mua, giá của Linh Lung Đan Tháp thật sự quá hời, hơn nữa Linh Lung Đan Tháp đang điên cuồng chiêu mộ luyện đan sư, bọn họ đây là muốn bồi dưỡng luyện đan sư quy mô lớn để đối kháng với nội tình của Liên Minh Luyện Đan. Không biết bên Liên Minh Luyện Đan có tiếp tục cùng Linh Lung Đan Tháp đánh chiến tranh giá cả hay không. Rất nhiều thế lực đều điên cuồng mua đan dược của Linh Lung Đan Tháp để tăng cường thực lực của mình. Đồng thời, Liên Minh Luyện Đan nhìn thấy nơi này, bọn họ cũng có chút do dự. Bên Linh Lung Đan Tháp tuyệt đối không thể dùng đan dược thấp như vậy, chống đỡ lâu như vậy, chúng ta chỉ cần kéo dài một thời gian, liền có thể làm Linh Lung Đan Tháp sụp đổ. Nội tình của bọn họ không sâu dày bằng chúng ta, bọn họ bán lô vốn nhất định sẽ lô đến không còn gì. Luyện đan sư của Liên Minh Luyện Đan tính toán một chút chi phí, bọn họ phát hiện lấy giá 2 thành để bán thật sự là lô vốn mà bán, bọn họ ngay cả tiền mua linh dược cũng không kiếm lại được. Linh Lung Đan Tháp lần này tuyệt đối là máu me. Trên thực tế, linh dược cấp thấp của Linh Lung Đan Tháp đều là do Niết Cửu Hoàng vị thần cấp linh thực sư này bồi dưỡng ra, cho nên chi phí linh dược của Linh Lung Đan Tháp thật ra rất thấp. Linh dược của bọn họ thật sự là giá rau cải. Phải nói khi Linh Lung Đan Tháp có được thần cấp linh thực sư, nội tình của bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Ít nhất bên Linh Lung Đan Tháp đã thực hiện linh dược cấp thấp tự do, cho dù dùng giá 2 thành để bán đan dược, Linh Lung Đan Tháp của bọn họ cũng có lãi. Đây chính là chỗ đáng sợ của thần cấp linh thực sư. Đáng tiếc Liên Minh Luyện Đan hoàn toàn không nhận ra điều này, bọn họ tiếp tục phát lực. Luyện đan sư của Liên Minh Luyện Đan không muốn cùng Linh Lung Đan Tháp đánh chính diện, bọn họ muốn làm Linh Lung Đan Tháp bị kéo chết là được. Không được, cường giả của thiên giới có lệnh, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giành được toàn bộ quyền khống chế nhân gian. Bọn họ bảo chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trở thành thánh địa luyện đan duy nhất của nhân gian, các ngươi tuyệt đối không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Cho dù là bán lô vốn, chúng ta cũng tuyệt đối phải ép chết Linh Lung đan tháp này. Quyết tâm của liên minh luyện đan vô cùng lớn, bọn họ nhiều thế lực như vậy liên hợp lại, không tin không đối phó được một Linh Lung đan tháp nhỏ bé. Nói về địa bàn của liên minh luyện đan của bọn họ còn lớn hơn Linh Lung đan tháp nhiều. Linh Lung đan tháp chỉ có phá Vân Hải vực một mảnh địa bàn này, ngược lại nhìn về phía liên minh luyện đan bên này, thế lực bá chủ của nhân gian, thiên tộc đang toàn lực ủng hộ liên minh luyện đan. Còn có năm đại tông môn mạnh nhất thời trung cổ cũng ở sau lưng ủng hộ bọn họ. Địa bàn của những thế lực này liên hợp lại tuyệt đối phải lớn hơn Linh Lung đan tháp mấy vạn lần. Cho dù là dùng tài nguyên đập, bọn họ cũng có thể đập chết một Linh Lung đan tháp nhỏ bé, đây chính là tự tin của bọn họ. Được rồi, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phế bỏ Linh Lung đan tháp này, dù sao sau lưng chúng ta có thiên giới chống lưng, chờ đến khi thần tộc thiên giới giáng lâm, chính là lúc liên minh luyện đan của chúng ta phong thần. Mọi người đều đem nội tình của chúng ta lấy ra, cho dù là giá thấp, chúng ta cũng phải bảo đảm để bên Linh Lung đan tháp không kiếm được một xu nào. Liên minh luyện đan thật sự điên rồi. Bọn họ đưa ra một mức giá vô cùng thấp, 1.5 thành, bên liên minh luyện đan đưa ra giá cả, vậy mà là 1.5 thành, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Theo giá này mà mua, chúng ta đều có thể mua được rất nhiều thứ, liên minh luyện đan và Linh Lung đan tháp thật sự là giết điên rồi, bọn họ đều đưa ra giá thấp như vậy, chúng ta phải chọn thế nào đây? Đôi khi, hạnh phúc cũng là một loại phiền não. Các thế lực thấy nơi này, bọn họ thật sự có một loại cảm giác thắng lớn. Bất kể liên minh luyện đan và Linh Lung đan tháp tranh đấu thế nào, dù sao, người được lợi cuối cùng đều là những thế lực mua đan dược bọn họ. Mua, đều mua, bên nào giá thấp, chúng ta liền đi bên thế lực đó mua. Khi những thế lực cần thế của nhân gian xuất hiện, những cường giả của liên minh luyện đan này mới biết tài lực của những thế lực cần thế này hùng hậu đến mức nào. Những thế lực cần thế này thường không xuất hiện, thế nhưng tài phú mà bọn họ nắm giữ thật sự rất kinh người. Một thế lực cần thế nhỏ bé, vậy mà có thể có được tài phú tương đương với toàn bộ tài sản của tông môn mạnh nhất thời trung cổ, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Thì ra, người có tiền chân chính đều rất khiêm tốn. Im lặng kiếm tiền lớn mới là vương đạo. Những thế lực cần thế này kiếm được tiền, liền sẽ ẩn giấu bản thân sau đó giảm nghèo. Các thế lực tông môn lớn thời trung cổ đánh nhau sống chết, chỉ vì một chút tài nguyên mà thôi. Kết quả, trong một thế lực gần thế nhỏ bé, liền có được toàn bộ tài phú tương đương với một tông môn mạnh nhất thời trung cổ, chuyện này cũng quá đả kích người đi. Những thế lực gần thế này mới là thần hào chân chính. Chương 423, Linh Lung Đan Tháp điên cuồng triệt để, cuồng hoan luyện đan. Chương 423, Linh Lung Đan Tháp điên cuồng triệt để, cuồng hoan luyện đan. Khi liên minh luyện đan đưa ra mức giá 1.5 thành, hiện tại vấn đề lại quay về phía Linh Lung Đan Tháp. Nếu Linh Lung Đan Tháp tiếp tục theo, vậy thu nhập của bọn họ sẽ càng giảm sút. Nếu Linh Lung Đan Tháp không theo, vậy những thế lực cận thế của nhân gian này sẽ đi mua đan dược ở phía liên minh luyện đan. Linh Lung Đan Tháp của bọn họ sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Khi đan dược bão hòa, chính là ngày tàn của Linh Lung Đan Tháp. Không thể tiếp tục chờ đợi, nhất định phải tranh đoạt thị trường mới được. Tuyên bố ra ngoài, chúng ta Linh Lung Đan Tháp nguyện ý lấy giá 1 thành để bán ra tất cả đan dược cho võ giả đến cấp bậc võ đạo tôn giả. Đan dược của những cấp bậc này, đồng loạt một chiếc, đi ngang qua, đừng bỏ lỡ. Cũng như vậy, những đơn đặt hàng trước đây đã đặt ở Linh Lung Đan Tháp chúng ta, Linh Lung Đan Tháp chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi chịu thiệt, toàn bộ đều bắt đầu một chiếc. Linh Lung Đan Tháp trực tiếp bắt đầu xả hàng đại hạ giá, những luyện đan sư mà bọn họ vừa chiêu mộ, lò luyện đều sắp bốc khói, cả ngày đều luyện đan, chưa từng ngừng nghỉ. Một chiếc, Linh Lung Đan Tháp bên này lại hạ giá xuống một chiếc, và mức giá này thật sự quá khiến người ta động lòng rồi. Đi thôi, chúng ta đi Linh Lung Đan Tháp mua đan dược. Đúng vậy, Linh Lung Đan Tháp đưa ra sự bảo đảm này, thật sự quá cao, chúng ta trước đây dùng giá 2 chiếc để mua rất nhiều đan dược, nhưng sau khi Linh Lung Đan Tháp giảm giá, trực tiếp cho chúng ta giá 1 chiếc, còn có thể trả lại cho chúng ta rất nhiều tiền. Đối với chúng ta mà nói, đây là một sự bảo đảm to lớn. Dịch vụ hậu mãi của Linh Lung Đan Tháp quả thực không tệ, trong giới luyện đan, xưa nay đều là mua rồi không thể hối hận. Kết quả, Linh Lung Đan Tháp trực tiếp hối hận, bọn họ dùng giá thấp hơn, đem những đan dược này bán ra cho chúng ta. Chúng ta sau này không cần lo lắng mua đan dược ở Linh Lung Đan Tháp bị lỗ nữa. Mua đan dược ở Linh Lung Đan Tháp, chúng ta có thể có được bảo đảm, nhưng mua đan dược ở Liên Minh Luyện Đan, bọn họ có thể đưa ra sự bảo đảm như vậy không? Ánh mắt của các thế lực lại rơi vào Liên Minh Luyện Đan. Không thể không nói, chiêu này của Linh Lung Đan Tháp thật sự quá tuyệt. Bọn họ đem tất cả các đơn đặt hàng hiện tại cùng nhau giảm giá. Người khác mua bị lỗ, bọn họ còn trả lại tiền cho người ta, đãi ngộ này cũng chỉ có Linh Lung Đan Tháp nơi này mới có. Một bên khác, những cường giả của Liên Minh Luyện Đan nhìn thấy cảnh này, bọn họ thật sự tức đến nói không nên lời. Giá một chiếc, Linh Lung Đan Tháp này có phải là điên rồi không vậy? Chuyện này làm sao có thể? Chúng ta dùng giá 3 thành để bán, đều là buôn bán lô vốn, bọn họ lại dùng giá 1 thành để bán, chuyện này thật quá khoa trương rồi. Thậm chí, bọn họ còn đem những đơn đặt hàng trước đây nhận, toàn bộ cùng nhau giảm giá, chuyện này cũng quá đáng rồi. Thương nghiệp không phải là bọn họ chơi như vậy, bọn họ làm như vậy chẳng phải là sẽ lỗ chết sao? Liên Minh Luyện Đan thật sự ngây người, giá 1 chiếc vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Còn có, thái độ giảm giá như nhau của Linh Lung Đan Tháp, thật sự đã cho người mua một sự bảo đảm to lớn. Chỉ cần Linh Lung Đan Tháp có thể thực hiện lời hứa của bọn họ, e rằng rất nhiều khách hàng sẽ bị sự quyết đoán của bọn họ làm cho khuất phục, đến lúc đó, bọn họ chỉ mua đan dược ở Linh Lung Đan Tháp. Không thể không nói, chiêu này của Linh Lung Đan Tháp thật sự rất độc, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của Liên Minh Luyện Đan. Chúng ta Liên Minh Luyện Đan thật là những kẻ chịu thiệt lớn, tình huống này, chúng ta có cần thiết phải theo nữa không? mức giá này thật sự không nên quá đáng. Giá một thành, chúng ta không những mua linh dược là lô vốn để mua, hơn nữa, chúng ta luyện chế đan dược cũng là lô vốn để luyện chế, thậm chí, theo cách trả đơn như nhau của Linh Lung Đan Tháp, chúng ta luyện chế đan dược xong, còn phải trả lại tiền cho khách hàng. Thiên hạ này, làm gì có chuyện làm ăn như vậy, Linh Lung Đan Tháp bọn họ không phải đang luyện đan, bọn họ đang đập phá sân bãi mà. Mức giá này, nói thật, sẽ kéo sập liên minh luyện đan chúng ta hoàn toàn, chúng ta thật sự phải theo sao? Mức giá một chiếc, làm cho các luyện đan sư của liên minh luyện đan rơi vào giai đoạn do dự. Mức giá này thật sự quá khoa trương. Linh Lung Đan Tháp đâu phải là đang đánh giá cả, bọn họ trực tiếp lập bàn. Linh Lung Đan Tháp không chơi, liên minh luyện đan của bọn họ cũng đừng hòng chơi. Hiện tại chỉ xem, liên minh luyện đan và Linh Lung Đan Tháp ai có thể bồi thường nổi tiền, ai sẽ hao hết nội tình của mình trước. Phải biết rằng, tài lực của những người mua kia là rất phong phú. Chỉ cần một thế lực cần thế tiêu tốn toàn bộ tài lực của bọn họ để mua đan dược, là có thể làm cho liên minh luyện đan lộ mất tài nguyên của hai tông môn mạnh nhất thời trung cổ. Cuộc chiến giá cả này, thật sự có chút quá đáng. Mặc dù nhu cầu về đan dược cấp thấp không lớn như vậy, nhưng có tiền không kiếm đó là đồ ngốc. Linh Lung Đan Tháp và liên minh luyện đan cho không bọn họ tiền, bọn họ tại sao lại không cần chứ? Đánh đi, cuộc chiến giá cả này chúng ta nhất định phải tiếp. Nội tình của Linh Lung Đan Tháp tuyệt đối không mạnh bằng chúng ta, muốn chết cũng là bọn họ bị kéo chết trước. Chúng ta cũng đưa ra mức giá một chiếc, cũng sẽ đem những đơn đặt hàng đã nhận trước đây theo cách một chiếc để xử lý. Chỉ xem chúng ta và Linh Lung Đan Tháp ai có thể chống đỡ được lâu hơn. Liên minh luyện đan phản kích, bọn họ cảm thấy nội tình bên này của Linh Lung Đan Tháp không mạnh, liền muốn dùng nội tình của bản thân để kéo chết Linh Lung Đan Tháp. Chỉ cần bọn họ có thể nắm giữ quyền chủ động của con đường luyện đan của nhân gian, vậy bọn họ có thể thu nạp toàn bộ luyện đan sư ở Linh Lung Đan Tháp. Đến lúc đó, liên minh luyện đan có thể độc quyền toàn bộ ngành luyện đan, đến lúc đó mới là lúc bọn họ kiếm tiền. Sự đầu tư giai đoạn đầu quả thực rất cần thiết. Cho dù bọn họ lỗ vốn một chút, cũng phải diệt trừ thế lực Linh Lung Đan Tháp này trước rồi nói. Một chiếc rồi, bên liên minh luyện đan cũng là một chiếc, điên rồi, bọn họ thật sự đều điên rồi. Tình hình bên liên minh luyện đan ta rất rõ, cho dù bọn họ mua tiền linh dược, cũng tuyệt đối vượt qua mức giá một chiếc này, bọn họ đang lô vốn và Linh Lung Đan Tháp cạnh tranh. Còn có, bọn họ cũng tuyên bố giảm giá đối với những đơn đặt hàng trước đây, chúng ta trước đây mua bị lỗ, hiện tại có thể tìm liên minh luyện đan trả lại tiền. Ha 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 ha, bọn họ cạnh tranh đối với chúng ta mà nói, thật là chuyện tốt lớn. Xông xông xông, chúng ta nhất định phải nhanh chóng mua một lượng lớn đan dược một chiếc, nếu không, đi trễ thì không kịp nữa rồi. Một đám lớn thế lực điên cuồng xông vào Linh Lung Đan Tháp và liên minh luyện đan để mua đan dược. Nhưng luyện đan sư của liên minh luyện đan chỉ có bấy nhiêu, bọn họ căn bản không có năng lực tiếp nhận một lượng lớn đơn đặt hàng. Ngược lại nhìn Linh Lung Đan Tháp bên này, bởi vì Linh Lung Đan Tháp có truyền thừa luyện đan hoàn chỉnh, hơn nữa vẫn là truyền thừa luyện đan về phương diện công pháp. Chỉ cần bọn họ có thể tu luyện công pháp truyền thừa, bọn họ liền có thể trong nháy mắt nắm giữ những kiến thức luyện đan đó, thậm chí có thể làm được để cho tất cả mọi người của nhân tộc đều trở thành luyện đan sư. Đây là chuyện đáng sợ dường nào. Những công pháp truyền thừa kia mới là nội tình chân chính của Linh Lung Đan Tháp, mới là năng lực chân chính của bọn họ. Mua, bên liên minh luyện đan không có lực, một tháng chỉ có thể luyện chế được một chút đan dược như vậy, những đan dược này đủ cho ai ăn chứ? Hiện tại đan dược rẻ như vậy, ta ăn một viên ném một viên cũng không đau lòng. Đi thôi, chúng ta đi Linh Lung Đan Tháp mua đan dược. Chương 424, cái giá thấp như vậy, sao họ còn có lãi được chứ? Chương 424, cái giá thấp như vậy, sao họ còn có lãi được chứ? Một đám lớn thế lực đến Linh Lung Đan Tháp mua một lượng lớn đan dược. Điều này khiến Linh Lung Đan Tháp tiếp nhận đơn hàng ngày càng nhanh. Toàn lực bồi dưỡng luyện đan sư, sau này, nhiệm vụ về luyện đan thực ra có thể chia thành mấy giai đoạn để hoàn thành. Có người chuyên hoàn thành công việc tôi luyện dược liệu, có người chuyên hoàn thành việc khống hỏa, có người chuyên hoàn thành thao tác luyện đan. Tất cả mọi người đều có thể dùng quy trình hóa và dây chuyền hóa để sản xuất đan dược. Quả nhiên, điểm cuối của công nghiệp hóa chính là dây chuyền. Khi Linh Lung Đan Tháp tiếp nhận một lượng lớn nhiệm vụ cùng một lúc, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian ngắn, dây chuyền chính là lựa chọn tốt nhất của họ. Thậm chí, sau khi dây chuyền hóa công đoạn luyện đan, tốc độ luyện đan của họ có thể tăng lên hàng chục lần. Muốn dây chuyền hóa thì phải có một điều kiện tiên quyết, đó là phải rất hiểu biết về tình hình luyện đan. Bởi vì không hiểu tình hình luyện đan, căn bản không biết mỗi bước cần làm đến mức nào mới được coi là đạt tiêu chuẩn. Chúng ta, Linh Lung Đan Tháp có công pháp thừa kế về luyện đan sư của Linh Lung Đan Tháp chúng ta đều có thể nắm giữ những thừa kế luyện đan đó, họ đúng là những người thích hợp nhất để dây chuyển hóa. Linh Lung Đan Tháp ra lệnh, toàn bộ quy tắc luyện đan của nhân gian đều vì thế mà thay đổi. Linh Lung Đan Tháp có công pháp thừa kế, đây là ưu thế lớn nhất của họ. Họ muốn phát huy ưu thế lớn nhất của mình đến mức cực hạn. Thế rồi, thật sự thế rồi, cho dù cùng một mức giá, tốc độ sản xuất đan dược của liên minh luyện đan chúng ta cũng tuyệt đối không bằng Linh Lung Đan Tháp. Linh Lung Đan Tháp đó có công pháp thừa kế luyện đan do Lâm Viên Chí Tôn để lại, họ có thể bồi dưỡng luyện đan sư với số lượng lớn, còn chúng ta thì không thể làm được việc đó. Lâm Viên Chí Tôn, thật sự là một nhân vật như yêu quái, tại sao ngài có thể luyện chế ra nhiều công pháp thừa kế luyện đan đến vậy, việc này khiến chúng ta phải cạnh tranh thế nào đây? Luyện đan sư của liên minh luyện đan thật sự đều tê liệt. Cho dù họ tăng ca làm thêm giờ, họ cũng không thể hoàn thành khối lượng công việc cường độ cao đến vậy. Ngược lại, Linh Lung Đan Tháp bên này lại hoàn toàn khác. Thiếu luyện đan sư, họ liền trực tiếp chiêu mộ người, dù sao, họ đã có công pháp thừa kế luyện đan, họ có thể mở rộng vô hạn. Chỉ cần người khác trả đủ tiền, họ có thể đưa cho người khác những đan dược mà họ muốn. Đây chính là thực lực đáng sợ của Linh Lung Đan Tháp. Đây chính là ảnh hưởng đáng sợ mà Lâm Viên mang đến cho Linh Lung Đan Tháp. Nếu không có những công pháp thừa kế đó, Linh Lung Đan Tháp tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy, nhưng mà, Linh Lung Đan Tháp lại có một lượng lớn công pháp thừa kế do Lâm Viên để lại. Thậm chí, sau khi những công pháp thừa kế đó tiêu tan, Lâm Viên chỉ cần tùy ý thúc dục Văn Minh Thánh Hỏa, là có thể bổ sung 3000 lần cơ hội thừa kế. Con số này, thật sự quá đáng sợ. Tác dụng của những bức tranh tường thừa kế đó, thật sự quá mạnh mẽ. Khi Lâm Viên nâng cấp Thôn Thiên Thần Điện lên cấp độ chủ thần, thành tựu của ngài trong phương diện thánh sư thừa kế cũng tăng lên rất nhiều. Những bức tranh tường thừa kế hiện tại có thể cho người khác tiếp nhận đến 10 vạn lần cơ hội thừa kế, đúng vậy, đến 10 vạn lần cơ hội thừa kế, cứ hỏi xem trên thế gian này còn có thừa kế nào có thể so sánh với những bức tranh tường thừa kế do Lâm Viên để lại. Không có. Thật sự không có một phần thừa kế nào có thể so sánh với ảnh hưởng đáng sợ mà thánh sư thừa kế mang lại cho Linh Lung Đan Tháp. Khó trách những thế lực siêu cấp thời viễn cổ rất kiêng dè đối với tội nhân thị, hóa ra sau khi nắm giữ hệ thống tu luyện thánh sư thừa kế, tiềm năng mà họ có thể bộc phát ra thật sự rất đáng sợ. Thánh sư thừa kế có thể bồi dưỡng cường giả với số lượng lớn, có thể cho tất cả mọi người trong một thế lực có cơ hội nắm giữ ý nghĩa chân chính của công pháp cấp cao. Họ trực tiếp bỏ qua tất cả các điều kiện tu luyện, dùng công pháp thừa kế để chất đống, cũng có thể đẩy cảnh giới của người khác lên. Thánh sư thừa kế cấp cao thật sự quá đáng sợ. E rằng ngay cả tội nhân thị lúc trước cũng không tu luyện cảnh giới thánh sư thừa kế lên cấp độ chủ thần. Kết quả, khi Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Viên đạt đến cấp độ chủ thần, thành tựu của ngài trong phương diện thánh sư thừa kế cũng đồng bộ tăng lên đến cấp độ chủ thần. Thôn Thiên Thần Điện mới là một phần lực lượng đáng sợ nhất trên người Lâm Viên. Những bức tranh tường thừa kế hiện nay có 10 vạn lần cơ hội thừa kế, tượng đá thừa kế cũng có 1 vạn lần cơ hội thừa kế. Nếu một ngày nào đó cảnh giới thánh sư thừa kế của Lâm Viên tăng lên đến cấp độ thần vương, thậm chí là cấp độ cao hơn, ngài thậm chí có thể làm được để tất cả tu sĩ của toàn bộ nhân tộc đều trở thành đan đạo chí tôn. Đây là chuyện điên cuồng đến mức nào, toàn viên đan đạo chí tôn, đây thật sự là chuyện mà con người có thể làm được sao? Đây thật sự là thánh sư thừa kế đáng sợ có thể dùng sức mạnh của bản thân ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc, toàn bộ cục diện thế giới sao? Linh Lung Đan Tháp bên này tiếp tục mở rộng ra. Có Nhiếp Cửu Hoàng, một vị linh thực sư cấp thần ở đó, Linh Lung Đan Tháp của họ thật sự không thiếu linh dược. Thậm chí, với mức giá chiết khấu một phần, Linh Lung Đan Tháp của họ vẫn có không gian lợi nhuận rất lớn. Một linh thực sư cấp thần có thể mang lại lợi nhuận thật sự quá lớn. Toàn bộ nhân gian cũng chỉ có Nhiếp Cửu Hoàng là một linh thực sư cấp thần. Nhiếp Cửu Hoàng và công pháp thừa kế luyện đan của Linh Lung Đan Tháp mới là nền tảng lớn nhất của Linh Lung Đan Tháp. Liên minh luyện đan muốn dùng đan dược cấp thấp để cạnh tranh với Linh Lung Đan Tháp, họ thật sự đã đánh giá thấp Linh Lung Đan Tháp rồi. Một tháng thời gian, Linh Lung Đan Tháp lại kiên trì được suốt một tháng, họ vẫn chưa sụp đổ, ngược lại là liên minh luyện đan chúng ta không kiên trì nổi nữa. Luyện đan sư của liên minh luyện đan thật sự đã tê liệt. Nền tảng của Linh Lung Đan Tháp này cũng quá sâu sắc đi. Không đúng, việc này tuyệt đối không đúng, Linh Lung Đan Tháp làm sao có thể có nền tảng mạnh hơn liên minh luyện đan của chúng ta? Họ nhất định có những thủ đoạn khác để bồi dưỡng linh dược. Đúng vậy, trong thời gian này, Linh Lung Đan Tháp không hề mua linh dược ở bên ngoài, họ lấy đâu ra nhiều linh dược như vậy để luyện chế đan dược chứ? Chuyện này có chút không hợp lý. Ta cảm thấy thế nào, chúng ta bị liên minh luyện đan chơi xỏ một bố, trong Linh Lung Đan Tháp của họ rất có khả năng tồn tại linh thực sư cấp thần. Luyện đan sư của liên minh luyện đan trong đầu hiện lên suy đoán này. Họ thực sự có chút không thể chịu được nổi. Linh Lung Đan Tháp này không cần phải khoa trương đến vậy chứ, họ không chỉ có Lâm Viên Chí Tôn, một nhân vật rất nghịch thiên trong phương diện luyện đan, luyện khí, trận pháp và thánh sư thừa kế, kết quả là họ lại còn có linh thực sư cấp thần. Họ còn không cho chúng ta sống nữa sao? Nếu Linh Lung Đan Tháp thật sự có linh thực sư cấp thần, vậy thì cái giá để họ bồi dưỡng linh dược chắc chắn rất thấp, thậm chí với mức giá chiết khấu một phần, họ vẫn có thể kiếm được tiền. Hóa ra sau khi làm được nửa ngày, chỉ có liên minh luyện đan chúng ta là một con dê tế thần, ngốc nghếch đưa tiền ra ngoài. Liên minh luyện đan cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Nguồn gốc linh dược của Linh Lung Đan Tháp tuyệt đối không hợp lý. Họ phải tìm cách giành lại một ván mới được. Nếu không, họ sẽ nhanh chóng bị Linh Lung Đan Tháp dùng chiêu này đánh chết. Chương 425, quả là một tên quỷ xảo, kẻ ngoan cố của Huyền Nguyệt Võ Quán. Chương 425, quả là một tên quỷ xảo, kẻ ngoan cố của Huyền Nguyệt Võ Quán. Về cạnh tranh ở mảng đan dược cấp thấp, liên minh luyện đan có thể nói là thua toàn diện. Bọn chúng tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Từ bỏ thị trường đan dược cấp thấp, chúng ta dùng đan dược cao cấp để công kích thị trường của Linh Lung Đan Tháp. Cho dù Linh Lung Đan Tháp của bọn chúng có thần cấp linh thực sư, bọn chúng cũng chỉ có thể sản xuất hàng loạt đan dược dưới cấp bậc võ thánh, còn về đan dược cấp cao hơn, bọn chúng căn bản không thể bồi dưỡng trong thời gian ngắn. Ngược lại với chúng ta, lại hoàn toàn khác biệt, chúng ta có nội tình vô cùng to lớn, có rất nhiều dự trữ linh dược cao cấp. Linh Lung Đan Tháp muốn cạnh tranh với chúng ta về mặt này, căn bản là không thể nào. Điều chỉnh phương thức vận hành của chúng ta, nhất định phải ở mảng đan dược cao cấp, triệt để diệt trừ Linh Lung Đan Tháp. Những cường giả của liên minh luyện đan, bọn chúng bắt đầu nghiêm túc. Ban đầu, bọn chúng đều nghĩ rằng Linh Lung Đan Tháp bán đan dược với giá 1 phần 10, nhất định sẽ thua lô đến chết. Không ngờ, bọn chúng kiên trì được một tháng, lại càng ngày càng tốt hơn. Cứ tiếp tục như vậy, liên minh luyện đan của bọn chúng căn bản không có cơ hội cạnh tranh với Linh Lung Đan Tháp. Cho nên, lần này, bọn chúng nhất định phải triệt để giải quyết đối thủ của mình. Bảo chúng ta triệt để từ bỏ thị trường đan dược cấp thấp là điều tuyệt đối không thể. Các ngươi phải biết, phần lớn võ giả ở nhân gian, thật ra đều ở dưới cảnh giới võ thánh. Những đan dược cấp thấp này chính là thứ bọn chúng cần nhất. Từ bỏ thị trường đan dược cấp thấp, chúng ta tương đương với từ bỏ cả thế giới. Linh Lung Đan Tháp của bọn chúng không phải dùng giá 1 phần 10 để bán đan dược cấp thấp sao? Chúng ta tự luyện chế đan dược cấp thấp, chắc chắn sẽ lỗ vốn, chúng ta lại không thể trơ mắt nhìn bọn chúng chiếm cứ thị trường đan dược cấp thấp. Cho nên, ta có một ý kiến, chúng ta trực tiếp mua đan dược cấp thấp của Linh Lung Đan Tháp, sau đó bán với giá bình thường cho khách hàng của chúng ta. Mặc dù việc này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Linh Lung Đan Tháp, nhưng chúng ta có thể đảm bảo khách hàng của chúng ta sẽ không chạy sang Linh Lung Đan Tháp bên đó. Luyện đan sư của Liên Minh Luyện Đan quả là một tên quỷ xảo, cũng không biết đầu óc bọn chúng cấu tạo ra sao, lại có thể nghĩ ra cách thức thương chiến như vậy. Đã là Liên Minh Luyện Đan đánh không lại Linh Lung Đan Tháp, vậy thì trực tiếp mua đan dược của Linh Lung Đan Tháp bán cho khách hàng của bọn chúng. Như vậy, tổn thất của Liên Minh Luyện Đan của bọn chúng cũng sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời bọn chúng cũng có thể giữ chân khách hàng của mình, có thể nói là một công đôi việc. Chỉ là việc đưa tiền cho đối thủ cạnh tranh lại là chuyện mà bọn chúng có thể nghĩ ra để giải quyết. Cách này thoạt nghe rất hoang đường, trên thực tế quả thật là giải pháp tốt nhất hiện tại của Liên Minh Luyện Đan. Thị trường đan dược cấp thấp, bọn chúng đã không phải là đối thủ của Linh Lung Đan Tháp. Bọn chúng đây là bỏ xe giữ tướng. Ta đồng ý, Linh Lung Đan Tháp bán đan dược cấp thấp với giá 1/10, lợi nhuận của bọn chúng tuyệt đối rất thấp, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải tốn thời gian với Linh Lung Đan Tháp về mặt đan dược cấp thấp. Điểm nhấn thực sự nên đặt ở đan dược cao cấp, đây mới là chuyện chúng ta giỏi nhất. Linh Lung Đan Tháp bên đó, cho dù có được chuyển thừa luyện đan hoàn chỉnh, bọn chúng cũng thiếu linh dược cao cấp, đây mới là ưu thế của chúng ta. Còn một điểm quan trọng nhất, đó là chúng ta phải tìm hiểu cho rõ thần cấp linh thực sư của Linh Lung Đan Tháp là ai, chúng ta phải tìm cách đối phó với người này. Liên Minh Luyện Đan đã có kế hoạch của bọn chúng. Bọn chúng lặng lẽ phái người đến Linh Lung Đan Tháp, mua một lượng lớn đan dược cấp thấp một cách phân tán. Hành động này của bọn chúng đã mang lại lợi nhuận lớn cho Linh Lung Đan Tháp. Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, gần đây những người đến Linh Lung Đan Tháp của chúng ta mua đan dược thực sự là quá nhiều, chúng ta cần mở rộng dây chuyền sản xuất mới có thể đáp ứng nhu cầu của những người này. Không đúng à, các thế lực các bên ở nhân gian, thế lực cần luyện chế đan dược gần như đã mua một lô đan dược trong vòng một tháng nay rồi, sao đột nhiên lại có nhiều đơn đặt hàng luyện đan như vậy? Hơn nữa, bọn chúng trả tiền rất hào phóng, điều này lại khiến người ta có chút khó hiểu. Trần Bát Âm theo bản năng cảm thấy trong chuyện này có bẫy. Nhưng những người này đã trả tiền rồi, chắc sẽ không quỷ nợ. Đây đều là những vấn đề nhỏ, hiện tại vấn đề lớn nhất là Liên Minh Luyện Đan đã bắt đầu chuẩn bị dùng đan dược cao cấp để đẻ chết chúng ta rồi, bọn chúng coi như đã đánh trúng chỗ đau của chúng ta. Liên Minh Luyện Đan bọn chúng có rất nhiều thế lực ủng hộ, bọn chúng có rất nhiều linh dược cao cấp trong tay, chúng ta trong thời gian ngắn không có cách nào bồi dưỡng nhiều linh dược cao cấp như vậy để cạnh tranh với bọn chúng. Cứ tiếp tục như vậy, những khách hàng lớn kia đều sẽ bị Liên Minh Luyện Đan cướp đi, hiện tại chúng ta phải làm sao? Nhiếp Cửu Hoàng thực sự có chút đau đầu, cho dù nàng là thần cấp linh thực sư, nàng cũng không thể biến ra nhiều linh dược cao cấp như vậy. Luyện đan sư không có linh dược, bọn chúng còn luyện chế đan dược cao cấp kiểu gì đây? Liên Minh Luyện Đan chiêu này chính là nhắm vào điểm yếu của Linh Lung Đan Tháp mà đến, bọn chúng chính là ỷ vào Linh Lung Đan Tháp thành lập thời gian quá ngắn, không có nền tảng lớn, cho nên liền dùng ưu thế tuyệt đối, muốn triệt để đè chết Linh Lung Đan Tháp. Phương án của bọn chúng rất có tính đột phá. Trong thời gian ngắn, Linh Lung Đan Tháp muốn cạnh tranh với bọn chúng, quả thực là khó như lên trời. Thời gian một tháng này của bọn chúng, khó khăn lắm mới xây dựng được ưu thế, cứ như vậy mà nhường cho người ta sao? Bọn chúng có chút không cam lòng. Chúng ta cứ kiên trì thêm một thời gian nữa, nếu thật sự không có cách nào, vậy thì chỉ có thể thỉnh Đại sư Minh ra tay. Trần Bát Âm đã không nghĩ ra cách nào khác. Đồng thời, Nhiếp Cửu Hoàng cũng có chút mệt mỏi trong lòng, nàng vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của nàng, đủ để giúp Linh Lung Đan Tháp đi đến đỉnh cao. Nhưng khi Liên Minh Luyện Đan thật sự ra tay, mới có thể thấy được nội tình của Liên Minh Luyện Đan lớn đến mức nào. Linh Lung Đan Tháp của bọn chúng muốn triệt để đánh bại Liên Minh Luyện Đan trở thành thánh địa luyện đan duy nhất ở nhân gian, còn một chặng đường rất dài phải đi. Đại sư Minh có thể giải quyết việc này sao? Ta không phải là hoài nghi Đại sư Minh, chỉ là chuyên môn có sở trường. Đại sư Minh tuy là thần cấp luyện đan sư, nhưng hắn không có linh dược, cũng không thể luyện chế đan dược. Linh dược mới là nguyên nhân căn bản hạn chế sự phát triển của Linh Lung Đan Tháp chúng ta nên tập trung vào khía cạnh này mới đúng. Nhiếp Cửu Hoàng vẫn không tin vào năng lực của Lâm Uyên, nàng Nhiếp Cửu Hoàng nhưng là người duy nhất ở nhân gian, một thần cấp linh thực sư, ngay cả nàng cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề của Linh Lung Đan Tháp. Nàng không tin, vị đại sư Minh kia có thể làm được điều này, cho dù đại sư Minh có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng về mặt linh thực sư, đại sư Minh Lâm Uyên cũng tuyệt đối không thể làm được. Trên thế giới này, chỉ có một mình Nhiếp Cửu Hoàng mới có thể giải quyết việc này, đây chính là sự kiêu ngạo của nàng. Nhiếp Cửu Hoàng tính tình cao ngạo, lại thêm nàng là linh thực sư duy nhất của nhân gian, cho nên khiến nàng có một loại cảm giác duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. Tiểu sư muội, đừng quá ngây thơ, át chủ bài của đại sư Minh, cho đến hiện tại, không ai có thể nhìn thấu. Việc này, đại sư Minh nhất định có thể giải quyết. Trần Bát Âm đối với đại sư Minh Lâm Uyên có một loại tự tin không thể giải thích, chỉ cần đại sư Minh Lâm Uyên ở đó thì không có vấn đề gì mà hắn không thể giải quyết. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ chờ xem, ta không tin, trên thế giới này còn có người có thể vượt qua ta về mặt linh thực sư. Nhiếp Cửu Hoàng vẫn cố chấp như vậy, nàng không thấy người khác mạnh hơn nàng, nàng sẽ không chịu thua. Chương 426, tiếp quản Linh Lung Đan Tháp, Nhiếp Cửu Hoàng không chịu thua. Chương 426, tiếp quản Linh Lung Đan Tháp, Nhiếp Cửu Hoàng không chịu thua bụt. Lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Trần Bát Âm và Nhiếp Cửu Hoàng. Hắn là Thạch Tiểu Lục. Không lâu trước đó, đại sư Minh từng nói Linh Lung Đan Tháp sẽ gặp phải chút phiền phức, không ngờ hiện tại thật sự xảy ra. Xem ra, đại sư Minh đã sớm tính toán được chuyện hôm nay, cho nên mới để Thạch Tiểu Lục đến xử lý chuyện Linh Lung Đan Tháp. Thạch Tiểu Lục không chối từ, tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Linh Lung Đan Tháp thua. Cho dù chỉ là thua tạm thời, hắn cũng không chấp nhận. đã là liên minh luyện đan muốn cùng bọn họ so tài về phương diện luyện đan, vậy thì cứ để liên minh luyện đan cảm nhận một chút áp lực đến từ Huyền Nguyệt Võ Quán đi. Đây mới là thực lực mà Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ nên có. Bát sư đệ, còn có tiểu sư muội, biểu hiện gần đây của các ngươi thật sự quá tệ. Đại sư Minh có phân phó, từ bây giờ trở đi, sự vụ của Linh Lung Đan Tháp do ta tiếp quản. Nguy cơ mà Linh Lung Đan Tháp đối mặt, ta sẽ giải quyết. Không biết từ lúc nào, Thạch Tiểu Lục đã đến bên cạnh Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng, sự xuất hiện của hắn không một tiếng động, khiến Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng có chút ngơ ngác. Vị lục sư Minh này, chẳng phải là người yếu nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán sao? Vì sao Thạch Tiểu Lục xuất hiện, bọn họ căn bản không phát hiện ra tung tích của hắn, thực lực mà Thạch Tiểu Lục thể hiện, có chút kinh người. Thủ đoạn địch thiên này, thật sự dọa đến bọn họ. Chỉ là, Niếp Cửu Hoàng vẫn lắc đầu, "Lục sư Minh, chuyện Linh Lung Đan Tháp vẫn luôn là chúng ta xử lý, chúng ta vẫn còn biện pháp giải quyết, không cần phiền lục sư Minh bận tâm. Ta nghĩ ta có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn để đối phó liên minh luyện đan." Niếp Cửu Hoàng vốn cao ngạo, bảo nàng cứ như vậy mà nhận thua, nàng có chút không chấp nhận được. Niếp Cửu Hoàng từ tay Huyền Nguyệt Hồ và đại sư Minh Lâm Uyên, tiếp nhận nhiệm vụ giải quyết phiền phức của Linh Lung Đan Tháp. Hiện tại, Linh Lung Đan Tháp quả thật gặp phiền phức, nhưng nàng làm sao có thể vào lúc này mà trốn tránh? Nàng Niếp Cửu Hoàng không cần mặt mũi sao? Nàng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết phiền phức mà Linh Lung Đan Tháp gặp phải. "Tiểu sư muội, các ngươi đã thua rồi, sự tích lũy của liên minh luyện đan về phương diện linh dược cao cấp vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, tiếp tục tranh đấu nữa, các ngươi không có chút phần thắng nào." Thạch Tiểu Lục nói đúng sự thật. Tuy nhiên, Niếp Cửu Hoàng vẫn muốn dãy rủa một chút. Thấy vậy, Thạch Tiểu Lục lại định cho Niếp Cửu Hoàng một cơ hội. "Cho các ngươi nửa tháng thời gian, nếu các ngươi trong vòng nửa tháng không thể giải quyết vấn đề của Linh Lung Đan Tháp, vậy thì ta sẽ tiếp quản Linh Lung Đan Tháp. Các ngươi tự mình nắm bắt đi." Thạch Tiểu Lục nói xong, liền trực tiếp biến mất trước mặt Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng. Cách hắn xuất hiện và biến mất, khiến Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng đều triệt để ngây người. "Tiểu sư muội, muội có thấy Lục sư Minh biến mất như thế nào không?" Nghe đến đây, Niếp Cửu Hoàng cũng lắc đầu, "Ta không nhìn rõ." Chiến lực của Niếp Cửu Hoàng tuy đã đạt đến cảnh giới thần minh, nhưng nàng vẫn không hiểu nổi cách Thạch Tiểu Lục xuất hiện và biến mất. Vị Lục sư Minh này, tuyệt đối không yếu như những người khác nói. Người này, quả thực là một cao thủ tuyệt thế ẩn mình. Chúng ta đã tu luyện đến đế tôn cảnh giới, cho dù là cường giả cảnh giới thần minh, muốn biến mất trước mặt chúng ta, cũng tuyệt đối không thể nào. Kết quả, Lục sư Minh lại có thể trong tình huống chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra, xuất hiện trước mặt chúng ta, hơn nữa, bằng cách thức quỷ dị này, biến mất trước mặt chúng ta. Lục sư Minh của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta tuyệt đối không đơn giản, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Lúc trước sau khi trận chiến kia kết thúc, Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục, hắn vẫn luôn tích lũy lực lượng, nâng cao thực lực, hắn chưa từng dừng lại, cho nên hắn mới có thể có được biểu hiện nghịch thiên như vậy. Thật sự đừng xem thường bất cứ ai trong Huyền Nguyệt Võ Quán, có lẽ đến một lúc nào đó, bọn họ sẽ có được thực lực vượt xa chúng ta. Trần Bát Âm thật sự ngây người, lúc trước Thạch Tiểu Lục thảm đến mức nào, hắn rất rõ ràng. Không ngờ, hiện tại thực lực của Thạch Tiểu Lục lại đạt đến mức hắn cũng không hiểu. Vị Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục này, cách thức trở nên mạnh hơn cũng quá nhanh đi. Huyền Nguyệt Võ Quán lúc trước, ai cũng tưởng rằng Thạch Tiểu Lục không còn cơ hội vượt khởi nữa, ai cũng tưởng rằng thành tựu sau này của Thạch Tiểu Lục chỉ có vậy. Kết quả, Thạch Tiểu Lục cho bọn họ một màn lộ sắc ngoạn mục, khiến bọn họ đều có chút không theo kịp tiến độ. Cho dù chiến lực của Lục sư Minh Thạch Tiểu Lục rất mạnh, hắn cũng không giải quyết được phiền phức của Linh Lung Đan Tháp, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có ta mới có thể giải quyết phiền phức mà Linh Lung Đan Tháp gặp phải. Bên dưới, ta sẽ đến yêu tộc xem thử, tranh thủ từ bọn họ mà có được một lô linh dược. Niếp Cửu Hoàng đã có kế hoạch của mình, thân phận tổ tông phượng hoàng của nàng có thể khiến nàng thống lĩnh yêu tộc ở nhân gian. Phải nói trên thế giới này, thế lực nào nắm giữ số lượng linh dược nhiều nhất, vậy chắc chắn là yêu tộc không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần Niếp Cửu Hoàng có thể có được sự ủng hộ của yêu tộc, vậy thì vấn đề mà Linh Lung Đan Tháp của bọn họ gặp phải cũng có thể được giải quyết. Niếp Cửu Hoàng liền hành động. Đồng thời, kế hoạch của Liên Minh Luyện Đan cũng triệt để triển khai. Khi bọn họ tung ra đan dược cao cấp, Linh Lung Đan Tháp bên này thật sự là liên tiếp thất bại. Xem ra Liên Minh Luyện Đan bên này sắp thắng rồi, số lượng linh dược cao cấp mà bọn họ nắm giữ thật sự quá nhiều, đan dược cao cấp mà bọn họ luyện chế ra cũng rất nhiều. Linh Lung Đan Tháp vừa mới thành lập không lâu, bọn họ căn bản không có đủ nội tình mà đối kháng với Liên Minh Luyện Đan. Lần này, Linh Lung Đan Tháp thua không oan, bọn họ đối mặt không phải là một thế lực, mà là phần lớn thế lực của toàn bộ nhân gian. Thế lực mà Liên Minh Luyện Đan liên hợp thật sự quá nhiều, Linh Lung Đan Tháp muốn chỉ bằng sức một mình lay động địa vị của Liên Minh Luyện Đan, căn bản không thể nào. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Linh Lung Đan Tháp tuyệt đối không thể tranh hơn Liên Minh Luyện Đan, về phương diện đan dược cao cấp, Liên Minh Luyện Đan thật sự có thể đè Linh Lung Đan Tháp ra mà đánh. Các thế lực của nhân gian đều có thể thấy được sự cường đại của Liên Minh Luyện Đan. Liên Minh Luyện Đan dùng đại thế tuyệt đối mà nghiền ép Linh Lung Đan Tháp. Mặc dù Lâm Viên đã ở lại Linh Lung Đan Tháp, để Linh Lung Đan Tháp trở thành đệ nhất thánh địa luyện đan của nhân gian, nhưng Linh Lung Đan Tháp thiếu nội tình, vẫn không thể khiến bọn họ trưởng thành đến vị trí đệ nhất thánh địa luyện đan của nhân gian. Đây chính là hiện thực. Tương lai của Linh Lung Đan Tháp một mảnh quang minh, nhưng Liên Minh Luyện Đan có thể trực tiếp bóp chết tương lai của Linh Lung Đan Tháp. 15 ngày sau, Niếp Cửu Hoàng với vẻ mặt tiểu tụy rời khỏi cứ địa của Thiên Xà tộc. Cho dù Niếp Cửu Hoàng đã phô bày thân phận tổ tông vương hoàng, cũng đưa ra một số lời hứa, vẫn không thể có được sự ủng hộ của yêu tộc. Khoảnh khắc này, Niếp Cửu Hoàng dường như đã tách rời khỏi thời đại này. Rõ ràng tình huống thời viết cổ không phải như vậy. Kết quả, tất cả mọi thứ hiện tại đều đã thay đổi. Điều này khiến Niếp Cửu Hoàng có chút không thể chấp nhận. Chương 427, giữa đường bị chặn giết, sư minh tới cứu. Chương 427, giữa đường bị chặn giết, sư minh tới cứu lúc Nạp Cửu Hoàng rời đi, nàng vẫn bị người để mắt tới. Có mấy cường giả yêu tộc chặn đường Nạp Cửu Hoàng. Nạp Cửu Hoàng, đừng có nhìn không rõ thân phận của mình, ngươi đã ở lại nhân gian quá lâu, đến nỗi không biết thế giới thay đổi nhanh đến nhường nào. Tổ tông Phượng Hoàng, hừ, đó bất quá chỉ là chuyện của thời đại viết cổ, ở thời đại này, ngươi chỉ là cảnh giới đế tôn, sao dám đến ra lệnh cho chúng ta làm việc? Còn nữa, ngươi đã là thần cấp linh thực sư, vậy thì cứ ở lại đi. Liên minh luyện đan có lệnh, muốn chúng ta tìm thần cấp linh thực sư của Linh Lung Đan Tháp, không ngờ ngươi lại tự mình đưa tới cửa, thật là may mắn. Cường giả yêu tộc không ngừng xuất hiện, phong tỏa đường lui của Nạp Cửu Hoàng. Lần này, sự yên chỉ của Nạp Cửu Hoàng ngược lại khiến nàng rơi vào nguy cơ chưa từng có. Nạp Cửu Hoàng quả thực đã ngủ say quá lâu, vào thời đại viết cổ, cảnh giới đế tôn đã là tồn tại mạnh nhất, cho dù có một số có thể vượt qua cảnh giới đế tôn, thì số lượng cường giả này cũng rất hiếm. Nhưng hiện tại thời đại này thực ra có rất nhiều liên hệ với thiên giới, có một số thế lực thậm chí đã đầu hàng thần tộc của thiên giới. Trong chủng tộc của bọn chúng có cường giả cấp thần minh, cho nên chỉ là cảnh giới đế tôn, làm sao có thể khiến chúng thần phục? Thời đại viễn cổ Nạp Cửu Hoàng có thể ra lệnh cho yêu tộc, đó chỉ là vì huyết mạch của Nạp Cửu Hoàng cường đại, thực lực cường đại mà thôi. Hiện nay cảnh giới của Nạp Cửu Hoàng chỉ là cảnh giới đế tôn, nàng lại làm sao có thể ra lệnh cho những cường giả thời đại viễn cổ? Nạp Cửu Hoàng thật sự đã ngủ hồ đồ rồi, tư duy của nàng vẫn còn dừng lại ở giai đoạn trước, nàng không biết thế giới này thay đổi lớn đến mức nào. Vụ, một đạo thần quang vô cùng cường đại trực tiếp lao về phía Nạp Cửu Hoàng, muốn triệt để giữ Nạp Cửu Hoàng lại. Chỉ cần bắt được Nạp Cửu Hoàng chính là một công lớn, xem ra công lao này là của ta rồi. Thực lực của cường giả thần minh yêu tộc rất mạnh, đồng thời chiến lực của Nạp Cửu Hoàng cũng không yếu. Ta nghĩ các ngươi quên một chuyện, đó chính là siêu thần thú thời đại viết cổ rốt cuộc có chiến lực mạnh đến mức nào. Các ngươi cho rằng ta chỉ là cảnh giới đế tôn thì có thể áp chế ta sao? Vậy thì các ngươi đã quá coi thường ta rồi. Ly, Nạp Cửu Hoàng bạo phát, nàng đột nhiên bạo phát, lực lượng vượng hoàng trên người nàng điên cuồng tiêu đốt, nàng muốn triệt để tiêu diệt thần cấp cường giả trước mặt này. Vô dụng, vô dụng, cho dù ngươi có năng lực chiến đấu vượt qua đại cảnh giới, trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng không có ý nghĩa. Ngươi chỉ có chiến lược cấp thần, ngươi không có cảnh giới thần minh, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cường giả thần minh chân chính rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Thần cấp cường giả yêu tộc trực tiếp ra tay. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Tương đạo thần quang hóa thành vô tận lợi nhận, hướng về phía Nạp Cửu Hoàng hung hăng đánh tới. Mỗi một thanh lợi nhận đều có lực lượng cực kỳ to lớn, đây đều là thần cấp lực lượng. Vượt qua đại cảnh giới tác chiến, chỉ có thể khiến Nạp Cửu Hoàng có được chiến lực cấp thấp nhất của cấp độ thần minh, nàng không có thần lực chống đỡ, muốn cùng cường giả thần minh chân chính tác chiến là một việc vô cùng khó khăn. Bùm. Chỉ trong 10 chiêu, Nạp Cửu Hoàng đã bị thần cấp cường giả yêu tộc trực tiếp đánh bay, khắc tiếp theo, Nạp Cửu Hoàng sẽ chết trong tay những cường giả yêu tộc này. Nạp Cửu Hoàng, đi theo chúng ta đi, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập liên minh luyện đan, chúng ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Thần cấp cường giả yêu tộc cao cao tại thượng nhìn Nạp Cửu Hoàng, Nạp Cửu Hoàng trước kia hắn không với tới, Nạp Cửu Hoàng hiện tại, hắn có thể trực tiếp nhìn xuống. Đây chính là ưu thế của thời gian. Thiên phú thần thông của Nạp Cửu Hoàng, quả thực có thể khiến nàng niết bàn trọng sinh, tránh khỏi cái chết của bản thân, nhưng tích lũy của nàng cũng sẽ theo đó mà bị xóa sạch. Điều này dẫn đến tu vi của Nạp Cửu Hoàng vẫn chưa từng được nâng lên đến cảnh giới thần minh. Nói về cảnh giới, Nạp Cửu Hoàng không bằng những cường giả thần minh khác. Tu luyện càng về sau, sự khác biệt về cảnh giới lại càng thêm rõ rệt. Cho dù thiên phú của Nạp Cửu Hoàng có mạnh đến đâu, chỉ cần nàng vẫn chưa vượt qua bức tường ngăn cách giữa đế tôn và cảnh giới thần minh, nàng cũng không phải là đối thủ của những cường giả thần minh này. Đây chính là ưu thế về cảnh giới tuyệt đối. Thiên xà, ngươi muốn giam cầm ta cũng không dễ dàng như vậy, có lẽ trước khi ta gia nhập Huyền Nguyệt Võ Quán, ta còn không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng ta đã gia nhập Huyền Nguyệt Võ Quán rồi, thực lực của ta đã có thay đổi rất lớn. Chỉ là một hạ vị thần minh, cũng dám chặn giết đệ tử Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta, thật không biết rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin. Đã ngươi muốn tự tìm đến cái chết, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nạp Cửu Hoàng bạo phát, nàng thật sự đã bạo phát. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Từng đạo lực lượng tiên tiên vô cùng to lớn trên người nàng dần dần diễn hóa ra. Đó là truyền thuyết về tiên tiên thần thông. Không sai, Nạp Cửu Hoàng dưới sự giúp đỡ của Đại Hạ Cửu Đỉnh đã đem thiên phú thần thông của nàng lột xác thành tiên tiên thần thông. Loại lực lượng này mới là át chủ bài lớn nhất trên người Nạp Cửu Hoàng, cũng là chiến lược mạnh nhất mà Lâm Viên ban cho nàng. Nạp Cửu Hoàng sau khi có được tiên tiên thần thông đã trở nên khác biệt. Tiên tiên thần thông, đây là tiên tiên thần thông, trời ạ, chuyện này làm sao có thể, ngươi chỉ là Phượng Hoàng hậu tiên, nhiều nhất chỉ có thiên phú thần thông, làm sao ngươi có thể có tiên tiên thần thông? Trừ phi ngươi đã sử dụng lực lượng của Đại Hạ Cửu Đỉnh, lợi dụng lực lượng của bảo vật khí vận, nâng cao thiên phú thần thông của chính ngươi. Vị trí Tôn Lâm Viên này, đối với ngươi cũng quá tốt đi, ngươi chỉ vừa mới gia nhập Huyền Nguyệt Võ Quán, hắn lại giao cho ngươi sử dụng bảo vật khí vận như Đại Hạ Cửu Đỉnh, phúc lợi này, thật sự khiến người ta hâm mộ. Nhưng, người tới ngăn chặn ngươi lần này, không chỉ có một mình ta. Tranh đấu của Liên Minh Luyện Đan và Linh Lung Đan Tháp chưa từng dừng lại, những cường giả thần minh của Liên Minh Luyện Đan đã sớm để mắt tới ngươi, cho nên, ngươi trốn không thoát đâu. Thiên Xà đột nhiên lùi lại, nhường ra một vị trí. Bù bù bù. Lúc này, từng đạo thần quang xuất hiện, thần cấp cường giả của Liên Minh Luyện Đan cuối cùng cũng xuất hiện. Khi bọn chúng biết Linh Lung Đan Tháp có thần cấp linh thực sư, bọn chúng đã phái ra mấy vị cường giả thần minh tới, muốn bắt giữ Nạp Cửu Hoàng. Liên Minh Luyện Đan là để đảm bảo vạn vô nhất thất. Sự sắp xếp của bọn chúng khiến Nạp Cửu Hoàng rơi vào trong bẫy mà bọn chúng thiết lập. Hiện nay, Nạp Cửu Hoàng đã không còn đường trốn. Nếu chúng ta không đến, thật sự để ngươi chạy mất rồi, nhưng chúng ta đã đến, vậy thì Nạp Cửu Hoàng ngươi chỉ có một con đường để đi, đó chính là đi theo chúng ta trở về Liên Minh Luyện Đan. Đúng vậy, một đạo lực lượng tiên thiên thần thông quả thực đủ để chém giết hạ vị thần minh, nhưng chúng ta không phải là rác rưởi như thiên xà có thể so sánh. Nạp Cửu Hoàng, con đường trước mặt ngươi hiện tại chỉ có một, đó chính là đi theo chúng ta, ngoài ra ngươi không còn lựa chọn nào khác. Đội hình bắt giữ Nạp Cửu Hoàng của Liên Minh Luyện Đan thật sự rất mạnh. Nạp Cửu Hoàng dường như không có bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Bèo bèo. Lúc này, lại có hai bóng dáng xuất hiện. Rốt cuộc là ai muốn khi dễ người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta? Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ tiểu sư muội một người, thật sự quá vô liêm sỉ. Tiểu sư muội yên tâm, những rác rưởi này giao cho chúng ta giải quyết. Hai bóng dáng chậm rãi xuất hiện xung quanh Nạp Cửu Hoàng, Liên Minh Luyện Đan có người giúp đỡ, bọn họ Huyền Nguyệt Võ Quán cũng có người giúp đỡ. Chương 428, quét ngang, diệt gọn trong nháy mắt, tuyên cáo trở về. Chương 428, quét ngang, diệt gọn trong nháy mắt, tuyên cáo trở về. Hai người đến, lần lượt là đệ tử thứ hai của Huyền Nguyệt Võ Quán, Viên Nhị Long, và đệ tử thứ tư, Kỳ Tứ Tượng. Họ nhận được tin nhắn từ đại sư Minh Lâm Nguyên, tiểu sư muội bên kia sẽ có chút biến cố, các ngươi chú ý một chút. Lời của Lâm Nguyên ngắn gọn vô cùng, dường như hắn đã nhìn thấu trước, đoán trước được những chuyện có thể xảy ra ở đây. Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng vẫn luôn âm thầm bảo vệ Niếp Cửu Hoàng. Không ngờ, người của Liên Minh Luyện Đan thật sự không biết xấu hổ, họ cạnh tranh không lại Linh Lung Đan Tháp về phương diện đan dược cấp thấp, liền muốn dùng vũ lực cưỡng ép mang Niếp Cửu Hoàng đi. Liên Minh Luyện Đan thật sự quá xem thường Huyền Nguyệt Võ Quán của họ. Quả nhiên, đại sư Minh đã nói đúng, khi tiểu sư muội Niếp Cửu Hoàng bộc lộ thiên phú thần cấp linh thực sư, Liên Minh Luyện Đan đã phái một đội hình hùng mạnh vô cùng đến chặn giết nàng. Liên Minh Luyện Đan thật sự không định cho Linh Lung Đan Tháp bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Vốn dĩ mọi người chỉ dùng thủ đoạn thương mại để giải quyết việc này, thật ra cũng khá tốt, lại cứ phải gây sự ở đây. Vậy thì, cứ để các ngươi xem, nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Kỳ Tứ Tượng không thèm để ý đến những người của Liên Minh Luyện Đan, hắn trực tiếp ra tay mạnh mẽ. Xoẹt. Kỳ Tứ Tượng thúc giục thập tuyệt thần ấn, chỉ khẽ vung một kiếm. Một luồng kiếm mang khổng lồ vô cùng, liền xuất hiện xung quanh những cường giả thần minh của Liên Minh Luyện Đan. Lực lượng này đã đạt đến trình độ cực hạn của thượng vị thần minh, sao có thể, tuyệt đối không thể. Ngươi chỉ là cảnh giới đế tôn, ngươi có thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, vốn đã là chuyện rất hoang đường rồi, kết quả, ngươi lại còn có được chiến lực vô địch cấp độ thượng vị thần minh. Rốt cuộc ngươi là ai? Trên thế giới này, làm sao có thể có bộ phát đáng sợ như vậy? Ngươi thi triển thập tuyệt thần ấn, đã vượt xa sức mạnh tiên thiên thần thông trên người Niếp Cửu Hoàng. Loại sức mạnh này có một cảm giác siêu thoát, ngươi lại nắm giữ loại sức mạnh cấp độ siêu thoát này ngay ở cảnh giới đế tôn, thực lực của ngươi cũng quá đáng sợ đi. Nhìn thấy luồng kiếm mang mạnh mẽ vô cùng kia, các cường giả thần minh của Liên Minh Luyện Đan thật sự không thể tin nổi. Toàn bộ nhân gian, thậm chí toàn bộ thiên giới, đều không có sức mạnh khoa trương đến vậy. Kỳ Tứ Tượng có thể dùng cảnh giới đế tôn, bộc phát chiến lực vô địch thượng vị thần minh, hắn thật sự là một con quái vật chính hiệu. Lúc này, Niếp Cửu Hoàng và Viên Nhị Long đứng một bên cũng ngây người. Niếp Cửu Hoàng vẫn luôn cho rằng Kỳ Tứ Tượng yếu hơn nàng, không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi không gặp, sự thay đổi của Kỳ Tứ Tượng lại lớn đến vậy. Cảnh giới đế tôn, lại có thể có được chiến lực vô địch cấp độ thượng vị thần minh, đây thật sự là thực lực mà con người có thể có sao? Tứ sư huynh Kỳ Tứ Tượng này, thật sự là nhân vật cấp bậc quái vật. Cùng lúc đó, Viên Nhị Long cũng kinh ngạc đến ngây người, thiên phú của bản thân hắn đã đủ nghịch thiên rồi, hắn còn nắm giữ sức mạnh thể chất thần ma tiên thiên. Kết quả, hắn lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử từ trên người Kỳ Tứ Tượng. Điều này thật quá khoa trương. Hắn Viên Nhị Long cũng là nhân vật như yêu nghiệt, kết quả, Kỳ Tứ Tượng ở cảnh giới đế tôn, lại có thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp của cái chết, điều này thật quá mức. Trên thế giới này, làm sao có người có được chiến lực đáng sợ như vậy? Những người trong Huyền Nguyệt Võ Quán của họ, rốt cuộc là một đám quái vật như thế nào? Toàn thân Viên Nhị Long đều tê dại, hắn thật sự tê dại. E rằng tứ sư đệ Kỳ Tứ Tượng này mới là người có thiên phú đáng sợ nhất trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán của họ, trừ bộ đại sư Minh Lâm Nguyên. Ai có thể ngờ rằng năng lực vượt qua đại cảnh giới chiến đấu của Kỳ Tứ Tượng lại khoa trương đến vậy? Kỳ Tứ Tượng so với những yêu nghiệt của Huyền Nguyệt Võ Quán họ còn yêu nghiệt hơn, đây là một tồn tại cấp bậc quái vật chân chính, giống như đại sư Minh. Thật không biết Kỳ Tứ Tượng rốt cuộc là tu luyện như thế nào, lại có thể nắm giữ bộc phát đáng sợ đến vậy. Bí mật trên người Kỳ Tứ Tượng tuyệt đối không đơn giản. Nổ kiếm mang của Kỳ Tứ Tượng rất nhanh đã đến bên cạnh những cường giả thần minh kia. Ầm ầm ầm, chỉ là một lần một phát đã khiến tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi. Diệt trong nháy mắt, Kỳ Tứ Tượng một chiêu đã diệt năm cường giả thần minh của Liên Minh Luyện Đan, thực lực của hắn cũng quá khoa trương rồi. Tất cả chúng ta đều đánh giá thấp nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán, thật ra Huyền Nguyệt Võ Quán của họ không chỉ có Lâm Nguyên Chí Tôn, một tồn tại cấp bậc yêu nghiệt như vậy, những người khác của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng không thể xem nhẹ. Quá khoa trương, thật sự quá khoa trương, dùng cảnh giới đế tôn diệt sát thượng vị thần minh, đây thật sự là chuyện mà con người có thể làm được sao? Kỳ Tứ Tượng e rằng là người đầu tiên trong lịch sử nhân gian, chiến lược của hắn quả thực có chút vượt mức. Liên Minh Luyện Đan lần này đã coi trọng Niếp Cửu Hoàng, họ còn phái năm cường giả thần minh đến, kết quả, Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự đã cho Liên Minh Luyện Đan một bất ngờ lớn. Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ cần phái ra một Kỳ Tứ Tượng, liền có thể diệt sát thượng vị thần minh, đây mới là thế lực chân chính vô địch. Ta thấy hiện tại, còn thế lực nào cảm thấy nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán không được? Kỳ Tứ Tượng của Huyền Nguyệt Võ Quán, tùy tiện liền có thể diệt sát cường giả thần minh, nội tình của Huyền Nguyệt Võ Quán của họ, gọi là không được sao? Phải biết rằng, những người mạnh nhất của thế lực cẩn giấu kia cũng chỉ là cấp bậc thần minh, thậm chí rất nhiều người mạnh nhất của thế lực cẩn giấu cũng chỉ là hạ vị thần minh, trung vị thần minh, họ đều không có cảnh giới thượng vị thần minh. Kết quả, kỳ tứ tượng ra tay liền là diệt sát thượng vị thần minh, chỉ bằng thực lực của một mình hắn đã đủ chấn áp rất nhiều thế lực cẩn giấu. Huyền Nguyệt võ quán của họ thật sự quá đáng sợ. Chạy, 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 phải chạy. Liên minh luyện đan là thế lực luyện đan mạnh nhất nhân gian, linh lung đan tháp cũng không yếu, mạng muội cuốn vào tranh chấp của họ, e rằng chỉ có một con đường chết. Thiên Xà nhìn thấy đến đây, liền muốn bỏ chạy. Chỉ là, Niết Cửu Hoàng sao có thể để Thiên Xà phản bội bỏ chạy? Thiên Xà, chính là ngươi đã nói hành tung của ta cho Liên Minh Luyện Đan, cho nên họ mới phái nhiều cường giả đến chặn giết chúng ta như vậy. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Niết Cửu Hoàng cũng không phải là một người dễ chọc vào. Thiên Xà này, thật sự cho rằng nàng Niết Cửu Hoàng chỉ là cảnh giới đế tôn, cho nên mới phản bội Niết Cửu Hoàng, báo cáo thông tin Niết Cửu Hoàng là thần cấp linh thực sư cho Liên Minh Luyện Đan, mới dẫn đến sát cục của Liên Minh Luyện Đan. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của Thiên Xà. Hắn lần này tất chết không nghi ngờ. Ta sẽ dùng mạng của ngươi để nói cho tất cả thế lực yêu tộc của nhân gian biết, ta Niết Cửu Hoàng đã trở lại, từng là vương giả của yêu tộc đã trở lại, cứ xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Vụ. Niết Cửu Hoàng ra tay, một ngọn lửa tiên thiên mạnh mẽ vô cùng, triệt để đốt cháy Thiên Xà. A a a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Chẳng bao lâu, Thiên Xà đã biến thành tro bụi. Đây chính là chỗ đáng sợ của tiên thiên thần thông, luận chiến lực, Niết Cửu Hoàng cũng đạt đến trình độ vô địch hạ vị thần minh, tuy nàng không mạnh như kỳ tứ tượng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Chương 429, Thiên đạo truy sát lệnh, thần bí của kỳ tứ tượng. Chương 429, Thiên đạo truy sát lệnh, thần bí của kỳ tứ tượng. Sau khi Niết Cửu Hoàng xử lý xong Thiên Xà, Viên Nhị Long mới lên tiếng. Đi thôi, con đường này của chúng ta e rằng sẽ không yên bình. Luyện Đan Liên Minh đã động sát tâm với chúng ta, vậy nên bọn chúng tuyệt đối sẽ không cứ thế mà nhìn chúng ta tiếp tục trưởng thành. Nhanh chóng trở về Huyền Nguyệt võ quán mới là an toàn thực sự. Viên Nhị Long, kỳ tứ tượng và Niết Cửu Hoàng ba người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ là tình hình chiến đấu ở đây vẫn kinh động đến toàn bộ thiên giới. Phải, toàn bộ thiên giới đều vì kỳ tứ tượng ra tay mà triệt để chấn động. Thiên đạo có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chém giết kỳ tứ tượng của nhân gian. Thiên giới cường giả thần tộc lần đầu tiên nghe thiên đạo truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Thiên đạo trước kia đều là tồn tại cao cao tại thượng, hắn căn bản không thể vì một người nào đó hạ đạt mệnh lệnh tất sát. Nhưng mà khi kỳ tứ tượng bộc lộ ra sức chiến đấu nghịch thiên vô cùng, thiên đạo lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Kỳ tứ tượng này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, lại ép thiên đạo phải trực tiếp hạ tuyệt sát lệnh? Nếu để người này trưởng thành, về sau hắn tuyệt đối là một cái phiền phức to lớn. Đã thiên đạo hạ lệnh, vậy thì để Luyện Đan Liên Minh, thiên tộc còn có các thế lực còn lại của chúng ta ở nhân gian trực tiếp tuyên chiến, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết kỳ tứ tượng này. Chiến tranh thực sự đã bắt đầu, không biết Huyền Nguyệt võ quán ở nhân gian kia có thể ngăn cản được sự vây công của các thế lực nhân gian hay không. Nghe đến đây, có cường giả thiên giới lắc đầu. Huyền Nguyệt võ quán căn bản không thể ngăn cản nhiều cường giả nhân gian đến vậy, nội tình của Huyền Nguyệt võ quán quá yếu, để bọn họ đối phó một thế lực nào đó còn được, nhưng để bọn họ đối kháng với phần lớn các thế lực của nhân gian, bọn họ tuyệt đối sẽ lực bất tòng tâm. Lần này thiên đạo hạ lệnh, chúng ta rất có khả năng sẽ thuận lợi hoàn thành. Về việc này, những người khác lại có ý kiến phản đối. Đừng xem thường Huyền Nguyệt võ quán này, kỳ tứ tượng kia đã khiến thiên đạo hạ tuyệt sát lệnh, vậy thì các ngươi cảm thấy thân phận của kỳ tứ tượng này thật sự đơn giản sao? Lần này chúng ta nhất định phải ra tay toàn lực, không thể để kỳ tứ tượng có bất kỳ cơ hội nào sống sót. Cường giả thiên giới vội vàng hạ lệnh, khiến các thế lực ở nhân gian triệt để hành động. Cái gì? Để thiên tộc chúng ta toàn thể thành viên xuất động đi đối phó kỳ tứ tượng? Thiên giới hạ đạt mệnh lệnh này, bọn chúng thật sự điên rồi sao? Phải biết, kỳ tứ tượng chỉ là đế tôn cảnh giới, cho dù sức chiến đấu của hắn có mạnh mẽ đến đâu, chúng ta muốn giết hắn cũng dễ như bóp chết một con kiến. Thiên giới lại để chúng ta ra tay toàn lực, không cho kỳ tứ tượng bất kỳ cơ hội nào sống sót, mệnh lệnh này có thật sự bình thường không? Không chỉ thiên tộc nhận được mệnh lệnh như vậy, mà ngay cả những thế lực khác cũng nhận được tuyệt sát lệnh này. Lúc này, năm đại tông môn mạnh nhất thời kỳ trung cổ, bá chủ thiên địa của thời đại hiện tại, thiên tộc, còn có Luyện Đan Liên Minh, cùng với thế lực trực thuộc của thần tộc thiên giới, triệt để liên hợp lại. Những thế lực này đã chiếm cứ đến 99,99% sức mạnh của toàn bộ nhân gian. Để bọn chúng đi đối phó kỳ tứ tượng, thật sự quá dễ dàng. Mệnh lệnh của thiên giới, chúng ta phải nghiêm túc hoàn thành, mặc kệ mệnh lệnh này có bao nhiêu hoang đường, chúng ta đều phải vận dụng toàn bộ thực lực của mình, để Huyền Nguyệt võ quán nhìn cho rõ sức mạnh của chúng ta. Đã kỳ tứ tượng này phải giết, vậy thì Huyền Nguyệt võ quán sau lưng kỳ tứ tượng cũng nên bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Về phần tranh đấu giữa chúng ta và Linh Lung Đan Tháp, cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa, trận quyết chiến thực sự đã bắt đầu, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Huyền Nguyệt võ quán và Linh Lung Đan Tháp, để các thế lực nhân gian xem cho rõ nhân gian này rốt cuộc ai mới là bá chủ chân chính. Xuất phát. Thiên tộc và năm đại tông môn mạnh nhất thời kỳ trung cổ lần lượt xuất động, đồng thời Luyện Đan Liên Minh cũng tụ tập một đám lớn các thế lực hướng về phía Huyền Nguyệt võ quán bao vây đến. Một hồi nguy cơ chưa từng có sắp xuất hiện ở Huyền Nguyệt võ quán nơi này. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Luyện Đan Liên Minh không phải đang đánh thương chiến với Linh Lung Đan Tháp sao? Vì sao bọn chúng lại trực tiếp tuyên chiến vậy? Lần này các thế lực ra tay có Luyện Đan Liên Minh, Thiên Tộc, năm đại tông môn mạnh nhất thời kỳ trung cổ, Chiến Thần Điện, Thiên Tiên Minh, Ám Hồn Điện, Xích Dương Tông, Như Ý Tông. Điên rồi, thật sự điên rồi, nhiều siêu cấp thế lực nhân gian như vậy liên hợp lại, đi đối phó một Huyền Nguyệt võ quán nhỏ bé, bọn chúng thật sự điên rồi. Nhiều thế lực như vậy liên hợp lại, đều có cơ hội xung kích tiên giới, kết quả, bọn chúng lại chỉ muốn đối phó Huyền Nguyệt Võ Quán, một thế lực mà thôi. Huyền Nguyệt Võ Quán này rốt cuộc có bí mật gì, lại đáng để nhiều thế lực cùng ra tay đến vậy? Nhanh nhanh nhanh, biết đâu chúng ta có cơ hội xem trò hay. Ánh mắt của tất cả cường giả nhân gian đều tập trung vào trận chiến này. Quá khoa trương, thật sự quá khoa trương. Thiên tộc những thế lực này đều là siêu cấp thế lực có cường giả chủ thần tọa trấn, nội tình của bọn chúng vô cùng to lớn, từ thời viễn cổ đến nay, bọn chúng rất ít khi liên hợp lại với nhau. Kết quả, bọn chúng lại muốn đối phó Huyền Nguyệt Võ Quán, một thế lực chỉ có vài người. Theo đội hình xuất binh của bọn chúng mà xem, Huyền Nguyệt Võ Quán này e rằng còn đáng sợ hơn cả bá chủ thiên địa vô số lần. Thế lực như vậy, thật sự là thế lực mà nhân gian có thể tồn tại sao? Không, điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho nên, thiên tộc bọn chúng ra tay, có lẽ chỉ là vì uy hiếp các thế lực nhân gian, để các thế lực nhân gian rõ ràng, rốt cuộc ai mới là thế lực bá chủ chân chính của nhân gian. Thiên tộc chờ các thế lực, mang theo đại quân, bằng thế lớn tuyệt đối, hướng về Huyền Nguyệt Võ Quán nghiền ép tới. Bọn chúng là muốn dùng sức mạnh mạnh nhất, triệt để hủy diệt Huyền Nguyệt Võ Quán thế lực này. Phải nói, sức mạnh mà bọn chúng bộc lộ ra, quả thật rất vượt mức. Huyền Nguyệt Hồ đang bế quan ở Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng bị sức mạnh của thiên tộc dọa sợ. Không phải, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán là đã làm chuyện gì khiến người người đoán giận sao? Lại khiến nhiều thế lực liên hợp lại đối phó chúng ta đến vậy. Cho dù chúng ta có được sự tăng lên rất lớn, chúng ta cũng tuyệt đối không thể ngăn cản nhiều thế lực đến vậy. Hơn nữa, thiên tộc đã xuất động toàn bộ, trận chiến này có cường giả chủ thần chân chính ra mặt. Thiên tộc còn có chiến thần điện bọn chúng, thật sự quá coi trọng Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta rồi. Trận chiến lần này, thế lực sau lưng chúng ta không nhất định có năng lực giúp đỡ chúng ta, thậm chí Đồ Sơn cũng không thể nhúng tay vào trận đại chiến này. Toàn thân Huyền Nguyệt Hồ đều tê dại. Rắc rối lần này của Huyền Nguyệt Võ Quán bọn họ thật sự quá lớn. Khi thiên tộc thật sự ra tay, những thế lực trước kia ủng hộ Huyền Nguyệt Võ Quán triệt để không lộ diện nữa. Đồ Sơn viễn cổ sau lưng Huyền Nguyệt Hồ căn bản không thể tham gia vào trận đại chiến lần này, còn có Nguyệt Thần tộc sau lưng Thạch Tiểu Lục, thuần huyết nhất mạch của thiên tộc sau lưng Kỳ Tứ Tượng cũng sẽ không tham chiến. Táng Đế bên sau lưng Viên Nhị Long đều phải suy nghĩ cho thật kỹ. Về phần nhân tộc viễn cổ, nội tình của bọn họ đã bị tiêu hao gần hết. Quan tài thần táng sau lưng Mục Ngũ luôn là một tần số, Tô Thất Nguyệt đang bế quan ở địa ngục, nàng còn chưa thành thần, nàng căn bản không thể tham chiến. Phá Thiên Tông sau lưng Trần Bát Âm vẫn chưa thật sự trưởng thành, kết quả, thiên tộc những thế lực này trực tiếp ném ra một ván bài tẩy, đây là không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Áp bức mà thiên tộc mang đến, thật sự quá mạnh mẽ. Trận chiến này thật sự gặp nguy hiểm rồi. Chương 430, bộc phát át chủ bài, chiến tranh toàn diện. Chương 430, bộc phát át chủ bài, chiến tranh toàn diện. Chúng ta dường như chỉ có thể trấn thủ Huyền Nguyệt Võ Quán mới có cơ hội. Huyền Nguyệt Hồ đột nhiên nghĩ đến đại trận bắt quái tiên thiên mà Lâm Viên lưu lại trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Dựa vào trận pháp này, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không bị các thế lực như thiên tộc công phá. Nhưng mà, sau một thời gian, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ vẫn sẽ rơi vào trong rắc rối to lớn. Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ không phải là khai chiến với một thế lực, bọn họ là đang khai chiến với toàn bộ các thế lực của nhân gian, a thậm chí, bọn họ còn không biết nguyên nhân khai chiến, điều này thật sự khiến người ta khó chịu. Kẻ địch lần này, thật sự quá mạnh. Vào thời khắc mấu chốt nhất này, nhân vật quan trọng nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán lại không có ở trong Huyền Nguyệt Võ Quán, điều này khiến Huyền Nguyệt Hồ bọn họ trong lòng có chút không chắc chắn. Đúng vậy, Lâm Viên không ở trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Hắn an bài Viên Nhị Long và Kỳ Tứ Tượng bảo vệ Niếp Cửu Hoàng, sau đó, hắn liền rời khỏi nhân gian, tiến về địa ngục. Lúc này, Tô Thất Nguyệt khi thành thần cũng gặp phải rắc rối to lớn, Lâm Viên dự định trước tiên giải quyết rắc rối bên phía Tô Thất Nguyệt. Ngay cả Lâm Viên cũng không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ xuất hiện nguy cơ diệt vong. Thiên tộc chủ thần cường giả mang theo uy thế to lớn, trực tiếp giáng lâm trên không Huyền Nguyệt Võ Quán. Tất cả mọi người Huyền Nguyệt Võ Quán đều đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Ầm. Chủ thần chi lực cường đại vô cùng kia, đủ để diệt vong toàn bộ Phá Vân Hải vực. Bù bù bù. Bù bù bù. Bù bù bù. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng to lớn vô cùng trong nháy mắt bừng tỉnh. Đây là đại trận bắt quái tiên tiên ẩn nấp trong Huyền Nguyệt Võ Quán. Chỉ thấy, đại trận bắt quái tiên tiên khởi động sau đó, bộ phát lực của cường giả chủ thần thiên tộc đều bị đại trận bắt quái tiên tiên hấp thu hết. Nhìn thấy cảnh này, cường giả chủ thần thiên tộc cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Khó trách cường giả của thiên giới khiến chúng ta ra tay toàn lực, thì ra, Huyền Nguyệt Võ Quán của các ngươi lại lặng yên không một tiếng động, trong phạm vi thế lực của mình, bố trí ra một tòa trận pháp cường đại như vậy. Trận pháp này xác thực có thể bảo vệ người của Huyền Nguyệt Võ Quán các ngươi, nhưng mà, trận pháp này có thể bảo vệ những thành viên khác của nhân tộc không? Chủ thần tiên tộc thay đổi một phương hướng, bọn họ hướng về những thành viên nhân tộc khác của Phá Vân Hải vực xuống tới. Bọn họ đây là muốn dùng tính mạng của những thành viên nhân tộc này để uy hiếp Huyền Nguyệt Võ Quán. Thiên tộc làm việc thật là ti tiện, a bọn họ lại dùng những sinh linh yếu đất kia để khiến Huyền Nguyệt Võ Quán mở ra trận pháp. Hành vi của bọn họ khiến người ta phẫn nộ. Phạm vi bao phủ của đại trận bắt quái tiên tiên vô cùng hạn chế, đã các ngươi muốn làm cái mai rùa này, vậy thì chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt tất cả sinh linh của Phá Vân Hải vực, lấy máu của bọn họ để tế hiến ma thần, triệt để phá vỡ cái mai rùa này. Tất cả mọi người Phá Vân Hải vực không chừa một ai, toàn bộ giết sạch. Thiên tộc vừa động, chính là thây chất thành sông máu. Bọn họ thật sự điên cuồng. Lúc trước thiên tộc vì tranh đoạt vị trí bá chủ của thiên địa này, cũng đã giết vô số sinh linh, lúc này mới ngồi vững vị trí bá chủ của thiên địa. Hiện nay, thiên tộc chỉ là đem những chuyện mà bọn họ đã làm trước đây, lặp lại một lần mà thôi. Trong mắt bọn họ, ngay cả sinh linh thuần huyết của thiên tộc cũng có thể tùy ý đồ sát, vậy thì, trên thế giới này, còn có sinh linh nào là bọn họ không thể đổ sát. Thiên tộc này chính là điên rồi, khi bọn họ ra tay, toàn bộ Phá Vân Hải vực đều sẽ vì thế mà diệt vong. Thiên tộc các ngươi thật là mất hết nhân tính, lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà muốn đổ sát tất cả sinh linh của toàn bộ Phá Vân Hải vực. Hừ, có ta ở đây, các ngươi sẽ không thành công. Ken ken ken, ken ken ken, ken ken ken. 9 chiếc đại hạ đỉnh vô cùng cường đại, trực tiếp bay ra, ngăn cản công kích của cường giả chủ thần thiên tộc. Viên Nhị Long bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện. Kỳ thực, bọn họ cũng là vừa mới trở về địa giới của Phá Vân Hải vực. Không nghĩ tới, bọn họ vừa tới nơi này, liền thấy thiên tộc cùng các thế lực các phương đều tập thể vây công Huyền Nguyệt Võ Quán, điều này khiến bọn họ có chút mơ hồ, bọn họ dường như cũng không làm gì á, vì sao thiên tộc lại phái ra toàn bộ lực lượng đến công kích bọn họ? Không chỉ là thiên tộc, ngay cả năm đại thế lực mạnh nhất thời cổ đại cũng đồng dạng phái ra chủ thần cường giả của bọn họ đến tham chiến. Điều này đủ để nói rõ, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ rốt cuộc coi trọng đến mức nào. Chỉ là, Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ cũng không có cường đại đến mức nào a, sao lại hấp dẫn nhiều cường giả như vậy chú ý? Viên Nhị Long bọn họ thật sự là hòa thượng đầu góc mơ hồ, không hiểu gì cả. Đồng dạng, những thế lực khác của nhân gian cũng không rõ ràng ý nghĩ thật sự của thiên tộc bọn họ. Vì một Huyền Nguyệt Võ Quán mà cảnh giới cao nhất chỉ là đế tôn, bọn thiên tộc có cần thiết phải dùng hết toàn lực như vậy không? Cho dù Viên Nhị Long có thể sử dụng đại hạ cửu đỉnh, hắn cũng không thể trong thời gian dài sử dụng loại lực lượng vận khí này đối kháng cường giả cấp độ chủ thần. Đây chính là giới hạn của vật khí, có lẽ Viên Nhị Long có thể đối kháng một vị chủ thần, nhưng mà tuyệt đối không thể mượn nhờ cố lực lượng này đối kháng mấy vị chủ thần cường giả. Ngay cả lúc trước Vũ Hoàng cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Trận chiến này là một trận chiến cao cấp thật sự. Không nghĩ tới đại hạ cửu đỉnh không ở trong tay Lâm Nguyên, ha 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 ha, đây thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Xem ra chỉ cần giải quyết các ngươi, vậy thì toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán đối với chúng ta mà nói liền không có bao nhiêu áp lực. Ta vốn tưởng rằng Lâm Nguyên sẽ chấp trưởng đại hạ cửu đỉnh, như vậy phối hợp với lực lượng của đại trận bắt quái tiên thiên, chúng ta thật sự không thể trong thời gian ngắn chiếm được các ngươi. Nhưng mà không nghĩ tới Lâm Nguyên lại đem đại hạ cửu đỉnh giao cho ngươi, hơn nữa các ngươi còn chưa trở lại Huyền Nguyệt Võ Quán. Điều này ngược lại cho chúng ta cơ hội chia ra tiêu diệt các ngươi. Nếu các ngươi muốn bảo vệ những sinh linh của Phá Vân Hải vực này, các ngươi tuyệt đối không thể trong thời gian dài sử dụng đại hạ cửu đỉnh đối kháng chúng ta. Thiên tộc, liên minh luyện đan còn có cường giả của các tông môn khác nghe đây, chiến tranh toàn diện bắt đầu rồi, cho ta toàn lực tấn công địa giới Phá Vân Hải vực, ta muốn không ngừng mài mòn lực lượng vận khí của nhân tộc, khiến đại hạ cửu đỉnh không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chủ thần tiên tộc vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Đại hạ cửu đỉnh là lấy lực lượng vận khí của nhân tộc làm căn cơ để sử dụng. Chỉ cần hạn chế sự phát triển của nhân tộc, dần dần tiêu diệt lực lượng sống của nhân tộc, vậy thì lực lượng của đại hạ cửu đỉnh tự nhiên không thể phát huy ra. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể mượn nhờ sinh linh của Phá Vân Hải vực để hoàn thành tế hiến, mở ra đại trận của Huyền Nguyệt Võ Quán. Đây mới là mục đích thật sự của bọn họ. Kỳ thực, thiên tộc lần này ra tay cũng không phải vì một kỳ tứ tượng nhỏ bé, bọn họ đồng dạng muốn diệt vong Huyền Nguyệt Võ Quán và Linh Lung Đan Tháp, hơn nữa mang đi toàn bộ truyền thừa của luyện đan sư trong Linh Lung Đan Tháp. Đây mới là mục đích thật sự của bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đối với Huyền Nguyệt Võ Quán ra tay. Tất cả những thứ này chính là bởi vì bọn họ không muốn cho Huyền Nguyệt Võ Quán và Linh Lung Đan Tháp bất kỳ cơ hội sống sót nào, bọn họ muốn trong lúc tiêu diệt kỳ tứ tượng, cướp đi chuyển thừa bên trong Linh Lung Đan Tháp. Nếu có thể, bọn họ cũng sẽ mang đi Linh Lung Đan Tháp. Hiện nay, Lâm Viên đã đem đại hạ cửu đỉnh giao cho Viên Nhị Long sử dụng, bọn họ dường như xác thực có cơ hội giành trước Linh Lung Đan Tháp. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của bọn họ, ngược lại đã cho Lâm Viên thời gian giải quyết rắc rối ở bên kia. Chương 431, lần lượt tham chiến, ý nghĩ nghịch thiên. Chương 431, lần lượt tham chiến, ý nghĩ nghịch thiên. Trận chiến mạnh nhất của nhân gian chính thức khai hỏa. Lần này, thế lực tấn công Huyền Nguyệt Võ Quán còn nhiều hơn so với thế lực tấn công thiên tộc lúc trước, hơn nữa, còn mạnh hơn rất nhiều lần. Huyền Nguyệt Võ Quán muốn dựa vào sức một mình để đối đầu với toàn bộ thế lực nhân gian, quả thực có chút khó khăn. Thiên tộc, các ngươi muốn triệt để tiêu diệt nhân tộc chúng ta, vậy cũng là quá coi thường nhân tộc chúng ta rồi. Ta viễn cổ nhân tộc, thay mặt nhân tộc lựa chọn tham chiến. Thanh Hòa dẫn theo viễn cổ nhân tộc đến đây, bọn họ đều hiểu đạo lý thọ chết cáo thương, hiện tại Huyền Nguyệt Võ Quán đã trở thành thế lực nòng cốt của nhân tộc bọn họ. Đại sư minh của Huyền Nguyệt Võ Quán, Lâm Nguyên, đã trở thành nhân vật như lãnh tụ của nhân tộc bọn họ. Nếu nhân vật như vậy bị thiên tộc giết chết, vậy thì bọn họ căn bản không có cơ hội lần nữa quật khởi. Cho nên, viễn cổ nhân tộc bất kể phải trả giá như thế nào, cũng sẽ liều mình bảo vệ Huyền Nguyệt Võ Quán. Nhiều thế lực như vậy, cùng nhau đối phó nhân tộc chúng ta, các ngươi thật sự là cho rằng nhân tộc chúng ta không có người sao? Cựu Lê tộc tiến vào viễn cổ ma vực, cũng xuất hiện trong địa giới Phá Vân Hải vực. Bọn họ đều là thành viên của nhân tộc, mặc kệ nhân tộc nội chiến ra sao, đó đều là chuyện của nhân tộc, sao có thể để một ngoại tộc bắt nạt được chứ? Từ hôm nay trở đi, Cựu Lê tộc chúng ta chính thức sáp nhập vào nhân tộc. Bù bù bù. Bù bù bù. Bù bù bù. Theo sau là lời tuyên bố cao điệu của Sivu gia nhập vào thế lực nhân tộc, lập tức, khí vận lực của toàn bộ nhân tộc đột nhiên tăng vọt một tầng. Ầm. Đại hạ cựu đỉnh trong tay Viên Nhị Long cũng bộc phát ra khí vận lực cường đại vô cùng. Trước khi Cựu Lê tộc gia nhập vào nhân tộc, khí vận lực của nhân tộc cũng không tính là quá mạnh. Nhưng mà, khi Sivu liên kết khí vận của Cựu Lê tộc với khí vận của nhân tộc, khí vận lực của nhân tộc trong nháy mắt tăng vọt lên mấy lần, đây chính là chỗ đáng sợ của Cựu Lê tộc. Cựu Lê tộc năm xưa lại một mình hủy diệt một thế lực siêu cấp của thời đại viễn cổ, chiến lực của bọn họ rất nghịch thiên. Có sự gia nhập của Cựu Lê tộc, tình cảnh bên phía nhân tộc cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Sibyl của cựu Lê tộc không phải là hạng người ăn không ngồi rồi, bản thân hắn đã có tiên tiên thần ma thể chất, chiến lực của hắn cũng đạt đến trình độ chủ thần. Chiến đấu chính diện, hắn cũng có thực lực chém giết cường giả chủ thần. Thiên tộc và các thế lực khác muốn kiềm chế Sibyl, đều cần phải điều động mấy vị cường giả chủ thần mới được. Đây chính là chỗ đáng sợ của Sibyl. Phiền phức lớn rồi, không ngờ cựu Lê tộc cũng lựa chọn tham chiến, xem ra chúng ta muốn đối phó bọn họ quả thật có chút khó khăn. Bất quá, lần này chúng ta đã xuất động toàn bộ, vậy thì không có lý do gì để do dự, toàn lực ra tay, lần này chúng ta có thể triệt để tiêu diệt thế lực nhân tộc của mảnh đất này. Các cường giả chủ thần của thiên tộc và các thế lực khác hoàn toàn không hề hoảng loạn. Thực lực của Sibyl có mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ là một cường giả chủ thần mà thôi. Bọn họ ở đây có nhiều cường giả chủ thần như vậy, đủ để đối kháng Sibyl. Hơn nữa, lúc trước Sibyl tấn công thần điện, mặc dù đã tiêu diệt thần điện, nhưng mà bản thân hắn cũng bị thương, cho nên hiện tại quả thật là một thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Sibyl. Chiến. Thiên tộc, Liên minh luyện đan một phương, Linh Lung đan tháp và nhân tộc một phương, ở nhân gian bộc phát ra chiến tranh kịch liệt. Đồng thời, ở một bên khác, đối thủ mà Lâm Viên phải đối mặt cũng vô cùng cường đại. Lâm Viên thật sự không ngờ, một lần đột phá của Tô Thất Nguyệt lại dẫn tới phiền phức lớn đến như vậy. Địa ngục có tổng cộng 18 tầng, khi Tô Thất Nguyệt muốn đột phá thành thần, 17 thế giới địa ngục khác của thế giới 18 tầng địa ngục toàn bộ đều đến. Bọn họ đều là những cường giả địa ngục muốn ngăn cản Tô Thất Nguyệt thành thần. Tô Thất Nguyệt tương đương với một người đang đối kháng với toàn bộ địa ngục. Bên phía Tô Thất Nguyệt là một ván đấu cao cấp thực sự, chiến lực của 17 tầng địa ngục phía trước có lẽ không mạnh, nhưng mà, địa ngục tầng thứ 18 thậm chí đủ để tranh phong cùng với các thế lực của thiên giới. Thật không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên ra tay với Tô Thất Nguyệt. Phải biết rằng, Tô Thất Nguyệt chỉ muốn thành thần mà thôi, nàng đối với các thế giới địa ngục khác hẳn là không có ảnh hưởng lớn gì mới đúng. Kết quả, những thế giới địa ngục này cùng nhau liên thủ, căn bản không cho Tô Thất Nguyệt cơ hội đột phá. Bên phía Tô Thất Nguyệt, thật sự quá khó khăn. Nàng thật sự không có cách nào, lúc này mới cầu cứu sư minh. Tiểu sư muội, muội cứ việc đột phá, ta sẽ hộ pháp cho muội, bất kể cường giả địa ngục có mạnh đến đâu, ta cũng sẽ không để bọn chúng làm tổn thương muội dù chỉ một chút. Lâm Viên dựa vào sức một mình, ngăn cản tất cả cường giả địa ngục. Nhìn dáng vẻ đáng tin cậy vô cùng của sư minh Lâm Nguyên, trong nội tâm Tô Thất Nguyệt cũng tràn đầy ấm áp. Sư minh thật ra không cần phải vì ta mà mạo hiểm lớn như vậy, ta hy vọng sư minh có thể bình an, đối thủ lần này thật sự quá mạnh, ta không biết sư minh có bị thương vì chuyện này hay không. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cho dù ta thành thần cũng không có ý nghĩa gì, hay là chúng ta từ bỏ đi. Tô Thất Nguyệt đột nhiên không muốn thành thần nữa, nếu vì chuyện này mà khiến sư minh bị thương, vậy thì thật là không đáng. Cơ hội thành thần này, nàng Tô Thất Nguyệt cũng có thể không cần. Từ bỏ gì, chẳng qua là cường giả 18 tầng địa ngục đều đến, có gì phải sợ. Yên tâm, sư minh ta còn gánh vác được, cứ đột phá cho tốt, ta cũng muốn biết rốt cuộc vì sao bọn họ lại đến. Lâm Viên để Tô Thất Nguyệt yên tâm, hắn muốn bắt đầu nghiêm túc. Được, sư minh, muội đi đột phá ngay đây. Tô Thất Nguyệt bắt đầu tiến vào giai đoạn đột phá. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Khi nàng đột phá, khí vận lực của toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục, toàn bộ đều tụ tập trên người nàng, trong thần quốc địa ngục, nàng Tô Thất Nguyệt chính là tồn tại vô địch nhất. Đây chính là chỗ đáng sợ của khí vận. Bất quá, trong quá trình Tô Thất Nguyệt đột phá, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Thần hồn thứ hai của nàng, địa ngục chi môn, lại dung nhập vào trong tầng thứ nhất địa ngục, đồng thời, lực lượng thần nghiệt trong cơ thể Tô Thất Nguyệt cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi. Tô Thất Nguyệt lúc này tiến vào một trạng thái mơ hồ. Nàng không phải là muốn đột phá thành thần, nàng lại muốn đột phá thành thiên đạo của địa ngục. Không sai, thần nghiệt thể chất khiến Tô Thất Nguyệt có thể ở trong địa ngục thu được ưu thế rất lớn. Thêm vào đó, thần hồn thứ hai nghịch thiên vô địch của Tô Thất Nguyệt cùng với khí vận lực của toàn bộ thần quốc địa ngục mà Tô Thất Nguyệt nắm giữ, nhiều loại lực lượng như vậy gia trì, nâng cao nội tình của Tô Thất Nguyệt lên một tầng khác. Sóng gợn của thiên đạo, đây là sóng gợn của thiên đạo. Ta cuối cùng cũng biết vì sao những cường giả của 18 tầng địa ngục này lại đến vào lúc sư muội thành thần. Hóa ra, lần đột phá này của sư muội không phải là thành thần, mà là muốn đột phá trở thành thiên đạo của địa ngục. Chỉ cần sư muội đột phá thành công, Huyền Nguyệt võ quán chúng ta cũng có thiên đạo của riêng mình. Xem ra cơ duyên trên người sư muội cũng rất không tồi. Ngay cả Lâm Viên cũng không ngờ, Tô Thất Nguyệt lại trực tiếp đột phá trở thành thiên đạo. Đó là thiên đạo đấy, một trong những tồn tại cao cao tại thượng trong một thế giới. Những người khác làm sao có thể thông qua phương thức tu luyện đột phá đến trình độ thiên đạo được chứ? Đây là chuyện căn bản không thể nào. Kết quả, Huyền Nguyệt võ quán của bọn họ lại sắp xuất hiện một thiên đạo. Chuyện này chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy không thể nào. Chương 432, kẻ vượt ranh giới tất chết, không giấu giếm nữa. Lộ bài chương 432, kẻ vượt ranh giới tất chết, không giấu giếm nữa. Lộ bài Lâm Nguyên, ngươi không cản được chúng ta. Lần này, tất cả thế lực ở địa ngục đều đã đến. Ngươi không thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy. Tô Thất Nguyệt tuyệt đối không thể thành thần, đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta. Các cường giả đến từ các thế lực ở địa ngục trực tiếp xuất hiện bên ngoài tầng thứ nhất của địa ngục, bọn họ muốn ngăn chặn con đường tấn thăng của Tô Thất Nguyệt. Thấy vậy, Lâm Nguyên lại không hề hoảng hốt chút nào. Xoẹt. Trên người Lâm Nguyên bộc phát ra một đạo kiếm ý, vạch ra một ranh giới. Sư muội thứ bảy muốn đột phá, ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo vệ nàng. Tất cả các ngươi, kẻ vượt ranh giới tất chết. Nghe vậy, những cường giả của địa ngục không khỏi bật cười. Lâm Nguyên, Lâm Nguyên, ngươi cũng không chịu nhìn rõ thực lực của chính mình. Ngươi chỉ là cảnh giới đế tôn, cho dù ngươi có chiến lực chống lại thần minh hạ vị, ngươi cũng không cản được chúng ta. Hiện tại, Tô Thất Nguyệt đang đột phá, nàng không có thời gian để ý đến ngươi. chỉ là tu vi cấp đế tôn mà muốn ngăn cản chúng ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Chết cho ta. Thần minh cường giả của địa ngục trực tiếp xông về phía Lâm Nguyên. Thần minh cường giả ra tay lần này là thần minh trung vị. Cảnh giới của hắn cao hơn thần minh hạ vị một cấp bậc, cho dù Lâm Nguyên có thể vượt cấp chiến đấu, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đây chính là sự tự tin của thần minh trung vị. Ta đã nói rồi, kẻ vượt ranh giới tất chết, ngươi không hiểu tiếng người sao? Xoẹt. Một đạo kiếm mang lóe lên, vị thần minh trung vị cường giả vừa ra tay kia đã triệt để ngã xuống trước mặt Lâm Nguyên. Những cường giả khác nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Kiếm ý này rất mạnh, vô cùng mạnh, ta có thể cảm nhận được, lực lượng kiếm ý trên người ngươi chỉ là cấp độ đế tôn, kết quả là ngươi lại có thể dùng loại lực lượng kiếm ý này trong nháy mắt giết chết thần minh trung vị cường giả. Lực lượng kiếm ý này của ngươi cũng quá vượt mức rồi. Tiếp tục chiến đấu như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa, trực tiếp để cường giả thiên thần ra tay đi. Các cường giả của địa ngục không muốn ở đây dây dưa với Lâm Nguyên, bọn họ lại phái ra cường giả thiên thần xông về phía Lâm Nguyên. Bọn họ muốn dùng cảnh giới tuyệt đối để áp chế Lâm Nguyên. Dùng cảnh giới áp chế ta sao? Vì sao các ngươi lại cảm thấy cảnh giới của các ngươi nhất định cao hơn ta? Xoẹt xoẹt xoẹt. Tu vi của Lâm Nguyên không ngừng tăng vọt, rất nhanh đã dừng lại ở cấp độ đỉnh phong thần minh thượng vị. Giờ khắc này, vị cường giả thiên thần kia cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Vừa rồi, Lâm Nguyên đã dùng cảnh giới đế tôn chém giết thần minh trung vị, hiện tại Lâm Nguyên đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong thần minh thượng vị, dựa vào chiến lực của hắn, có một tia cơ hội chém giết cường giả thiên thần. Điều này khiến vị cường giả thiên thần này cảm thấy áp lực cực lớn. Cảnh giới thiên thần không đủ, vậy thì cảnh giới chân thần thì sao? Lần này, hành động săn giết của chúng ta ở địa ngục, không ai có thể ngăn cản. Lại có một vị chân thần cường giả xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Cảnh giới mà hắn thể hiện ra, có thể hoàn toàn nghiền ép tất cả cường giả thiên thần. Đây chính là điểm đặc biệt của chân thần, thật ra, đạt đến cảnh giới chân thần, thực lực của bọn họ cũng đã tăng lên một cấp độ khác. Là như vậy sao? Tu vi của Lâm Nguyên đồng bộ tăng lên, trực tiếp đến cấp độ đỉnh phong thiên thần. Dù sao, Lâm Nguyên chỉ thấp hơn đối phương một cảnh giới của hắn vẫn luôn bạo tăng. Tốc độ tăng lên này của Lâm Nguyên lại khiến những cường giả địa ngục xung quanh nhìn đến ngây người. Đỉnh phong thiên thần, Lâm Nguyên này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến cấp độ đỉnh phong thiên thần, hắn quả thật là một nhân vật quái vật. Hơn nữa, có lẽ tu vi của hắn còn có thể tăng lên, chỉ là hắn muốn dùng tu vi đỉnh phong thiên thần ngăn cản cường giả chân thần vẫn là rất khó khăn. Lần này chúng ta không có thời gian lãng phí với hắn, mọi người cùng nhau ra tay đi, nhanh chóng ngăn cản quá trình đột phá của Tô Thất Nguyệt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Những cường giả trong địa ngục này, bọn họ đồng loạt buộc phát tu vi của mình, bọn họ lần này muốn triệt để tiêu diệt đối thủ Lâm Viên này. Rất nhiều cường giả địa ngục, bọn họ đều sở hữu tu vi cấp độ chủ thần, bọn họ đã đứng trên đỉnh thế giới. Thậm chí, cường giả địa ngục tầng thứ 18, càng sở hữu tu vi cấp độ thần vương, bọn họ mới là một đám cường giả đáng sợ nhất trong toàn bộ địa ngục. Chỉ là, địa ngục vẫn luôn không lộ diện, cho nên, những người khác cho rằng địa ngục không có cảm giác tồn tại gì, trên thực tế, địa ngục có thể so sánh với thiên giới, là một thế giới thượng vị. Thực lực của bọn họ không tầm thường, đặc biệt là địa ngục tầng thứ 18, càng có thể chỉ bằng một giới lực đối kháng với rất nhiều thần tộc của thiên giới. Đây mới là nội tình thực sự của địa ngục. Những cường giả thần vương kia vẫn chưa ra tay, đợi đến khi bọn họ thực sự ra tay mới là lúc Lâm Viên triệt để tuyệt vọng. Cấp độ chủ thần sao? Có một khả năng nào đó ta cũng là cấp độ chủ thần không? Lâm Viên không giấu giếm nữa, hắn lộ bài rồi, hắn trực tiếp buộc phát toàn bộ lực lượng của thôn thiên thần điện. Khi các cường giả địa ngục nhìn rõ cảnh giới thực sự của Lâm Viên, bọn họ thực sự không thể tin nổi. Cảnh giới chủ thần, ngươi lại thật sự sở hữu cảnh giới chủ thần, nơi đó của nhân gian sao có thể lặng yên không một tiếng động bồi dưỡng ra chủ thần cường giả chứ? Chúng ta những chủ thần cường giả này, người nào mà không phải dùng thời gian rất dài mới tu luyện đến cảnh giới hiện tại, tại sao ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến cấp độ chủ thần? Điều này có chút không nên a. Các chủ thần cường giả của địa ngục đã triệt để ngây người. Lâm Viên vốn đã có năng lực vượt cấp chiến đấu, lúc này Lâm Viên đã sở hữu cảnh giới chủ thần, bọn họ những chủ thần cường giả này muốn khiêu chiến Lâm Viên thật ra là một việc rất khó khăn. Xem ra bọn họ nhất định phải sử dụng lực lượng mạnh hơn mới có thể chấn áp Lâm Viên. Thật không ngờ, một huyền nguyệt võ quán nhỏ bé lại ẩn giấu chủ thần cường giả có thể vượt cấp chiến đấu, còn bước ra cường giả thần vương thực sự của địa ngục. Nội tình của huyền nguyệt võ quán bọn họ cũng quá đáng sợ đi. Lâm Nguyên, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng mà giữa cảnh giới chủ thần và cảnh giới thần vương có một vực sâu không thể vượt qua. Trên thế giới này có rất nhiều chủ thần cường giả, nhưng mà cường giả có thể đột phá đến cảnh giới thần vương lại rất ít. Bởi vì cảnh giới thần vương từ một mức độ nào đó mà nói cùng với thiên đạo ở cùng một cảnh giới. Chênh lệch giữa cảnh giới chủ thần và cảnh giới thần vương không phải là chênh lệch của một đại cảnh giới, mà là chênh lệch gần hai đại cảnh giới. Ngươi muốn chỉ bằng cảnh giới chủ thần mà đến đối phó với chúng ta, căn bản không thể làm được. Nếu như ngươi hiện tại từ bỏ, chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cường giả thần vương của địa ngục tầng thứ 18 cũng không muốn cùng Lâm Viên cứng đối cứng, bọn họ có thể cảm giác được trên người Lâm Viên hẳn là còn có một loại lực lượng ẩn giấu đặc biệt, loại lực lượng này mới là nơi đáng sợ nhất trên người Lâm Viên. Lúc này khai chiến với Lâm Viên có chút không đáng. Các ngươi chỉ cần không ra tay, ta tự nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Nếu như các ngươi ra tay, cảnh giới thần vương ta cũng muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Lâm Viên bày tỏ thái độ của mình, bất kể đối thủ là ai, hắn tuyệt đối không sợ. Chương 433, thần vương mạnh nhất còn có hậu chiêu. Chương 433, thần vương mạnh nhất còn có hậu chiêu. Xem ra giữa chúng ta không có cách nào chung sống hòa bình rồi. Tô Thất Nguyệt tuyệt đối không thể thành thần, đây là giới hạn cuối cùng của địa ngục chúng ta. Đã nói không thông, vậy thì đánh thôi, là sống hay chết, cứ xem bản lĩnh của mỗi người. Các cường giả thần vương của địa ngục, bọn họ trực tiếp bộc phát. Có một vị thần vương địa ngục mạnh nhất, Quỷ Minh thần vương, tu vi của hắn đã đạt đến một tầng thứ khác. Mặc dù cũng là cấp bậc thần vương, nhưng hắn dường như so với các thần vương khác, còn cao hơn hai đại cảnh giới. Cũng là cảnh giới thần vương, nhưng thực lực của bọn họ lại khác biệt rất lớn. Tu luyện đến hậu kỳ, sự khác biệt giữa các đại cảnh giới rất đáng kinh ngạc, đồng thời, sự khác biệt giữa một số tiểu cảnh giới thậm chí có thể sánh ngang với sự khác biệt giữa các đại cảnh giới. Đây chính là điểm đặc biệt của cảnh giới thần vương. Sự khác biệt giữa đại cảnh giới của cảnh giới chủ thần và cảnh giới thần vương tương đương với gấp đôi sự khác biệt giữa các đại cảnh giới khác. Đồng thời, cảnh giới thần vương chia làm 9 bậc, sự chênh lệch chiến lược giữa thần vương bậc 1 và thần vương bậc 2 cũng có thể so sánh với sự chênh lệch một đại cảnh giới của các cảnh giới khác. Trong địa ngục, thần vương mạnh nhất là một vị thần vương bậc 3, hắn là thần vương mạnh nhất của toàn bộ địa ngục. Có hắn ra tay, e rằng rất nhanh có thể đánh bại Lâm Nguyên. Cảnh giới cao như vậy, làm sao ta đây? Gặp được đối thủ thực sự, Lâm Viên cuối cùng cũng không che giấu thực lực của mình nữa. Ầm, một đạo lực lượng luân hồi vô cùng khủng bố, bao trùm toàn bộ địa ngục. Khí tức luân hồi mạnh mẽ đó, khiến tất cả các cường giả địa ngục có mặt đều ngây người ra. Tiên Thiên Thần Ma, ngươi là Tiên Thiên Thần Ma viên mãn, không ngờ ngươi lại che giấu sâu sắc đến vậy, nếu không phải thần vương cường giả của địa ngục chúng ta đủ mạnh, e rằng còn chưa ép ra được các chủ bài của ngươi. Tiên Thiên Thần Ma viên mãn, tương đương với việc sở hữu chiến lực của thần vương bậc 3, ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Thần vương bậc 3 của địa ngục, Quỷ Minh thần vương. Hắn rời ánh mắt của mình lên người Lâm Nguyên. Ngoài chiến thần hình thiên của nhân gian, còn có những cường giả thần vương của thiên giới, Quỷ Minh thần vương đã lâu rồi không gặp được đối thủ đáng để hắn coi trọng. Lần này, hắn nhất định phải đánh một trận thật tốt. Hóa ra, chỉ là thần vương bậc 3 à, ta còn tưởng Tiên Tiên thần ma viên mãn có thể mạnh đến mức nào chứ. Biết rõ thực lực của mình, Lâm Nguyên cũng không tức giận. Hắn còn có không gian để tiếp tục nâng cao, cảnh giới hiện tại không đại diện cho cảnh giới tương lai của hắn. Chỉ là thần vương bậc 3. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Chúng ta những tu sĩ này, cảnh giới cao nhất có thể tu luyện chính là cảnh giới thần vương bậc 3. Cho nên, thần vương bậc 3 còn được gọi là thần vương mạnh nhất. Cảnh giới thần vương bậc 4 sau thần vương bậc 3, đây là cảnh giới chỉ có thiên đạo mới có thể đạt tới. Ngươi đã có cảnh giới thần vương bậc 3, vậy mà ngươi vẫn chưa hài lòng, ngươi muốn có được lực lượng sánh ngang với thiên đạo sao? Quỷ Minh thần vương không khỏi nói mấy câu. Bản thân hắn cũng là thần vương bậc 3, hắn không cho phép người khác coi thường cảnh giới thần vương bậc 3. Nghe đến đây, Lâm Viên đối với cảnh giới thần vương, quả thực đã có sự hiểu biết rất rõ ràng. Nói tóm lại, thần vương cửu giai, ba bậc đầu đều là cảnh giới mà tu sĩ có thể tu luyện. 4 bậc sau đến 9 bậc là cảnh giới chỉ có thể đạt tới khi trở thành thiên đạo. Lâm Viên đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn của Tiên Thiên Thần Ma, hắn đã đạt đến cực hạn mà sinh linh có thể đạt tới. Toàn bộ nhân gian, toàn bộ địa ngục, toàn bộ thiên giới, ngoại trừ thiên đạo ra, Lâm Viên nên được coi là một trong những cường giả mạnh nhất. Tốc độ trưởng thành này của Lâm Viên, quả thực rất đáng kinh ngạc. Quỷ Minh Thần Vương tu luyện đến cảnh giới Thần Vương bậc 3, không biết đã tốn bao nhiêu tâm sức, kết quả, Lâm Viên lại trong thời gian ngắn như vậy, đã đột phá đến cảnh giới Thần Vương bậc 3. Hơn nữa, Lâm Viên vẫn chưa hài lòng. Hắn muốn có được cảnh giới cao hơn. Điều này có chút đả kích người khác. Chiến. Quỷ Minh Thần Vương trực tiếp bộc phát, hắn muốn cho Lâm Viên xem thực lực chiến đấu thực sự của Thần Vương bậc 3. Hay lắm, cường giả cùng cảnh giới, thật sự đã lâu rồi không gặp. Lâm Viên cũng ra tay. Vụ. Một luồng ánh sáng đặc biệt xuất hiện, đó là Kiếp Quang Luân Hồi, là tiên phu thần thông mà Lâm Viên tự mình sáng tạo, sau này trong quá trình thăng cấp Tiên Tiên thần ma, đã biến đổi thành Tiên Tiên thần thông. Hừ, không phải chỉ có ngươi mới có Tiên Tiên thần thông, loại lực lượng này, ta cũng có. Quỷ Minh Thần Vương cũng bộc phát lực lượng Tiên Tiên thần thông. Lúc này hắn và Lâm Viên có một loại cảm giác ngang sức ngang tài. Điều này khiến các cường giả thần vương khác đều không thể nhúng tay vào. Mạnh, 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 thần vương Lâm Viên và thần vương Quỷ Minh thật sự quá mạnh, dư ba chiến đấu của bọn họ cũng có thể khiến chúng ta bị thương nặng, chúng ta thậm chí còn không thể đến gần bọn họ. Đây chính là cảm giác gáp bức mà thần vương mạnh nhất mang lại sao? Chúng ta muốn dưới sự bảo vệ của thần vương Lâm Viên, đi ngăn cản Tô Thất Nguyệt thành thần, thật là khó khăn mà. Cứ xem thần vương Quỷ Minh có nắm chắc ngăn cản thần vương Lâm Viên không. Lực lượng mà bọn họ sử dụng đều là Tiên Tiên thần thông, loại lực lượng về cơ bản là vô địch trong cùng cảnh giới này, khiến chúng ta đều không thể tham gia vào. Ai có thể ngờ rằng, thần vương Lâm Viên của nhân gian lại có được chiến lực đáng sợ đến vậy? E rằng, hắn mới là người ẩn giấu sâu nhất của nhân gian. Các cường giả của địa ngục vội vàng lùi lại, nhường ra một chiến trường cho Lâm Viên và Quỷ Minh thần vương. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lúc này, cuộc chiến của Lâm Viên và Quỷ Minh thần vương quả thực vô cùng kịch liệt. Bọn họ giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn chưa phân thắng bại. Chiến lực của Quỷ Minh thần vương này cũng vô cùng đáng sợ. Hắn là thần vương mạnh nhất của địa ngục, hắn không biết đã tu luyện bao lâu mới đột phá đến cấp bậc thần vương mạnh nhất, chiến lực của hắn cũng là một tồn tại về cơ bản là vô địch trong cùng cảnh giới. Lâm Viên muốn chỉ dựa vào một loại lực lượng Tiên Tiên thần thông đánh bại Quỷ Minh thần vương có chút khó khăn. Tuy nhiên, Lâm Viên cũng không hề đội vàng, nhiệm vụ chính của Lâm Viên chính là bảo vệ Tô Thất Nguyệt đột phá đến cảnh giới thần minh. Hắn không đội. Nhưng Lâm Viên không đội, các cường giả địa ngục khác, bọn họ đều vô cùng sốt ruột. Thần vương Lâm Viên đã bị thần vương Quỷ Minh triệt để kiềm chế, bây giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Chúng ta tuyệt đối không thể để Tô Thất Nguyệt đột phá đến cảnh giới thần minh, nếu không, phiền phức của chúng ta sẽ rất lớn. Mọi người cùng nhau ra tay, đột phá kết giới tầng thứ nhất của địa ngục. Một đám cường giả chủ thần lần lượt ra tay, dự định triệt để tiêu diệt Tô Thất Nguyệt. Bùm. Khi bước chân của bọn họ vượt qua làn danh đỏ mà Lâm Viên đã thiết lập, một đạo kiếm ý vô cùng khủng bố liền trực tiếp quét ngang toàn trường, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả các cường giả chủ thần. Ta đã nói, kẻ vượt qua ranh giới thì chết, các ngươi thật sự coi lời ta nói là gió thoảng bên tai à? Phong mang của một kiếm này khiến các cường giả khác có mặt đều khiếp sợ. Còn có hậu chiêu, vị thần vương Lâm Viên này lại còn có hậu chiêu, loại kiếm ý đặc biệt này trên người hắn lại còn tăng lên theo tu vi của hắn. Vậy thần vương Lâm Viên vừa rồi chiến đấu với Quỷ Minh thần vương lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đang trêu chọc Quỷ Minh thần vương? Trên thực tế, chỉ cần thần vương Lâm Viên sử dụng loại lực lượng kiếm ý này, hắn đều có thể trực tiếp giết chết Quỷ Minh thần vương. Loại lực lượng kiếm ý đặc biệt này đủ để khiến chiến lực của thần vương Lâm Viên tăng vọt đến cấp bậc thiên đạo. Mạnh, thật sự quá mạnh, nội tình trên người thần vương Lâm Viên thật sự quá mạnh. Chương 434, một kiếm khai thiên địa, chúa tể địa ngục. Chương 434, một kiếm khai thiên địa, chúa tể địa ngục. Quá mạnh rồi, chỉ bằng vào kiếm ý này, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Quỷ Minh thần vương có thể nhìn ra được Lâm Viên bộc phát mạnh mẽ đến mức nào. Nếu Lâm Viên chỉ sử dụng thể chất thần ma tiên tiên và sức mạnh của thần thông tiên tiên, vậy thì thực lực chiến đấu của Lâm Viên nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Quỷ Minh thần vương. Kết quả, cực đạo kiếm ý trên người Lâm Viên lại còn có thể nâng cao thực lực chiến đấu của Lâm Viên ở cấp độ thần vương, loại sức mạnh kiếm ý này thật sự là mạnh đến mức khó tin. Trên thế giới này, làm sao có thể có loại sức mạnh vượt tiêu chuẩn như vậy? Nhà nào có phương pháp chiến đấu có thể nâng cao thực lực chiến đấu của thần vương lên một cấp độ lớn chứ? Lâm Viên triển khai cực đạo kiếm ý, ít nhất cũng có thực lực chiến đấu của thần vương cấp 4, có nghĩa là về mặt thực lực chiến đấu, Lâm Viên đã đạt đến cấp độ thiên đạo. Loại sức mạnh này là thứ mà Quỷ Minh thần vương dù thế nào cũng không thể vượt qua. Sức mạnh vượt qua cấp độ đã vượt quá phạm vi mà Quỷ Minh thần vương có thể hiểu, đây mới là sức mạnh thực sự vô địch. Đi thôi, trận chiến ở đây chúng ta không đánh lại chút nào. Quỷ Minh thần vương triệu tập các cường giả thần vương của tầng thứ 18 địa ngục rời khỏi nơi này. Bọn họ đã không thể ngăn cản Tô Thất Nguyệt đột phá đến cấp độ thiên đạo, cho nên tiếp tục ở lại đây cũng không có nhiều ý nghĩa. Về phần Lâm Viên ở một bên, cũng không ngăn cản Quỷ Minh thần vương và những người khác rời đi, mục đích của hắn là bảo vệ Tô Thất Nguyệt tấn thăng, còn về chuyện chiến đấu cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Lâm Viên căn bản không cần thiết phải tiêu diệt hoàn toàn Quỷ Minh thần vương và những đối thủ này. Ầm. Lúc này, tầng thứ nhất địa ngục đã xuất hiện biến đổi lớn. Tô Thất Nguyệt thuận lợi tấn thăng vào hàng ngũ thiên đạo. Lúc này, Lâm Viên đã nhìn thấy sức mạnh bản nguyên chân chính của thiên đạo. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cực đạo kiếm ý của mình, Lâm Viên đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Cực đạo kiếm ý này dường như vẫn có thể tiếp tục nâng cao cấp độ. Ban đầu ta nghĩ cực đạo kiếm ý tu luyện đến giai đoạn thứ 3 đã là đỉnh cao của cực đạo kiếm ý rồi, trên thực tế, khi ta chiến đấu với thần vương mạnh nhất, khi ta nhìn thấy sức mạnh bản nguyên của thiên đạo, ta đột nhiên phát hiện, cực đạo kiếm ý hẳn là còn có nhiều khả năng hơn, trước cảnh giới thần vương, cực hạn của cực đạo kiếm ý hẳn là giai đoạn thứ 3. Nhưng mà, khi ta bước vào cảnh giới thần vương, khi ta nhìn rõ sức mạnh của thiên đạo, ta có thể cảm giác được, cực đạo kiếm ý còn có khả năng tiến thêm một bước. Xem ra, một thời gian nữa phải cố gắng nâng cao sức mạnh của cực đạo kiếm ý. Lâm Viên đã có dự định của mình, cực đạo kiếm ý trên người hắn mới là đạo sức mạnh vượt qua cấp độ duy nhất trên người hắn, loại sức mạnh này đương nhiên phải phát triển đến cực hạn mới được. Lâm Viên còn có thể tiếp tục nâng cao thực lực chiến đấu của hắn, còn có thể tiếp tục tăng vọt. Thật không biết, khi Lâm Viên tu luyện cực đạo kiếm ý đến cực hạn, thực lực chiến đấu của hắn sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khi Lâm Viên suy nghĩ, toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục đã có biến đổi lớn. Một đạo lực lượng thiên đạo to lớn vô cùng hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Ban đầu, lực lượng thiên đạo ở địa ngục này đã vô cùng thiếu thốn, cho nên Quỷ Minh thần vương và những người khác mới trộm lấy sức mạnh bản nguyên của thiên đạo để nâng cao thực lực của mình. Không ngờ, ngày hôm nay, thiên đạo của địa ngục lại xuất hiện trở lại. Thiên đạo này vẫn là do con người lột xác mà thành, không thể không nói, lần tăng lên này của Tô Thất Nguyệt thật sự là điên cuồng. Từ hôm nay trở đi, nàng Tô Thất Nguyệt không còn là tu luyện giả bình thường nữa, nàng là cường giả cấp độ thiên đạo chân chính. Chỉ cần ở trong phạm vi của địa ngục, nàng chính là sự tồn tại tuyệt đối vô địch. Tô Thất Nguyệt trong nháy mắt đã trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất trong toàn bộ địa ngục, cũng trở thành người có cảnh giới cao nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán. Lần tăng lên này của nàng, quả thật có chút nghịch thiên. Đại sư Minh đợi ta một chút. Tô Thất Nguyệt vừa mới đột phá xong, nàng liền bắt đầu lợi dụng lực lượng của tầng thứ nhất địa ngục, hướng ra bên ngoài mở rộng. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Lực lượng mà Tô Thất Nguyệt điều động vô cùng đáng sợ, đó là lực lượng thế giới của toàn bộ tầng thứ nhất địa ngục. Tô Thất Nguyệt lợi dụng luồng sức mạnh này, trực tiếp lay động 18 tầng địa ngục. Nàng lại muốn đem toàn bộ 18 tầng địa ngục đều dung nhập vào trong tầng thứ nhất địa ngục, ý nghĩ này của Tô Thất Nguyệt thật sự là có chút không bình thường. Từ bỏ đi, những thế giới địa ngục khác ngươi còn có thể dung hợp vào, nhưng mà 18 tầng địa ngục của chúng ta ngươi tuyệt đối không thể dung hợp vào. Quỷ Minh thần vương trấn thủ 18 tầng địa ngục, ở đây có lực lượng thiên đạo tàn khuyết của địa ngục ngăn cản Tô Thất Nguyệt dung hợp. Tô Thất Nguyệt cố gắng một chút vẫn không thể làm được chuyện này, nàng liền từ bỏ. Tiểu sư muội, chẳng qua chỉ là thiên đạo tàn khuyết của 18 tầng địa ngục mà thôi, không cần thiết phải coi đối phương quá mạnh. Nếu đã thiên đạo tàn khuyết này của địa ngục đang ngăn cản ngươi trở thành chúa tể địa ngục, vậy thì ta sẽ đánh cho nó phụ. Lâm Viên trực tiếp xông vào trong 18 tầng địa ngục. Khoảnh khắc này, cực đạo kiếm ý trên người hắn triệt để bộc phát ra. Xoát, chỉ một kiếm, một đạo lực lượng kiếm ý to lớn vô cùng, khiến cho toàn bộ thế giới đều đang nứt ra. Đây là thật sao? Một kiếm có thể khiến cho cả thế giới đều phải run rẩy, loại sức mạnh này thật sự quá mạnh mẽ. Xoát, một kiếm, lực lượng đáng sợ đến thế, lập tức toàn bộ 18 tầng địa ngục đã bị Lâm Viên triệt để chém ra. lực lượng mà Lâm Viên thể hiện ra, thật sự là mạnh đến mức khó tin. 18 tầng địa ngục lại tương đương với thế giới thượng vị như thiên giới, kết quả, Lâm Viên lại chỉ một kiếm đã chém ra cả một thế giới. Thực lực chiến đấu mà Lâm Viên thể hiện ra, cũng quá khoa trương đi. Một kiếm khai thiên địa, thực lực chiến đấu của thần vương Lâm Viên này, thật sự quá vượt mức rồi. Thực lực chiến đấu của thần vương Lâm Viên, tuyệt đối không chỉ ở cấp độ thần vương cấp 4, chiến lực mạnh nhất của thần vương Lâm Viên, e rằng đã đạt đến cấp độ thần vương cấp 5, thậm chí là cấp độ thần vương cấp 6. Hắn lại ở nơi nhân gian này, nắm giữ lực lượng ngang bằng với thiên đạo, thậm chí, lực lượng của hắn còn vượt xa hơn cả thiên đạo bình thường. Thực lực của thần vương Lâm Viên thật sự quá mạnh, hắn mới là sự tồn tại cấm kỵ chân chính trong toàn bộ nhân gian. Khi Lâm Viên chém ra 18 tầng địa ngục, thiên đạo tàn khuyết ở đây cũng không thể ngăn cản Tô Thất Nguyệt nuốt chửng thế giới này nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lực lượng thiên đạo trên người Tô Thất Nguyệt trực tiếp bộc phát, lần này, nàng muốn thống nhất toàn bộ 18 tầng địa ngục, nàng muốn trở thành chúa tể địa ngục chân chính. Khi Tô Thất Nguyệt dung hợp tất cả lực lượng của 18 tầng địa ngục, thực lực của bản thân nàng còn có thể tăng lên một bậc. Đáng tiếc, thiên đạo của địa ngục nhiều nhất chỉ có thể tồn tại ở trong địa ngục, những cường giả ở đây muốn ra ngoài chinh chiến cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây là sự hạn chế của thiên đạo. Bọn họ chỉ có thể dưới sự ủng hộ của thiên đạo đi chinh chiến bên ngoài, một khi thiên đạo thu hồi lực lượng, vậy thì những cường giả này rời khỏi địa ngục, nhiều nhất cũng chỉ có thể có cảnh giới cấp đế tôn. Quy tắc này thích hợp cho tất cả các thế giới. Chỉ có người tu luyện hệ thống lực lượng đại đạo, lực lượng của bản thân bọn họ mới không bị suy yếu vì sự thay đổi của thiên đạo, mới có thể thật sự làm được việc chinh chiến các thế giới. Chương 435, tự mình khai quải, san giết thiên đạo. Chương 435, tự mình khai quải, san giết thiên đạo à. Chẳng bao lâu, sự lột xác của Tô Thất Nguyệt bên này đã hoàn thành một cách thuận lợi. Thực lực của nàng lại một lần nữa tăng lên đến một mức độ cực kỳ đáng kinh ngạc khác. Tô Thất Nguyệt đã dung hợp 18 tầng địa ngục, trở thành chân chính địa ngục chi chủ. Lực lượng thiên đạo mà nàng nắm giữ cũng đang tăng vọt. Đại sư Minh, thật ra thiên đạo cũng có thể tu luyện, chỉ cần có thể nắm giữ hệ thống tu luyện của các thế giới khác, tu sĩ của thế giới chúng ta cũng có thể thuận lợi tăng lên. Chỉ có điều, muốn thành thần, vẫn cần lực lượng của thiên đạo mới có thể làm được. Hiện tại, toàn bộ địa ngục đều nằm trong sự khống chế của ta, với lực lượng ta nắm giữ, đủ để ta bồi dưỡng ra 100 vị thần vương cường giả. Đại sư Minh, nếu muốn để người khác thành thần, có thể đến đây tìm ta, về sau, đệ nhị nguyên thần của ta sẽ luôn ở lại trong địa ngục. Lâm Viên lắc đầu, thành thần thì không cần. Sau khi Tô Thất Nguyệt đột phá, đệ nhị nguyên thần của nàng đã biến thành thiên đạo, bản thân nàng cũng có được sự cảm ngộ tăng vọt. Giờ khắc này, Tô Thất Nguyệt chính là tồn tại đáng sợ nhất trong toàn bộ địa ngục. Nàng chính là bản thân thiên đạo, ngay cả bản thể của Tô Thất Nguyệt cũng đang được cung cấp lực lượng của thiên đạo, tăng lên đến cảnh giới thần vương tam giai. Đây là Tô Thất Nguyệt tự mình khai quải. Quá trình tăng lên này của nàng quả thực là nhanh chóng vô cùng. Đáng tiếc, lực lượng của thiên đạo chỉ có thể được thể hiện một cách hoàn chỉnh trong địa ngục, một khi cắt đứt liên hệ giữa thiên đạo và Tô Thất Nguyệt, bản thân nàng cũng sẽ biến thành đế tôn cảnh giới. Đây coi như là một nhược điểm lớn nhất trên người Tô Thất Nguyệt. Thất sư muội, sau khi muội trở thành thiên đạo, hẳn là còn một loại phương thức đột phá khác, đó là thôn phệ các thế giới khác để tăng cường sức ảnh hưởng của muội. Khi thể tích của muội đạt đến một mức độ nhất định, khi tất cả sinh linh đều ở trong địa ngục, lực lượng thiên đạo trên người muội, bất kể biến hóa thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Viên đưa ra một loại phương thức thăng cấp khác. Tô Thất Nguyệt trở thành thiên đạo, cũng có chỗ tốt của việc trở thành thiên đạo, khi nàng có thể thôn phệ toàn bộ nhân gian, thậm chí toàn bộ thiên giới vào một ngày nào đó, Tô Thất Nguyệt chính là chủ thể tuyệt đối trong khu vực này. Con đường này của nàng có chút khó đi, đồng thời, con đường này một khi thông suốt, những gì nàng có thể đạt được cũng vượt xa so với những người khác tưởng tượng. Trong nhân gian, thật ra vẫn còn rất nhiều mảnh vỡ thế giới, thất sư muội, muội có thể bắt đầu từ những mảnh vỡ thế giới này trước, không ngừng tăng cường sức ảnh hưởng của muội, đợi đến khi muội có đủ lực lượng, thậm chí có thể cùng thiên giới thiên đạo đối đầu trực diện. Đến lúc đó, muội chính là người mạnh nhất trong Huyền Nguyệt võ quán chúng ta. Lâm Viên rất coi trọng Tô Thất Nguyệt, nàng đột phá một lần, trực tiếp trở thành thiên đạo, quả thật có chút vô địch. Dù sao trong địa ngục, ngay cả Lâm Viên cũng không nhất định là đối thủ của Tô Thất Nguyệt. Lúc này Tô Thất Nguyệt đã trở thành người có thể sánh vai cùng Lâm Viên trong toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán. Đại sư Minh, muội cũng có ý này, chỉ có điều, chúng ta vẫn nên đi giải quyết vấn đề mà Huyền Nguyệt võ quán đang gặp phải trước đã. Muội có thể cảm giác được, thiên giới thiên đạo đang nhắm vào tứ sư Minh Kỷ Tứ Tượng, nếu chúng ta không ra tay giúp đỡ, tứ sư Minh rất có khả năng sẽ chết trong tay thiên đạo. Thật không biết, trên người tứ sư Minh rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, lại dẫn đến việc bị thiên đạo nhắm vào, chúng ta vẫn nên giúp đỡ một chút. Tô Thất Nguyệt muốn ra tay. Thực lực tổng thể của nhân gian chỉ có như vậy, chỉ cần nàng và đại sư Minh Lâm Viên ra tay, nhất định có thể quét ngang các thế lực ở nhân gian, khiến Huyền Nguyệt võ quán trở thành thế lực mạnh nhất ở nhân gian. Chỉ có điều, Lâm Viên đột nhiên có một ý tưởng tốt hơn. Thực lực của chúng ta quá mạnh, nếu chúng ta ra tay ở nhân gian, nhất định sẽ gây ra sự chú ý của thiên đạo, cho nên chúng ta vẫn nên tạm thời đừng ra tay thì hơn. Về phần nguy cơ của Huyền Nguyệt võ quán, chỉ cần để những cường giả chủ thần trong địa ngục ra tay là được rồi. Đối thủ thật sự của chúng ta là thiên giới thiên đạo, chúng ta không thể để lộ quá nhiều lực lượng trước mặt thiên đạo, nếu không Huyền Nguyệt võ quán của chúng ta sau này tuyệt đối sẽ bị thiên đạo nhắm vào. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể rời khỏi nhân gian. Lâm Viên có những suy nghĩ khác. Đồng thời, Tô Thất Nguyệt nghe đến đây cũng sáng mắt lên. Ý nghĩ của đại sư Minh không khác gì của muội, thiên giới thiên đạo quả thực rất mạnh, nhưng chỉ cần muội có thể tích lũy một thời gian, muội có nắm chắc khiêu chiến với ngài, đến lúc đó, địa ngục của muội có thể thôn phệ nhân gian và thiên giới, trở thành thế giới duy nhất trong khu vực này. muội cũng sẽ trở thành thiên đạo duy nhất trong khu vực này. Xem ra, chúng ta quả thực cần giữ lại một phần lực lượng, dùng để ứng phó với thiên giới thiên đạo. Mục đích của Lâm Nguyên và Tô Thất Nguyệt là săn giết thiên giới thiên đạo và để Tô Thất Nguyệt thôn vệ lực lượng bản nguyên của thiên đạo, tăng cường thực lực. Cho nên, bọn họ hiện tại vẫn không thể ra tay. Chỉ có điều, bọn họ không thể ra tay, không có nghĩa là những người khác không thể ra tay. Đạt đến trình độ này của bọn họ, muốn hóa giải nguy cơ của Huyền Nguyệt Võ Quán vẫn là một việc rất dễ dàng. Lâm Nguyên và Tô Thất Nguyệt đã có một số sắp xếp. Lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên nhận được một đạo truyền âm. Đại sư Minh, ta đã tìm được hệ thống tu luyện dị chủng ở đây, hy vọng đại sư Minh có thể giúp ta một tay. Đây là tin tức truyền đến từ Mục Ngũ Nôn. Không lâu trước, Mục Ngũ Nôn đã lĩnh ngộ lực lượng của sinh tử đại đạo, rời khỏi Huyền Nguyệt Võ Quán trở về Táng Thiên Thần Quan, chính là vì tìm kiếm con đường tu luyện của các thế giới khác nhau. Hiện tại, Mục Ngũ Nôn dường như đã có được thành quả lớn. Hắn muốn mượn những con đường tu luyện của các thế giới khác nhau này để tăng cường nội tình của bản thân, khiến thành tựu của hắn trên sinh tử đại đạo trở nên cao hơn. Thất sư muội, ngũ sư đệ bên kia tìm ta đi xem tình hình. Bên Huyền Nguyệt Võ Quán muội chú ý một chút, nếu tình hình không ổn, vậy thì để những cường giả chủ thần của địa ngục ra tay. Chỉ cần liên hệ giữa địa ngục và bọn họ không bị cắt đứt, bọn họ chính là cường giả của chủ thần, ở trong nhân gian, bọn họ cũng có thể phát huy tác dụng to lớn. Được, đại sư minh, việc ở đây giao cho muội xử lý. Đại sư minh cứ yên tâm, có muội ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tô Thất Nguyệt là địa ngục thiên đạo, bản thân nàng có chiến lược rất đáng sợ. Trừ phi thiên giới thiên đạo ra tay, nếu không, nguy cơ nhỏ nhoi này ở nhân gian, đối với nàng mà nói, tính là gì chứ? Nàng vung tay là có thể giải quyết. Trước mắt mà nói, thông đạo của thiên giới đã bị Phục Hy Nhân Hoàng vận dụng tiên thiên bắt quái đại trận triệt để phong ấn. Cho nên, nàng Tô Thất Nguyệt đã trở thành người mạnh nhất trong toàn bộ nhân gian. Chỉ cần nàng có thể tiến vào trong nhân gian, như vậy, đối phó với các thế lực ở nhân gian, đối với nàng mà nói, thật sự chỉ là chuyện trẻ con. Thất sư muội, ta sẽ mở ra quyền hạn đi đến nhân gian cho muội. Thật ra có một chuyện, ta vẫn chưa nói, tiên thiên bắt quái đại trận mà Phục Hy Nhân Hoàng lưu lại, ta đã sớm nắm giữ, ta tùy thời đều có thể giải trừ phong tỏa giữa nhân gian và thiên giới. Chỉ có điều, Huyền Nguyệt Võ Quán quá yếu, cho nên ta vẫn chưa làm chuyện như vậy. Lần này, muội cứ nhìn chằm chằm vào Huyền Nguyệt Võ Quán là được, các thế lực lớn ở nhân gian liên hợp tấn công Huyền Nguyệt Võ Quán, đối với các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán cũng là một loại rèn luyện. Lâm Yên đang dùng thiên tộc và các thế lực khác để rèn luyện quân đội. Được, đại sư minh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 436, nâng cao thực lực, lai lịch thật sự của Mục Ngũ Nôn. Chương 436, nâng cao thực lực, lai lịch thật sự của Mục Ngũ Nôn. Lâm Yên vận dụng thần thông thức thốn thiên ngai, vượt ngàn sông ngàn núi, đến bên cạnh Mục Ngũ Nôn. Dị chủng thế giới tu luyện hệ thống mà thần quan Tráng Thiên cất giữ, Lâm Yên cũng rất hứng thú. Đại sư Minh đã đến, những hệ thống tu luyện này chính là bảo vật thật sự của thần quan Tráng Thiên chúng ta. Ta cũng không ngờ, bảo vật của thần quan Tráng Thiên lại phong phú đến vậy. Khi Mục Ngũ Nôn nhìn thấy nhiều hệ thống tu luyện dị chủng đến vậy, ngay cả bản thân hắn cũng giật mình. Xem ra, người đứng sau thần quan Tráng Thiên vẫn luôn mưu đồ làm sao nắm giữ lực lượng đại đạo, cho nên mới thu thập nhiều hệ thống tu luyện dị chủng đến vậy. Nhưng mà, theo tình hình hiện tại, người kia dường như vẫn chưa nắm giữ lực lượng đại đạo. Điều này lại cho Mục Ngũ Nôn cơ hội tu luyện những hệ thống tu luyện dị chủng này. Còn xin đại sư Minh giúp một tay. Để Mục Ngũ Nôn tự mình tu luyện những hệ thống tu luyện dị chủng này rất khó khăn, cho nên Mục Ngũ Nôn chỉ có thể để đại sư Minh Lâm Nguyên vận dụng phương thức truyền thừa thánh sư, giúp hắn nắm giữ những hệ thống tu luyện dị chủng này. Yên tâm, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Nguyên phất tay, hắn trực tiếp đem mấy trăm loại hệ thống tu luyện dị chủng ở đây tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ầm. Khoảnh khắc này, đầu óc Lâm Nguyên dường như muốn nổ tung. Thần điện thôn thiên trên người hắn bắt đầu điên cuồng thôn vệ những hệ thống tu luyện dị chủng ở đây, nâng cao thực lực bản thân. Bút. Chốc lát sau, thần điện thôn thiên của Lâm Viên đã thuận lợi tăng lên đến cảnh giới thần vương. Đây chính là cường giả thần vương chấp trưởng đại đạo đó. Lâm Viên dựa vào thần điện thôn thiên do tự mình sáng tạo, thuận lợi tấn thăng đến cảnh giới đại đạo thần vương. Điều này khiến cho chiến lực của Lâm Viên lại tăng lên một mảng lớn. Tiếp theo mới là trọng điểm. Sau khi thần điện thôn thiên đột phá đến cảnh giới thần vương, dường như có thể thôn vệ lực lượng tiên thiên bắt quái đại đạo và tạo hóa đại đạo, tiếp tục nâng cao thực lực. Đúng rồi, còn có luân hồi đại đạo trên người ta, cùng với sinh tử đại đạo mà Mục Ngũ Nôn nắm giữ đều có thể bị thần điện thôn thiên thôn phệ. Chỉ là thần điện thôn thiên của ta vẫn còn quá yếu, muốn thôn phệ tiên thiên bắt quái đại đạo và tạo hóa đại đạo cần thời gian cực kỳ dài mới có thể làm được. Chỉ khi thần điện thôn thiên của ta tiếp tục tăng lên mới có thể thực sự đem tiên thiên bắt quái đại đạo và tạo hóa đại đạo cũng dung nhập vào trong hệ thống tu luyện của thần điện thôn thiên. Lâm Viên đã có ngộ ra rõ ràng, tiên thiên bắt quái đại đạo và tạo hóa đại đạo không thể thôn phệ, vậy thì Lâm Viên sẽ thôn phệ lực lượng luân hồi đại đạo và sinh tử đại đạo. Bụt. Chẳng bao lâu, thần điện thôn thiên thuận lợi tấn thăng đến cảnh giới tam giai thần vương. Đây là cảnh giới thần vương mạnh nhất, cũng là thôn thiên thần vương mà tất cả hệ thống tu luyện đều đạt tới tam giai thần vương. Thần điện thôn thiên của Lâm Nguyên mới là thích hợp nhất cho hắn tu luyện. Loại công pháp này, một đạo có thể diễn hóa vạn đạo. Thần điện thôn thiên tu luyện đến cảnh giới tam giai thần vương, liền đại biểu cho Lâm Nguyên ở phương diện luyện đan, luyện khí, linh thực sư đã toàn bộ tu luyện đến cảnh giới tam giai thần vương. Đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Sở hữu lực lượng này, Lâm Nguyên có thể cải thiên hóa địa. Thần đạo thôn thiên cảnh giới tam giai thần vương muốn thôn vệ tạo hóa đại đạo cần 3 năm thời gian là được, muốn thôn phệ tiên thiên bắt quái đại trận cần mấy vạn năm thời gian. Xem ra, thần nông và Phục Hy lúc trước đã toàn bộ đột phá cảnh giới tam giai thần vương, bọn họ thậm chí có năng lực chiến đấu với thiên đạo. bọn họ mới là cường giả ẩn thế chân chính của nhân tộc. Thôn vệ tạo hóa đại đạo chỉ cần 3 năm thời gian, thôn vệ tiên tiên bắt quái đại đạo lại cần mấy vạn năm thời gian. Điều này nói rõ, Phục Hy ở trên cảnh giới bắt quái rất cao, hắn nên là người có cảnh giới cao nhất trong nhân tộc. 3 năm thời gian, ta vẫn đợi được, nếu trong quá trình này, ta còn có thể thôn vệ lực lượng đại đạo khác, vậy thì thời gian thôn vệ tạo hóa đại đạo và tiên tiên bắt quái đại đạo cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Sau khi Lâm Viên tự mình tăng lên xong, hắn liền vận dụng năng lực chuyển thừa thánh sư, đem những hệ thống tu luyện trước mắt này toàn bộ chế tạo thành công pháp chuyển thừa. Đa tạ đại sư minh. Mục Ngũ Nôn hấp thu những hệ thống tu luyện này, đối với sự ngộ ra đại đạo của hắn cũng không ngừng tăng lên. Bèo bèo bèo, bèo bèo bèo, bèo bèo bèo. Cảnh giới của Mục Ngũ Nôn bắt đầu tăng bật lên. Ken ken ken. Đồng thời, thần quan Tráng Thiên bên cạnh Mục Ngũ Nôn cũng không ngừng chấn động. Một luồng khí tức khủng bố đang thức tỉnh bên trong thần quan Tráng Thiên. Đây là khí tức của kẻ hủy diệt thời thượng cổ, cũng là sự tồn tại mạnh nhất trong thần quan Tráng Thiên. Hiện tại, loại lực lượng này cuối cùng cũng muốn tỉnh lại. Không biết, luồng lực lượng này sẽ mang đến thay đổi lớn đến mức nào cho thiên địa. Thần quan Tráng Thiên chậm rãi được mở ra. Một bóng dáng rất quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Ngũ sư đệ, người bị chôn vùi trong thần quan Tráng Thiên lại chính là Ngũ sư đệ. Thì ra, đây chính là bí mật của Ngũ sư đệ, thật ra, Ngũ sư đệ vẫn luôn là kẻ hủy diệt thời thượng cổ, hắn phân ra một đạo hóa thân, chính là vì nắm giữ lực lượng sinh tử đại đạo. Hiện tại, Ngũ sư đệ đã nắm giữ lực lượng sinh tử đại đạo, hơn nữa nhờ vào hệ thống tu luyện dị chủng mà thần quan Tráng Thiên thu thập, đem sinh tử đại đạo của hắn tăng lên đến cảnh giới chủ thần, cho nên, kẻ hủy diệt thời thượng cổ từ đó mà thức tỉnh. Thân phận của Ngũ sư đệ quả thật có chút không bình thường, lần này sau khi Ngũ sư đệ đột phá, hắn sẽ trở thành cường giả thứ 3 trong toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán. Lâm Viên lặng lẽ nhìn sự biến đổi của Mục Ngũ Nôn. Từ khi Tô Thất Nguyệt trở thành thiên đạo, Mục Ngũ Nôn cũng kích hoạt toàn bộ nội tình của bản thân, nhờ vào lực lượng sinh tử đại đạo cùng với công pháp truyền thừa, trực tiếp đột phá đến cảnh giới chủ thần. Mục Ngũ Nôn một bước trở thành người mạnh nhất trong nhân gian, sự biến đổi này của hắn thật sự là không bình thường. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể đang ngủ say trong thần quan Tráng Thiên đột nhiên mở mắt, hắn dường như đã trải qua thời gian cực kỳ dài. Cuối cùng hắn cũng đã chỉnh đốn lại thực lực của chính mình. Đa tạ đại sư Minh giúp một tay, ta đã biết đại sư Minh thực lực thâm bất khả trắc, cho dù ta đã kích hoạt toàn bộ nội tình của bản thân, ta vẫn không nhìn thấu giới hạn của đại sư Minh ở đâu. Đại sư Minh, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến cảnh giới thần vương rồi sao? Người của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta đều có lai lịch đặc biệt, thật không biết lai lịch của đại sư Minh rốt cuộc là gì. Mục Ngũ Nôn có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Viên đáng sợ đến mức nào. Cho dù Mục Ngũ Nôn là kẻ hủy diệt thời thượng cổ, cho dù hắn nắm giữ lực lượng sinh tử đại đạo, hơn nữa đem lực lượng này tu luyện đến cảnh giới chủ thần, hắn vẫn xa xa không phải là đối thủ của đại sư Minh Lâm Nguyên. Lực lượng trên người đại sư Minh thậm chí có khả năng vượt qua cảnh giới chủ thần. Đại sư Minh mới là người đáng sợ nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán của bọn họ. Ta quả thật là cảnh giới thần vương, nhưng mà vì Ngũ sư đệ đã đột phá đến cảnh giới chủ thần, vậy thì nguy cơ mà Huyền Nguyệt Võ Quán gặp phải cứ để Ngũ sư đệ đi giải quyết đi. Mục Ngũ luôn là kẻ hủy diệt thời thượng cổ, để hắn ra mặt giải quyết vấn đề của Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ không gây ra sự chú ý của thiên đạo. Chương 437 chiến tích huy hoàng thu lại kiêu ngạo. Chương 437 chiến tích huy hoàng thu lại kiêu ngạo. Ánh mắt của Mục Ngũ Nôn dường như nhìn thấu cả thời không, hắn đã thấy được đại bản doanh của thiên tộc. Đại sư Minh, ta quả thực có thể đối phó với các thế lực của nhân gian, nhưng bên trong thiên tộc có một loại lực lượng khiến ta cảm thấy có chút áp lực. Lần này ta không thể bảo đảm sẽ tiêu diệt hoàn toàn thế lực thiên tộc, ta sẽ cố gắng hết sức. Mục Ngũ Nôn trở về trong quan tài thần táng. Bù bù bù. Tiếp theo, chiếc quan tài thần táng này xuất hiện trên không hải vực phá vân. Là quan tài thần táng, không ngờ quan tài thần táng đã kết thúc thời thượng cổ, lại đến giúp nhân tộc chống lại chúng ta. Nhưng mà cho dù chúng xuất hiện thì sao? Quan tài thần táng chỉ là kẻ kết thúc thời thượng cổ, hiện tại thời đại này không phải là thời đại mà chúng có thể kết thúc. Nếu chúng dám xuất hiện, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chúng. Những cường giả của thiên tộc mang theo một sự tự tin không rõ. Nền tảng của thiên tộc, bọn họ rất rõ ràng, chỉ dựa vào một quan tài thần táng mà muốn đối phó với bọn họ, quả thực có chút không thể. Thiên tộc có thể trở thành bá chủ của thời đại hiện tại, không phải là một cái khung giống, bọn họ thực sự có thực lực. Lúc trước, thời kỳ toàn thịnh của Phá Thiên Tông cũng không thể tiêu diệt thiên tộc, từ đây có thể thấy được bí mật của thiên tộc mạnh mẽ đến mức nào. Toàn bộ nhân gian không ai có thể chống lại loại lực lượng đó, không ai có thể làm được, đây chính là sự tự tin của thiên tộc. Ầm. Quan tài thần táng vừa xuất hiện đã hoàn toàn bộc phát. Tiếp theo, thân thể đã ngủ say từ lâu xuất hiện trước mặt mọi người. Mục Vũ Nôn, người đang ngủ say trong quan tài thần táng lại là Mục Vũ Nôn, chuyện này thật không thể tin nổi. Đệ tử thứ 5 của Huyền Nguyệt Võ Quán, Mục Vũ Nôn lại là cường giả đã kết thúc thời thượng cổ, lai lịch của hắn cũng quá đáng sợ đi. Đúng vậy, ai có thể ngờ Mục Vũ Nôn của Huyền Nguyệt Võ Quán lại có lai lịch khoa trương đến vậy, hắn chính là người đã kết thúc toàn bộ thời thượng cổ. Chiến lực của hắn ít nhất đã đạt đến cấp độ chủ thần. Người như vậy, đứng về phía nhân tộc, chúng ta muốn tiêu diệt nhân tộc cũng trở nên khó khăn hơn. Thật không biết Huyền Nguyệt Võ Quán rốt cuộc đã gặp may mắn gì, lại có thể thu nhận người đã kết thúc thời thượng cổ vào trong thế lực của họ. Các thế lực của nhân gian nhìn thấy cảnh này, bọn họ thực sự đã chết lặng. Lai lịch của Mục Ngũ Nôn này cũng quá đáng sợ đi. Hắn lại là cường giả chủ thần trong truyền thuyết, hơn nữa còn là người đã kết thúc toàn bộ thời thượng cổ, đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Điều quan trọng nhất là một nhân vật như vậy lại gia nhập Huyền Nguyệt Võ Quán, một thế lực như vậy, nền tảng của Huyền Nguyệt Võ Quán của họ lập tức tăng vọt. Lúc này, Viên Nhị Long, Kỷ Tứ Tượng, Thạch Tiểu Lục, Trần Bát Âm và Nhiếp Cửu Hoàng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Yêu quái a, Ngũ sư đệ thực sự là một yêu quái triệt để. Trong Huyền Nguyệt võ quán, Ngũ sư đệ luôn là người mạnh nhất sau đại sư mình, chúng ta vốn tưởng rằng hắn chỉ là có thiên phú nghịch thiên mà thôi. Không ngờ, lai lịch của Ngũ sư đệ càng nghịch thiên hơn, hắn lại là người đã kết thúc thời thượng cổ trong truyền thuyết, chiến tích trước đây của hắn cũng quá huy hoàng đi. Có Ngũ sư đệ gia nhập vào trận doanh của chúng ta, Huyền Nguyệt võ quán của chúng ta tuyệt đối có thể cất cánh từ đây, chỉ là không biết, Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn hiện tại và đại sư Minh Lâm Nguyên, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn đã triệt để thức tỉnh tiên kiếp, chiến lực của hắn đã tăng lên đến cấp độ đỉnh cao, chúng ta muốn đuổi kịp hắn là một việc rất khó khăn. Từ hôm nay trở đi, Huyền Nguyệt võ quán của chúng ta cuối cùng cũng có thêm một nhân vật có thể át chủ bài, chỉ xem các thế lực khác còn dám coi thường chúng ta không. Viên Nhị Long có chút hưng phấn, trong khi chiến đấu, bên phía họ đột nhiên xuất hiện một chiến lược mạnh mẽ như vậy, đối với Huyền Nguyệt võ quán của họ mà nói, là một niềm vui lớn. Tương tự, Kỳ Tứ Tượng cũng cảm thấy một chút kinh hỉ, bọn họ đều biết lai lịch của Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn rất bí ẩn, nhưng bọn họ thực sự không ngờ, lai lịch của Ngũ sư đệ Mục Ngũ Nôn lại khoa trương đến vậy. Mục Ngũ Nôn của thời thượng cổ, chỉ dựa vào một mình đã có thể kết thúc cả thời đại, chiến lược của hắn, căn bản không cần phải nghi ngờ. Hiện tại, có Mục Ngũ Nôn gia nhập, cơ hội chiến thắng của Huyền Nguyệt võ quán của họ lại tăng thêm vài phần. Thạch Tiểu Lục nhìn thấy cảnh này, ý muốn cạnh tranh vừa mới dâng lên của hắn đã hoàn toàn lắng xuống. Các đệ tử của Huyền Nguyệt võ quán này thực sự quá yêu nghiệt. Thạch Tiểu Lục vừa mới đột phá đến cảnh giới chân thần không lâu, đã nhìn thấy Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn thể hiện chiến lược cấp độ chủ thần. Người này quả thực là một yêu quái. Ta đã biết, các sư minh sư tỷ của Huyền Nguyệt võ quán này đều không tầm thường. Trong lòng Thạch Tiểu Lục trở nên bình tĩnh. Nếu là trước đây, Thạch Tiểu Lục có lẽ còn muốn cạnh tranh với các sư minh sư tỷ của Huyền Nguyệt võ quán này, Thạch Tiểu Lục hiện tại đã sớm từ bỏ chuyện cạnh tranh này. Những yêu nghiệt của Huyền Nguyệt võ quán này thực sự quá khoa trương. Hắn Thạch Tiểu Lục cho dù thực sự cạnh tranh với bọn họ, cũng không nhất định có thể tranh thắng được bọn họ, cho nên Thạch Tiểu Lục thản nên cố gắng nâng cao thực lực của bản thân. Chỉ có thực lực của bản thân mới là chuyện quan trọng nhất. Về mặt cạnh tranh, Thạch Tiểu Lục cũng đã nhìn thấu. Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn là người đã kết thúc thời thượng cổ sao? Trời ạ, có cần phải khoa trương như vậy không? Trần Bát Âm và Nhiếp Cửu Hoàng càng kinh ngạc đến mức da đầu tê dại. Nền tảng của Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn cũng quá đáng sợ đi. Cho dù là Phá Thiên Tông thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể diệt vong một thời đại. Kết quả, Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn một mình có thể làm được chuyện này, chiến lực của Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào mới có thể đánh ra chiến tích nghịch thiên như vậy? Nhiếp Cửu Hoàng càng là lần đầu tiên phát hiện, các đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán có chút không tầm thường. Đặc biệt là năm đệ tử đứng đầu, bọn họ đều không đơn giản. Tứ sư Minh Kỷ Tứ Tượng ở cảnh giới Đế Tôn đã có chiến lực cấp độ thượng vị thần minh, thực lực của hắn thực sự quá khoa trương. Hiện tại, Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn càng bạo lộ thân phận của mình. Sau khi biết được thân phận của Ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn, Nhiếp Cửu Hoàng mới biết được khoảng cách của nàng và các đệ tử khác của Huyền Nguyệt võ quán rốt cuộc lớn đến mức nào. Cho dù Nhiếp Cửu Hoàng là tổ phượng của nhân gian, về thân phận và thiên phú, nàng cũng kém xa những quái vật như Mục Ngũ Nôn và Kỷ Tứ Tượng. Những kiêu ngạo trước đây của Nhiếp Cửu Hoàng đã hoàn toàn vỡ vụn. Trên thế giới này còn có rất nhiều cường giả mạnh hơn bọn họ gấp vô số lần, nàng Nhiếp Cửu Hoàng chỉ là phượng hoàng của nhân gian mà thôi, sao nàng có thể kiêu ngạo? Các sư minh sư tỷ trong Huyền Nguyệt võ quán đều là một đám quái vật, thiên phú và huyết mạch của ta trong mắt bọn họ thực sự không tính là gì. Vẫn là nên cố gắng nâng cao thực lực, tranh thủ có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ. Nhiếp Cửu Hoàng thu lại trái tim kiêu ngạo của nàng. Khi gặp phải những cường giả có thiên phú và thực lực vượt xa Nhiếp Cửu Hoàng, cho dù nàng rất kiêu ngạo, nàng cũng phải thừa nhận sự thật này. Một sự thật rằng Nhiếp Cửu Hoàng có thiên phú rất kém, thực lực rất yếu. Chương 438, diệt hai thời đại, giết điên cuồng. Chương 438, diệt hai thời đại, giết điên cuồng. Mục Ngũ Nôn xuất hiện lấp lánh, quả thực đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào hắn. Ta nói các ngươi, nhiều thế lực như vậy, đến khi dễ Huyền Nguyệt võ quán chúng ta, các ngươi thật sự quá coi trọng chúng ta rồi. Đã như vậy, vậy hy vọng các ngươi có thể đỡ được phản công của ta. Mục Ngũ Nôn không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Ầm. Quan tài thần táng vô cùng mạnh mẽ bên cạnh hắn, trực tiếp bay về phía đại bản doanh của năm tông môn mạnh nhất thời Trung Cổ. Mục Ngũ Nôn đây là muốn triệt để tiêu diệt năm tông môn mạnh nhất thời Trung Cổ. Ngươi dám? Nhìn thấy cảnh này, Chiến Thần Điện, Thiên Tiên Minh cùng những tông môn mạnh nhất thời Trung Cổ, thật sự hoảng sợ. Mục Ngũ Nôn này có đủ thực lực để tiêu diệt tông môn của bọn họ. Khi bọn chúng ức hiếp những thế lực yếu hơn mình, bọn chúng giống như một tát ma, tùy ý tàn sát. Nhưng khi bọn chúng gặp phải kẻ địch mạnh, lại không muốn kẻ địch đối phó với bọn chúng đều là những kẻ chỉ có thể ức hiếp người khác, không cho phép người khác ức hiếp. Ta đã tiêu diệt một thời thượng cổ, còn gì không dám? Thật là cho cười. Mục Ngũ Nôn trực tiếp ra tay. Bùm. Chỉ thấy quan tài thần táng triệt để nổ tung, hóa thành vô tận tăng khí, tiêu diệt hoàn toàn những thế lực tông môn tham gia trận chiến này. Sống tức là chết, chết tức là sống, các ngươi những thế lực này chẳng qua chỉ là kiến trong vòng luân hồi mà thôi. Mục Ngũ Nôn vừa ra tay đã biết ngay. Chết rồi, toàn bộ đều chết rồi, trời ạ, thực lực của Mục Ngũ Nôn cũng quá đáng sợ rồi. Hắn chỉ ra một chiêu, đã tiêu diệt vô số thế lực tông môn, trong đó thậm chí còn có năm thế lực mạnh nhất thời Trung Cổ, thực lực hắn thể hiện ra cũng quá khoa trương rồi. Trên thế giới này, làm sao có thể tồn tại một tồn tại mạnh mẽ như hắn chứ? Điều này không hợp lý, cũng không khoa học. Những thế lực ở nhân gian thật sự đã nhìn đến ngây người. Ban đầu, Thiên tộc liên hợp với phần lớn thế lực ở nhân gian, muốn dùng đại thế tuyệt đối để nghiền ép Huyền Nguyệt võ quán, kết quả, Mục Ngũ Nôn vừa ra tay, đã diệt trừ toàn bộ các thế lực trừ Thiên tộc. Không ai biết, hắn đã làm được điều này như thế nào. Bọn chúng chỉ biết, Mục Ngũ Nôn có thực lực ngang ngửa cảnh giới chủ thần, có khả năng hủy diệt một thời đại. Sau khi Mục Ngũ Nôn tiêu diệt thời thượng cổ, tàn dư thời trung cổ cũng gần như bị Mục Ngũ Nôn triệt để tiêu diệt. Mục Ngũ Nôn tương đương với một người diệt hai thời đại, chiến tích của hắn cũng quá huy hoàng rồi. Kết thúc rồi. Trận chiến này cứ như vậy mà kết thúc rồi. Ngay cả Sibiu cùng những người khác cũng nhìn đến ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một trận chiến đẫm máu, kết quả Mục Ngũ Nôn một mình đã quét ngang toàn bộ các thế lực thời trung cổ, kẻ địch chỉ còn lại thiên tộc, áp lực của bọn họ trong nháy mắt biến mất. Đệ tử thứ 5 của Huyền Nguyệt Võ Quán, Mục Ngũ Nôn này thật sự có chút nghịch tiên. Một mình hắn diệt hai thời đại, việc này cũng quá tàn nhẫn rồi. Kỳ thật Mục Ngũ Nôn không đi đối phó với người khác đã là tốt lắm rồi, những người khác lại còn muốn chạy đến đối phó Huyền Nguyệt Võ Quán, bọn họ thật sự đã chọn sai đối thủ rồi. Mục Ngũ Nôn chưa bao giờ là người tốt lành gì, hắn là ma vương cái thế chân chính, là ma chủ tuyệt đại kết thúc thời đại. Nhân vật như hắn, giết người vô số, muốn gây chuyện trước mặt Mục Ngũ Nôn, cũng phải xem quan tài thần táng trong tay Mục Ngũ Nôn có đồng ý hay không. Chỉ còn lại các ngươi, thiên tộc. Sát ý trên người Mục Ngũ Nôn nhắm thẳng vào thiên tộc, hắn có chút muốn thử. Mặc dù Mục Ngũ Nôn biết thiên tộc có một số át chủ bài đủ để đối phó với hắn, nhưng Mục Ngũ Nôn hắn vẫn muốn ra tay. Hắn đã tiêu diệt hai thời đại, diệt thêm một thời đại nữa, dường như cũng không thành vấn đề. Việc kiểm kê chiến lợi phẩm, giao cho các ngươi đi xử lý. Thật không biết, chỉ là một liên minh luyện đan nhỏ bé, làm sao có thể ép các ngươi đến mức này? Đã là thực lực luyện đan không thắng được đối thủ, vậy thì cứ dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn chúng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ nhân gian chỉ có một thánh địa luyện đan, đó chính là Linh Lung Đan Tháp của chúng ta. Còn nữa, bát sư đệ, tông mộ thiên của ngươi cũng có thể mở rộng ra bên ngoài rồi. Nhân tộc chúng ta đang muốn làm bá chủ thời đại này, vậy thì tuyệt đối không thể an ổn phát triển ở nơi vùng biển phá vân này. Từ hôm nay trở đi, những địa bàn mà các tông môn thời trung cổ chiếm cứ, các ngươi đều có thể chiếm lấy. Mục Ngũ Nôn nói xong những lời này, liền bay về phía thiên tộc. Hắn muốn ra tay với thế lực bá chủ của thời đại hiện tại, thiên tộc. Mạnh, 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 sư minh Mục Ngũ Nôn thật sự quá mạnh, hắn vừa xuất hiện đã giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Không chỉ có nguy cơ của liên minh luyện đan biến mất, ngay cả tông mộ thiên của chúng ta cũng có khả năng mở rộng, hiện tại nhân tộc dưới sự giúp đỡ của Linh Lung Đan Tháp, nhất định có thể nhanh chóng vươn lên. Tương lai tốt đẹp thuộc về chúng ta, cuối cùng đã đến, thời đại này chỉ có một cái tên, đó chính là thời đại của nhân tộc chúng ta. Mọi người toàn lực ra tay, tranh giành những địa bàn đó. Các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán nhao nhao xuất động, vì Huyền Nguyệt Võ Quán mở rộng lãnh thổ. Trần Bát Âm nắm giữ Nhân Hoàng Khai Thiên Công, hắn chiếm được càng nhiều địa bàn, chiến lực của bọn họ cũng càng mạnh. Thậm chí, Tông Mộ Thiên còn có thể mượn sức mạnh vật khí, lần nữa chế tạo ra một kiện bảo vật vật khí. Dưới sự cung ứng đan dược dồi dào của Linh Lung Đan Tháp, có lẽ nhân tộc của thời đại này muốn mạnh hơn rất nhiều so với thời viễn cổ. Linh Lung Đan Tháp này quả thực là vì Nhân Hoàng Khai Thiên Công mà chế tạo ra bảo vật đặc biệt. Có Linh Lung Đan Tháp gia tốc sự trưởng thành của cường giả nhân tộc, nghĩ đến thực lực tổng thể của nhân tộc sẽ nên đón một đợt bạo tăng. Linh Lung Đan Tháp mà Lâm Viên để lại, thật sự có thể thay đổi cục diện thế giới. Giết, 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 trước kia là bọn chúng ra tay với chúng ta, hiện tại nên đến lượt chúng ta ra tay rồi, toàn lực ra tay, chiếm lấy càng nhiều địa bàn cho ta, ta xem ở toàn bộ nhân gian, còn thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta. Các tu sĩ nhân tộc đều giết điên cuồng, bọn họ đã nhịn lâu như vậy, bị các thế lực chèn ép lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể triệt để bật khởi. Đây là một chuyện vui mừng biết bao. Sibiu dẫn theo cựu Lê tộc trực tiếp khai chiến, Sibiu là binh tổ, bản thân hắn đã giỏi về binh đạo chinh chiến, trong quá trình khai cương thác tổ, thực lực của Sibiu còn có thể tiến thêm một bước. Còn nữa, Viên Nhị Long cũng mang theo đại hạ biểu đình, đi vì nhân tộc đánh hạ càng nhiều lãnh thổ. Bọn họ phân tán hành động, thu được một lượng lớn bảo vật. Đồng thời, Mục Ngũ Nôn cũng dựa vào một mình hắn, đem toàn bộ thiên tộc bước lui vào đại bản doanh của bọn chúng. Lúc này Mục Ngũ Nôn thật sự muốn thử. Mục Ngũ Nôn, cho dù ngươi diệt hai thời đại, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên tộc chúng ta hay là dừng chiến ở đây thì thế nào? Kỳ thật, chúng ta ra tay lần này chính là vì kỷ tứ tượng, lần này do thiên giới trực tiếp hạ lệnh, bảo chúng ta bất chấp mọi giá phải tiêu diệt kỷ tứ tượng. Chỉ cần ngươi không ngăn cản chúng ta đối phó kỷ tứ tượng, chúng ta có thể cùng ngươi chia đôi thiên hạ. Thiên tộc cường giả đưa ra lời hứa của bọn chúng. Nghe đến đây, Mục Ngũ Nôn lắc đầu. Xem ra, các ngươi đối với lực lượng của Huyền Nguyệt Võ Quán chúng ta, quả thực là không biết gì cả. Không, Mục Ngũ Nôn, là ngươi không biết gì về lực lượng của thiên tộc chúng ta. Khi nội tình của thiên tộc chúng ta bộc phát, ngươi sẽ biết thực lực của thiên tộc chúng ta rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Các cường giả thiên tộc bắt đầu nghiêm túc. Đối thủ Mục Ngũ Nôn này vô cùng mạnh mẽ, đáng để bọn họ sử dụng át chủ bài mạnh nhất của mình. Chương 439, Khôi Lỗi Thiên Đạo. Kẻ hề thực sự chương 439, Khôi Lỗi Thiên Đạo. Kẻ hề thực sự các cường giả chủ thần của thiên tộc đến nơi bí mật của họ, tìm thấy nền tảng thực sự của họ. Mau khởi động Khôi Lỗi Thiên Đạo của thiên tộc chúng ta. Khôi Lỗi Thiên Đạo này mới là át chủ bài thực sự của chúng ta, nó được tạo thành từ mảnh vỡ của thiên đạo. Đó là mảnh vỡ còn sót lại của thiên đạo mạnh nhất thời hoang cổ, sức mạnh của những mảnh vỡ thiên đạo này đã vượt xa cấp độ chủ thần từ lâu. Loại sức mạnh này trong nhân gian cũng là sức mạnh mạnh nhất, ban đầu chúng ta không muốn sử dụng loại sức mạnh này, nhưng ai bảo các ngươi ép chúng ta ra tay. Đúng. Khôi Lỗi Thiên Đạo của thiên tộc xuất hiện trước mặt Mục Ngũ Nôn, đồng thời nốt chặt Mục Ngũ Nôn trước mặt Khôi Lỗi Thiên Đạo. Cùng lúc đó, Mục Ngũ Nôn cũng nhìn ra được chỗ mạnh mẽ của Khôi Lỗi Thiên Đạo. Bán bộ thần vương cảnh giới, không ngờ át chủ bài thực sự của thiên tộc các ngươi lại là Khôi Lỗi Thiên Đạo cấp độ bán bộ thần vương. Xem ra tông mộ thiên năm đó bại không an. Khoảng cách giữa cảnh giới chủ thần và cảnh giới thần vương tương đương với gấp đôi khoảng cách giữa các đại cảnh giới khác, có nghĩa là một bán bộ thần vương cảnh giới đã cao hơn một đại cảnh giới so với chủ thần cảnh giới. Khôi lỗi thiên đạo cấp độ này quả thực rất khó đối phó, nhưng ta vẫn muốn khiêu chiến một chút. Vụ Mục Ngũ Nôn trực tiếp ra tay, đây là đao sinh tử ma mà hắn đã lĩnh ngộ trước đó. Ẩm, chỉ một đao bộc phát lực lượng mạnh mẽ, đã đánh bay khôi lỗi thiên đạo ra ngoài. Đại đạo chi lực, đây là đại đạo chi lực trong truyền thuyết hay là sinh tử đại đạo chi lực? Hơn nữa võ kỹ ngươi sử dụng cũng là lực lượng cấp độ đại đạo, điều này không thể nào. Ngươi chỉ mới từ thời thượng cổ ngủ say đến nay, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ đại đạo chi lực đáng sợ đến thế? Trên thế giới này tuyệt đối không có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Các cường giả thiên tộc thật sự không thể tin được, thực lực mà Mục Ngũ Nôn thể hiện cũng quá khoa trương đi. Loại đại đạo chi lực cấp độ chủ thần đó là lực lượng mà những người tu luyện hệ thống thiên đạo như bọn họ vĩnh viễn không thể có được. Kết quả Mục Ngũ Nôn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đã tu luyện đại đạo chi lực lên cấp độ chủ thần. Từ khi Mục Ngũ Nôn nắm giữ đại đạo chi lực, hắn đã thoát khỏi sự hạn chế của thiên đạo. Mục Ngũ Nôn hiện tại quả thực là mạnh đến mức không thể tin được. Giết hắn, ta muốn tìm ra bí mật nắm giữ đại đạo của hắn. Cường giả thiên tộc chỉ huy khôi lỗi thiên đạo ra tay với Mục Ngũ Nôn. Cùng lúc đó, Mục Ngũ Nôn cũng không hề yếu thế, điên cuồng tấn công. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trận chiến giữa bọn họ quả thực vô cùng kịch liệt. Không lâu sau, Mục Ngũ Nôn đã cùng khôi lỗi thiên đạo tiến vào nơi sâu nhất của hư không vô tận. Xem ra, trận chiến của bọn họ trong thời gian ngắn rất khó kết thúc. Lâm Yên và Tô Thất Nguyệt có thể nhìn thấy cảnh này, Lâm Yên lắc đầu, Vũ sư đệ thật là thích chơi, hắn gặp phải đối thủ ngang tại ngang sức, muốn chiến một trận cho đã. Vũ sư đệ nếu không muốn rời khỏi nhân gian, khôi lỗi thiên đạo đó cũng không thể mang Vũ sư đệ đi. Tất cả những điều này đều là vì Vũ sư đệ tự mình muốn chiến đấu. Thôi vậy, cứ để hắn đi, dù sao, trên người hắn vẫn còn một lá bùa hộ thân ta cho hắn, nếu hắn gặp nguy hiểm, hắn sẽ kích hoạt lá bùa hộ thân này. Bây giờ, phần lớn thế lực của nhân gian đã bị quét sạch hoàn toàn, chỉ còn Tiên tộc, Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh là ba thế lực sở hữu chủ thần, vẫn chưa bị đánh bại. Sau này, đối thủ của Huyền Nguyệt Võ Quán sẽ trở thành ba siêu thế lực này, cứ để bọn họ từ từ chơi đi. Đối mặt với ba thế lực này, Lâm Viên thật sự không muốn ra tay chút nào, ba thế lực này quá yếu, yếu đến mức không cần Lâm Viên dùng một chút sức mạnh nào. Ba thế lực này cứ để Huyền Nguyệt Võ Quán làm đá mài dao đi. Thực lực của đại sư Vinh quá mạnh, quả thực không cần đối phó với những thế lực yếu đất đó, chúng ta có thể cân nhắc thôn phệ những mảnh vỡ thế giới lang thang trong nhân gian. Nếu chúng ta thật sự có thể tập hợp toàn bộ các mảnh vỡ thế giới của nhân gian, địa ngục của chúng ta thậm chí có thể trở thành một thế giới mạnh mẽ như thời hoang cổ. Đến lúc đó, nền tảng của Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta cũng sẽ vô cùng vững chắc. Bây giờ, Tô Thất Nguyệt đã trở thành chúa tể địa ngục, nàng vẫn là thiên đạo của địa ngục, bản thân nàng chính là hậu thuẫn lớn nhất của Huyền Nguyệt Võ Quán. Những thế lực của Huyền Nguyệt Võ Quán, nếu thật sự không còn nơi nào để đi, vậy thì bọn họ còn có thể đến địa ngục để thành thần. Tô Thất Nguyệt cũng coi như là cho đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán một số bảo đảm. Một mặt khác, Huyền Nguyệt Hồ và những người khác nhìn thấy cảnh này, bọn họ vội vàng bắt đầu tranh giành địa bàn. Mau ra tay, lão Ngũ Mục Vũ Nôn đã bị thiên tộc kéo lại, bây giờ chúng ta nếu không ra tay chiếm cứ những địa bàn đó, e rằng thiên tộc sẽ ra tay. Hơn nữa, Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh của Viễn Cổ Ma Vực cũng đang mở rộng địa bàn của bọn họ. Từ hôm nay trở đi, thế lực của nhân gian triệt để thay đổi. Sau này, nhân gian sở hữu chủ thần chỉ còn bốn, một là Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta, một là thiên tộc, còn lại hai là Ma Cốt Sơn và Thương Minh Thần Ảnh. Nhân tộc chúng ta cũng sẽ trở thành một trong bốn thế lực đỉnh cao của nhân gian. Xông lên, mau tranh giành địa bàn. Các thế lực đều điên cuồng chiếm cứ địa bàn, bọn họ đi chậm thì thật sự không kịp nữa. Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Lục và những người khác cũng không chút do dự thể hiện toàn bộ thực lực của bọn họ. Khi Huyền Nguyệt Hồ thể hiện thể chất Tiên Thiên Thần Ma cảnh giới tiểu thành, chiến lược sánh ngang với thiên thần, Niếp Cửu Hoàng có chút ngây người. Khi Viên Nhị Long cũng thể hiện thể chất Tiên Thiên Kỳ Lân, Niếp Cửu Hoàng càng thêm đầy mặt dấu hỏi. Khi Thạch Tiểu Lục thể hiện đại đạo chi lực cấp độ chân thần, Niếp Cửu Hoàng thật sự không thể tin được. Không phải chứ, đệ tử nằm trong top 6 của Huyền Nguyệt Võ Quán, sao lại đều khoa trương đến vậy? Thiên phú của bọn họ cũng quá biến thái đi. Vũ sư Minh Mục Ngũ Nôn tạm thời không nói đến, tứ sư Minh Khí Tứ Tượng cũng có thể tạm thời bỏ qua, nhị sư Minh Viên Nhị Long vì sao lại sở hữu thể chất Tiên Thiên Kỳ Lân, thiên phú của hắn sao có thể mạnh hơn ta nhiều đến vậy? Còn có sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, sao nàng có thể là Tiên Thiên Thần Ma? Nàng tuyệt đối không thể là Tiên Thiên Thần Ma, kết quả thực lực nàng thể hiện chính là cấp độ Tiên Thiên Thần Ma. Hình như toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán chỉ có bát sư Minh Trần Bát Âm và ta Niếp Cửu Hoàng chưa đột phá đến cấp độ thần minh mà thôi. Quá đáng hơn là lục sư Minh Thạch Tiểu Lục, hắn rõ ràng đã bị đánh phế, vì sao hắn lại là cường giả cấp độ chân thần? Hơn nữa, hắn vẫn là chân thần nắm giữ đại đạo chi lực. Khi ngũ sư Minh Mục Ngũ Nôn không có ở đó, lục sư Minh Thạch Tiểu Lục mới là người mạnh nhất trong Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta. Quái vật đều là quái vật, thiên phú của những quái vật của Huyền Nguyệt Võ Quán của chúng ta đều mạnh hơn ta, đều mạnh hơn ta. Niếp Cửu Hoàng tự kỷ rồi, nàng thật sự tự kỷ rồi. Có cần phải đả kích người ta đến vậy không? Nàng chỉ là kiêu ngạo một chút thôi mà. Kết quả, khi Huyền Nguyệt Võ Quán khai chiến, khi các đệ tử của Huyền Nguyệt Võ Quán này triệt để thể hiện thực lực, Niếp Cửu Hoàng mới cảm thấy nàng sai lầm đến mức nào. Nàng là một tên hề biểu diễn điên cuồng trước mặt mọi người. Lúc này Niếp Cửu Hoàng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, việc này cũng quá lung túng đi. Cho nên, rốt cuộc thì nàng đang kiêu ngạo cái gì chứ? Chương 440, tộc thần mặt trăng hành động, Nguyệt Cung mở ra. Chương 440, tộc thần mặt trăng hành động, Nguyệt Cung mở ra. Cục diện nhân gian dần ổn định. Nhân tộc và thiên tộc chiếm giữ nhiều lãnh thổ nhất, kế đến là Thương Minh thần ảnh, cuối cùng là Ma Cốt Sơn. Bốn thế lực siêu cấp này, sở hữu chủ thần, đã trở thành đỉnh cao của nhân gian. Ngoài ra, nhân gian không còn chỗ cho thế lực nào khác sinh tồn. Linh Lung Đan Tháp của nhân tộc đã hoàn toàn trở thành thánh địa luyện đan số một nhân gian, họ có nội tình to lớn, chỉ cần cho nhân tộc một thời gian phát triển, họ sớm muộn gì cũng có thể trở thành bá chủ thiên địa của toàn nhân gian. Đây chính là tiềm năng của nhân tộc, cũng là đại đạo phát triển mạnh nhất. Nhân tộc không cần ra tay, họ chỉ cần không ngừng phát triển thực lực của mình là có thể tăng lên đáng kể, từ đó vượt qua đối thủ của mình. Tình hình nhân gian, cường giả thiên giới cũng có thể quan tâm đến. Không ngờ, trong Huyền Nguyệt Võ Quán lại ẩn giấu một kẻ hủy diệt thời đại thượng cổ, lần này, xem như kỳ tứ tượng gặp may, gặp được một cường giả chủ thần chống lưng cho Huyền Nguyệt Võ Quán của họ. Không sao, thiên tộc của nhân gian không giải quyết được kỳ tứ tượng, vậy thì đợi đến khi tiên tiên bắt quái đại trận vỡ tan, chúng ta sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối tiêu diệt bọn chúng. Đến lúc đó, nhiệm vụ mà thiên đạo giao cho chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Cường giả thiên giới vẫn đang chờ đợi tiên tiên bắt quái đại trận vỡ tan. Họ không biết quyền chủ động tiên tiên bắt quái đại trận có vỡ tan hay không, lại nằm trong tay Lâm Nguyên. Nếu họ biết điều này, e rằng họ sẽ phát điên. Một trận pháp đã làm khó họ bao nhiêu năm, lại nằm trong tay Huyền Nguyệt Võ Quán. Điều này khiến họ phải đối phó với Huyền Nguyệt Võ Quán của nhân gian như thế nào đây? Ưu thế mà họ tự cho là có, thực ra vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát của Huyền Nguyệt Võ Quán. Các thế lực ở nhân gian đều đang nâng cao thực lực của mình, thiên giới cũng đang chờ đợi tiên thiên bắt quái đại trận mở ra. Chỉ có một thế lực đang lặng lẽ hành động, đó là tộc thần Mặt Trăng. Thật ra, tộc thần Mặt Trăng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Nguyệt chủ Hy Hòa, hiện nay, họ quả thực đã có một số manh mối. Họ lẻn vào Nguyệt Hoa Châu, cẩn thận tìm kiếm tung tích của tộc thần Mặt Trăng. Chẳng bao lâu, họ đã gặp Hồng Nguyệt Chí Tôn đang bế quan. Thật ra, Hồng Nguyệt Chí Tôn chính là phân thân của Lâm Viên trong tộc thần Mặt Trăng, hắn vẫn luôn ở Nguyệt Hoa Châu chờ đợi thành viên tộc thần Mặt Trăng đến, hiện giờ, những người này cuối cùng cũng đã đến. Tìm thấy rồi, ha 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 ha, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy tung tích của Hồng Nguyệt Chí Tôn. Không ngờ, Hồng Nguyệt Chí Tôn ngươi lại ở Nguyệt Hoa Châu này, xem ra chúng ta quả thật rất may mắn, chúng ta gần như đã tìm thấy tung tích của Nguyệt chủ Hy Hòa, đang cần huyết mạch thần Mặt Trăng đời thứ nhất mới có thể mở ra phần truyền thừa này. Không Minh Chí Tôn bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hồng Nguyệt Chí Tôn, lúc trước ở Thiên tộc, Hồng Nguyệt Chí Tôn đã mất tích một cách kỳ lạ, khiến tộc thần Mặt Trăng và Thiên tộc đánh một trận. Trận chiến đó, Thiên tộc đã từ bỏ tranh đấu, cuối cùng, tộc thần Mặt Trăng vẫn không tìm thấy tung tích của Hồng Nguyệt Chí Tôn. Không ngờ, Không Minh Chí Tôn hôm nay lại gặp Hồng Nguyệt Chí Tôn ở nơi này. Đây quả thật là trùng hợp. Không phải trùng hợp, trên thực tế, ta vẫn luôn chờ ngươi, trong bóng tối ta cảm thấy ở Nguyệt Hoa Châu này, hẳn là có một số cơ duyên thuộc về tộc thần Mặt Trăng chúng ta, chỉ là ta không tìm thấy tung tích của cơ duyên này, cho nên, trong khoảng thời gian gần đây, ta vẫn luôn ở Nguyệt Hoa Châu tìm kiếm cơ duyên này. Các ngươi đến cũng khá nhanh, trong khoảng thời gian gần đây, Huyền Nguyệt Võ Quán bận rộn giao chiến với tiên tộc, bọn họ hẳn là không có thời gian để quản chúng ta. Nếu chúng ta muốn có được truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, tốt nhất là thừa dịp cường giả nhân tộc không có ở đây, lấy đi phần truyền thừa này, nếu không, một khi cường giả nhân tộc trở về, chúng ta muốn mang đi phần truyền thừa này e rằng rất khó. Nghe xong lời của Hồng Nguyệt Chí Tôn, Không Minh Chí Tôn cũng gật đầu tán thành. Không sai, hiện nay thực lực của nhân tộc rất mạnh, đặc biệt là Mục Ngũ Nôn của nhân tộc, hắn càng là kẻ đã hủy diệt hai thời đại, để tộc thần Mặt Trăng chúng ta đối kháng với nhân tộc, quả thực rất khó khăn. Chúng ta vẫn là mở ra truyền thừa ở đây trước rồi nói. Không Minh Chí Tôn dẫn Hồng Nguyệt Chí Tôn đến một nơi ẩn náu ở Nguyệt Hoa Châu. Nếu Nguyệt Linh Lung ở đây, nàng có thể phát hiện, khu vực này thực ra chính là nơi mà nàng từng ở đúng vậy, truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa của tộc thần Mặt Trăng để lại, thực ra vẫn luôn ở đây. Chỉ là, phần truyền thừa này cần phải mở ra vào một thời gian đặc biệt, cho nên vẫn luôn không có ai có thể tiến vào nơi truyền thừa. Truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa thiết lập, cần phải đợi đến khi trăng tròn treo trên trời mới có thể mở ra, hơn nữa, còn cần chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra bí cảnh này, quan trọng nhất là nhất định phải có huyết mạch thần Mặt Trăng mới có thể tiến vào bí cảnh này. Nghe nói, huyết mạch thần Mặt Trăng càng cao, vậy thì sau khi mở ra truyền thừa, lợi ích mà chúng ta có thể nhận được cũng càng nhiều. Nguyệt thần năm xưa chính là tiến vào di tích mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, mới có thể trưởng thành đến trình độ như hiện nay. Nếu Hồng Nguyệt Chí Tôn ngươi có thể có được truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, ngươi có khả năng trở thành Nguyệt thần thứ hai của tộc thần Mặt Trăng chúng ta. Đối với thiên phú của ngươi, chúng ta vô cùng tin tưởng, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt tộc thần Mặt Trăng chúng ta đi đến chỗ mạnh nhất. Không Minh Chí Tôn đơn giản nói về bí mật truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại. Khó trách không ai có thể tìm thấy nơi này, thì ra điều kiện để tiến vào nơi truyền thừa lại nghiêm ngặt đến vậy. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể có được phần truyền thừa này thì chuyện gì cũng dễ nói. Hồng Nguyệt Chí Tôn đã đưa ra lời hứa của mình, một phần truyền thừa đổi lấy việc hắn bảo vệ tộc thần Mặt Trăng trong một thời gian, cũng có thể, Lâm Viên sẽ không nuốt lời, tiền đề là Lâm Viên phải có được phần truyền thừa này. Đêm trăng tròn, Không Minh Chí Tôn đến một sơn động bí mật, lợi dụng chiếc gương trong tay hắn, chiếu ánh trăng trên bầu trời, lên bức bích họa trong sơn động. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, trong sơn động dường như có thứ gì đó rơi xuống. Xào xào xào. Xào xào xào. Xào xào xào. Từng đạo tiên quang ánh trăng từ từ xuất hiện trong sơn động, một nguyệt cung to lớn vô cùng xuất hiện trước mặt Lâm Viên và những người khác. Đây là nguyệt cung mà Nguyệt chủ Hy Hòa từng ở. Tìm thấy rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy bí cảnh truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, chỉ cần chúng ta có huyết mạch của tộc thần Mặt Trăng, chúng ta có thể tiến vào trong nguyệt cung, có được truyền thừa và bảo vật mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, chúng ta sẽ có cơ hội thành thần. Đi thôi, chúng ta cùng nhau vào xem. Không Minh Chí Tôn dẫn theo những cường giả của tộc thần Mặt Trăng tiến vào trong nguyệt cung. Đồng thời, Lâm Viên cũng để phân thân của mình đi vào. Chỉ là, khi xác minh huyết mạch, Lâm Viên mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác nóng rực. Nguyệt cung này, e rằng không đơn giản như trong tưởng tượng, vẫn phải cẩn thận thì hơn. Lâm Viên vẫn luôn cẩn trọng, trước khi hắn có được chuyển thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, hắn sẽ không tin vào mọi thứ ở đây. Vụ. Huyết mạch trên người Lâm Viên vẫn đang không ngừng sôi trào, cảm giác này đối với Lâm Viên mà nói, không phải là chuyện tốt gì, Lâm Viên luôn cảm thấy có một loại sức mạnh kỳ lạ đang hấp dẫn hắn. Chương 441, Tà Nguyệt Giáng Thế, Thiên Địa Động Đãng. Chương 441, Tà Nguyệt Giáng Thế, Thiên Địa Động Đãng. Tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi. Không Minh Chí Tôn cùng những người khác rơi vào trong sự điên cuồng chưa từng có, đôi mắt của bọn hắn dần hóa thành màu đỏ máu, bọn hắn xông về xung quanh, muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ ở đây. Dừng lại, đều dừng lại. Lâm Viên vừa muốn buộc phát toàn lực, ngăn cản Không Minh Chí Tôn cùng đám người tiến vào, hắn liền phát hiện, lực lượng trên người hắn đã hoàn toàn biến mất. Không, không phải lực lượng trên người Lâm Viên biến mất, mà là lực lượng của Nguyệt Thần tộc ở đây biến mất. Nơi này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là Nguyệt Cung. Nếu Nguyệt Thần tộc Nguyệt Thần năm xưa đã đạt được truyền thừa nơi này, vậy thì tại sao hắn không mang truyền thừa này ra ngoài? Ngược lại, lại để những người khác của Nguyệt Thần tộc đến tìm kiếm phần truyền thừa này. Truyền thừa ở đây hẳn là đã bị người khác động tay chân. Sau khi cường giả Nguyệt Thần tộc tiến vào, sẽ bị một loại lực lượng mơ hồ mê hoặc, sau đó toàn bộ biến mất. Tương tự, Lâm Viên cũng cảm thấy bản thân bị một loại lực lượng đặc biệt khống chế. Thật là một bất ngờ thú vị, không ngờ nơi này lại sở hữu huyết mạch của một đời Nguyệt Thần, xem ra ta có cơ hội đi ra ngoài rồi. Một đạo lực lượng đặc biệt xâm nhập vào trong phân thân Nguyệt Thần tộc của Lâm Viên, lực lượng cường đại vô cùng kia khiến Lâm Viên căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Luồng lực lượng thần bí này vượt xa cấp độ của thần minh bình thường. Ở nơi này, Lâm Viên tuyệt đối không phải là đối thủ của luồng lực lượng này. Thật không ngờ, Lâm Viên vừa mới tiến vào trong Nguyệt cung của Nguyệt chủ Hy Hòa, lại gặp phải vấn đề như vậy. Xem ra, bí mật về sự biến mất của Nguyệt chủ Hy Hòa năm xưa cũng không hề đơn giản. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta cũng phải đi ra ngoài, Nguyệt chủ Hy Hòa ngươi không giam được ta, Nhiều năm như vậy, ngươi đã biến mất, mà ta vẫn còn tồn tại, ngươi không đấu lại ta, hiện tại ta càng đạt được huyết mạch của một đời Nguyệt Thần, ta có thể đạt được truyền thừa của ngươi để thống trị toàn bộ thế giới. Từ hôm nay trở đi, thế giới này chỉ có một cái tên, đó chính là tên của ta, Tà Nguyệt. Tà Nguyệt này khống chế thân thể Lâm Nguyên, tiến vào đến nơi tượng truyền thừa của Nguyệt chủ Hy Hòa. Hắn trực tiếp kích phát lực lượng huyết mạch trên người Hồng Nguyệt Chí Tôn, mở ra phần truyền thừa này. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chẳng bao lâu, Lâm Nguyên đã triệt để nắm giữ truyền thừa Thái Âm Chi Đạo mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại. Đây là truyền thừa tiên tiên Thái Âm Chi Đạo. Đã đạt được truyền thừa, vậy thì trực tiếp đem phần truyền thừa này kéo đẩy. Trong một ý niệm của Lâm Nguyên, liền đem truyền thừa tiên tiên Thái Âm Chi Đạo nắm giữ đến cảnh giới viên mãn. Lâm Nguyên phát hiện, truyền thừa tiên tiên Thái Âm Chi Đạo cao nhất chỉ là cảnh giới thần vương cấp 3. Xem ra, Nguyệt chủ Hy Hòa năm xưa cũng không có thực lực mạnh đến mức nào. Hoặc là nói, thần vương cấp 3 đã là cực hạn của tất cả sinh linh trong thiên địa, cho nên cho dù là Nguyệt chủ Hy Hòa cũng không thể vượt qua cực hạn này. Tương tự, những sinh linh khác cũng không thể vượt qua cực hạn này. Nắm giữ tiên tiên Thái Âm Chi Đạo không phải là mục đích của Lâm Nguyên, mục đích thực sự của Lâm Nguyên là đem loại lực lượng này triệt để dung hợp biến thành lực lượng của bản thân. Thôn Tiên Thần Điện cho tan vỡ. Chẳng bao lâu, Thôn Tiên Thần Điện của Lâm Nguyên đã nắm giữ lực lượng tiên tiên Thái Âm. Thôn Tiên Thần Điện của hắn tăng lên một đoạn lớn. Đáng tiếc, cách Thôn Tiên Thần Điện đột phá còn thiếu một chút, xem ra ta cần tìm kiếm những truyền thừa khác mới có thể đem Thôn Tiên Thần Điện nâng lên đến cấp độ thần vương cấp 4. Quả nhiên, từ thần vương cấp 3 đến thần vương cấp 4 chính là một ngưỡng cửa lớn, hiện tại trong toàn bộ nhân gian chỉ có Phục Hy và Thần Nông vượt qua ngưỡng cửa này. Lâm Viên nắm giữ truyền thừa của Nguyệt chủ Hy Hòa, hắn liền đem ánh mắt của mình dừng lại trên thân thể Hồng Nguyệt Chí Tôn. Chỉ thấy, người tên là Tà Nguyệt, sau khi đạt được truyền thừa của Nguyệt chủ Hy Hòa, hắn liền bộc lộ ra mục đích thực sự của mình. "Để ngươi sống lâu như vậy, là ta đã rộng lượng, hiện tại, ngươi cũng nên chết rồi." Bùm. Trong một ý niệm của Tà Nguyệt, Lâm Viên liền cảm giác phân thân của mình triệt để tiêu vong. Tà Nguyệt này thật là quả quyết, hắn mượn Hồng Nguyệt Chí Tôn đạt được truyền thừa của Nguyệt chủ Hy Hòa, liền trực tiếp giết chết Hồng Nguyệt Chí Tôn, hắn sợ Hồng Nguyệt Chí Tôn trưởng thành sẽ uy hiếp đến hắn. Ha 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 ha, tiếp theo, toàn bộ nhân gian đều phải nằm dưới sự thống trị của ta. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Ánh trăng trên bầu trời đột nhiên biến đổi màu sắc, từng đạo tà quang rơi xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ thiên địa đều có một chút biến hóa đặc biệt. Ở trong địa ngục, Lâm Viên cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi bên phía Tà Nguyệt. Tên này vừa đạt được truyền thừa, đã giết chết phân thân của ta, Tà Nguyệt này đã kết thù với ta rồi. Sư muội thứ bảy, vị trí Tà Nguyệt kia ở, hẳn là tiểu thế giới nơi mặt trăng tọa lạc. Chỉ cần ngươi nắm giữ tiểu thế giới kia, thực lực của ngươi hẳn là có thể tăng lên lần nữa. Lâm Viên nhắm vào Tà Nguyệt này. Lúc này, các thế lực khắp nơi trong toàn bộ nhân gian đều cảm thấy áp lực cực lớn. Tà Nguyệt giáng lâm, toàn bộ thế giới sẽ vì vậy mà diệt vong, đây là chuyện tuyệt vọng đến mức nào? Ai đến cứu chúng ta? Nhân tộc chúng ta vừa mới khó khăn lắm mới trưởng thành, khó khăn lắm mới đi đến đỉnh cao của thế giới, chúng ta không muốn chết, không muốn chết. Những cường giả của nhân tộc kia, bọn hắn thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, vào thời đại hoang cổ đã xuất hiện một vòng Tà Nguyệt, khiến cho thời đại hoang cổ vốn cực kỳ cường đại, cứ thế mà diệt vong. Lực lượng của vòng Tà Nguyệt này vô cùng mạnh mẽ, tà khí mà Tà Nguyệt tản ra đủ để thay đổi toàn bộ thiên địa, khiến cho tất cả sinh linh trong thiên địa đều thần phục dưới sự thống trị của nó. Vút, Tà Nguyệt tiếp tục bay lên, muốn phá vỡ xiềng xích giữa nhân gian và thiên giới, tiến vào trong thiên giới. Chỉ có thiên giới mới là chiến trường tốt nhất của Tà Nguyệt, sinh linh ở nơi đó phải mạnh hơn nhân gian vô số lần. Tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi ta. Tà Nguyệt mang theo tiểu thế giới mặt trăng, liền chuẩn bị bay lên. Mèo. Lúc này, hai đạo thân ảnh chặn đường đi của Tà Nguyệt. Tương lai của ngươi không còn nữa, vốn dĩ giữa chúng ta không có ân oán gì, ngươi muốn rời khỏi nhân gian, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên khi đạt được truyền thừa của Nguyệt chủ Hy Hòa, lại giết chết phân thân của ta, đó là phân thân mà ta khó khăn lắm mới ngưng tụ ra, cứ như vậy mà vẫn lạc trong tay ngươi. Ngươi nói xem, chuyện này chúng ta nên tính thế nào? Khí tức trên người Lâm Uyên áp bách vô cùng. Chiến lực của thần vương cấp 3 kia khiến Tà Nguyệt cũng vô cùng coi trọng. Cho dù là Nguyệt chủ Hy Hòa năm xưa, cũng chỉ là cảnh giới thần vương cấp 3, cho nên cảnh giới thần vương này đã là tồn tại cấp độ trần nhà trong cấp độ thần vương rồi. Tà Nguyệt nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Thần vương cấp 3 quả thực rất mạnh, nhưng lực lượng của Nguyệt cung chúng ta tuyệt đối không đơn giản như vậy, các hạ thật sự muốn vì một đạo phân thân cấp đế tôn mà khai chiến với ta sao? Tà Nguyệt đây là đang uy hiếp Lâm Uyên. Đáng tiếc, Lâm Uyên người này lại là người không chịu bị uy hiếp nhất. Khai chiến? Nói đùa gì vậy? Đối phó với ngươi còn không tính là một trận chiến. Đã Nguyệt chủ Hy Hòa đã trấn áp ngươi, vậy thì ngươi vẫn nên trở về nơi mà ngươi nên đến đi, nhân gian không thuộc về ngươi, thiên giới cũng không thuộc về ngươi. Chương 442, Chém Nguyệt, diệt trong một giây. Chương 442, Chém Nguyệt, diệt trong một giây. Lâm Uyên bộc phát sức mạnh, luân hồi lực vô cùng to lớn khiến Tà Nguyệt cũng phải ngẩn người. Luân hồi tiên thiên thần ma, ngươi là luân hồi tiên thiên thần ma chưa từng xuất hiện trong thời đại hoang cổ, hơn nữa, ngươi còn là luân hồi tiên thiên thần ma ở cảnh giới viên mãn. Không ngờ, thời đại này lại gặp phải tồn tại nghịch thiên như vậy. Đáng tiếc, ngươi đã đánh giá thấp ta, cũng đánh giá thấp sức mạnh của Nguyệt cung chúng ta. Trong thời đại hoang cổ, tuy rằng Nguyệt chủ Hy Hòa chỉ có cảnh giới thần vương tam giai, nhưng mà, sức chiến đấu của nàng tuyệt đối không thể xem thường. Nguyệt chủ Hy Hòa từng nắm giữ một phần lực lượng của thiên đạo thời đại hoang cổ, cho nên người mà ngươi phải đối mặt không phải là ta một người, ngươi phải đối mặt với một phần lực lượng thiên đạo của thời đại hoang cổ. Cho dù ngươi có sức chiến đấu của thần vương tam giai, trước mặt thiên đạo chân chính vẫn là chưa đủ xem. Đây mới là át chủ bài thực sự của Tà Nguyệt. Từ tiên thiên thần chỉ sinh ra từ thời đại hoang cổ, mỗi người bọn họ đều nắm giữ một phần lực lượng của thiên đạo. Ví dụ như Nguyệt chủ Hy Hòa nắm giữ lực lượng của mặt trăng, còn có Thái Dương chi chủ Đế Tuấn cũng đồng thời nắm giữ lực lượng mặt trời của thiên địa. Bọn họ đều nắm giữ một phần lực lượng của thiên đạo. Những người khác muốn chiến đấu với bọn họ, căn bản là không thể nào. Đây chính là điểm đáng sợ của tiên tiên thần chỉ. Đáng tiếc, thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Nguyệt chủ Hy Hòa bọn họ và thiên đạo ràng buộc với nhau, điều này dẫn đến việc thiên đạo thời đại hoang cổ diệt vong, bọn họ cũng cùng với thiên đạo mà diệt vong. Thế giới này chỉ còn lại truyền thừa mà Nguyệt chủ Hy Hòa để lại, không còn Nguyệt chủ Hy Hòa, cũng không còn những tiên tiên thần chỉ của thời đại hoang cổ nữa. Đây là một chuyện rất đáng buồn. Nguyệt chủ Hy Hòa và những người khác đã triệt để biến mất, kết quả là một quái vật như Tà Nguyệt vẫn còn tồn tại. Tà Nguyệt nắm giữ lực lượng của Nguyệt chủ Hy Hòa, cũng nắm giữ một phần lực lượng thiên đạo của thời đại hoang cổ, điều này khiến sức chiến đấu của hắn gần như đạt đến cấp bậc thần vương tứ giai. Tà Nguyệt, ngươi nói lực lượng thiên đạo của thời đại hoang cổ rất mạnh, vậy ngươi có muốn nhìn xem nàng là ai không? Lâm Uyên với tay, Tô Thất Nguyệt liền trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lâm Uyên. Khi Tà Nguyệt nhìn rõ thân phận của Tô Thất Nguyệt, hắn thật sự chấn động đến mức không nói nên lời. Ngươi là thiên đạo? Sao ngươi có thể là thiên đạo? Thiên đạo của thế giới này căn bản không thể hóa hình, sao ngươi có thể là thiên đạo của thế giới này? Không, không, không. Ngươi không phải là thiên đạo của thế giới này, đồng thời, ngươi cũng không phải là thiên đạo chân chính, ngươi là lấy thân phận phàm nhân, tu luyện đến cảnh giới thiên đạo. Không ngờ, trên thế giới này lại còn có công pháp nghịch thiên như vậy, có thể khiến một người tu luyện biến thành thiên đạo. Các ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta. Đã các ngươi tự tìm đến cái chết, vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường, cảm ơn các ngươi đã đưa tới một món quà lớn cho ta. Ta nguyện trực tiếp ra tay, hắn thúc đẩy một phần thiên đạo chi lực, muốn triệt để tiêu diệt Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Tô Thất Nguyệt, thiên đạo này chỉ vừa mới ra đời, nội tình của nàng quá yếu. Còn có Lâm Uyên, thần vương tam giai kia, cũng không đáng lo ngại. Hán, Tà Nguyệt chỉ cần giết hai người này, sau này hắn có thể tự mình biến thành thiên đạo, tự mình nắm giữ luân hồi, đây mới là chuyện hấp dẫn nhất. Thôi, diệt trong một giây cho xong. Lâm Uyên lười nói nhiều. Xoẹt. Một đạo kiếm mang cực hạn lóe lên. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, Tà Nguyệt trên không trung đã bị Lâm Uyên trực tiếp chém thành hai nửa. Tà Nguyệt vốn mạnh mẽ vô cùng, dưới một kiếm của Lâm Uyên, trong nháy mắt đã bị diệt, sức chiến đấu mà Lâm Uyên thể hiện ra thật sự rất là ly kỳ. Ngươi, Tà Nguyệt thật sự không ngờ, trong nhân gian lại có cường giả khủng bố như vậy, lại có thể trong cảnh giới thần vương tam giai một kiếm diệt hắn. Tà Nguyệt bây giờ lại còn có lực lượng thiên đạo, kết quả Lâm Viên vẫn cứ tùy tiện mà diệt Tà Nguyệt. Lực lượng mà Lâm Viên thể hiện ra, thật sự quá khoa trương. Loại lực lượng này, dọa chết người. Ngay cả Tô Thất Nguyệt ở một bên nhìn thấy cảnh này, cũng thấy hai mắt phát ra kim tinh. Đại sư Minh thật sự quá đẹp trai, thực lực của đại sư Minh cũng quá mạnh, đại sư Minh lại có thể một kiếm diệt sát Tà Nguyệt nắm giữ thiên đạo chi lực, chỉ sợ đại sư Minh cũng có cơ hội đối phó với ta. Tô Thất Nguyệt có thể cảm nhận được áp lực to lớn. Cho dù nàng đã trở thành thiên đạo, nàng vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý trên người đại sư Minh, rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Loại lực lượng siêu thoát này, tuyệt đối không phải lực lượng thiên đạo bình thường có thể đối phó. Tà Nguyệt cho rằng, hắn dựa vào thiên đạo chi lực, là đủ để thống trị toàn bộ nhân gian, thậm chí tiến vào thiên giới trở thành người mạnh nhất dưới thiên đạo. Trên thực tế, Tà Nguyệt còn chưa qua được cửa ải Lâm Uyên, hắn đã bị diệt. Lâm Uyên diệt quá nhanh, đến mức các thế lực ở nhân gian còn chưa kịp phản ứng. Ê, Tà Nguyệt giáng lâm, không phải là sẽ khiến toàn bộ nhân gian bị hủy diệt sao? Sao lực lượng này lại đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Các thế lực ở nhân gian thật sự là sợ không tới đầu mối. Lực lượng của Tà Nguyệt quá mạnh, đến mức bọn họ còn chưa tới gần đã không được, ai có thể ngờ, trong nhân gian lại có một cường giả siêu tiêu chuẩn như Lâm Nguyên, hắn lại có thể một kiếm diệt sát một cường giả khủng bố như Tà Nguyệt. Sức chiến đấu của Lâm Nguyên rốt cuộc khủng bố đến mức nào? A, kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi, Tà Nguyệt biến mất không thấy tăm hơi, nhân gian chúng ta cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, bất kể là vì nguyên nhân gì khiến Tà Nguyệt biến mất không thấy tăm hơi, tóm lại là nhân gian chúng ta đã tránh được một hồi tai nạn gì thế. Cho nên, thật sự đừng xem thường nhân gian chúng ta, có lẽ trong nhân gian còn có một số cường giả ẩn náu. Chiến thần hình thiên năm xưa xông vào thiên giới đều có thể cùng thiên đạo khai chiến, ai biết được trong nhân gian có còn tồn tại những nhân vật giống hình thiên hay không. Phải biết rằng nhân gian là nơi tồn tại chủ yếu của thiên đạo thời đại hoang cổ, nơi này thật ra là trung tâm của thế giới, nếu như những lực lượng của thời đại hoang cổ bị người kế thừa, vậy thì lực lượng của toàn bộ nhân gian chúng ta lại sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Một số thế lực gần thế tiếp tục bắt đầu ẩn giấu bản thân, dù sao chỉ cần bọn họ sống đủ lâu, những nguy hiểm này sẽ không giáng xuống đầu bọn họ. Đồng thời, thiên giới cũng cảm thấy có chút khó hiểu về việc Tà Nguyệt biến mất. Tà Nguyệt kia rõ ràng rất mạnh, kết quả cứ như vậy mà biến mất. Chúng ta tưởng rằng hắn sẽ đến thiên giới, mang đến cho chúng ta phiền phức to lớn, không ngờ hắn lại biến mất khi ở nhân gian. Tà Nguyệt này cũng quá phế vật đi, hắn còn chưa qua được cửa ải nhân gian, xem ra Tà Nguyệt bị Nguyệt chủ Hy Hòa phong ấn quá lâu, đã mất đi lực lượng ban đầu của hắn. Cho nên, Tà Nguyệt vừa mới xuất thế trông rất mạnh, trên thực tế chỉ là một con hổ giấy mà thôi, chỉ cần một cường giả tùy tiện ra tay là có thể giết chết hắn. Thôi, chuyện này chúng ta không cần phải quan tâm nữa, chúng ta vẫn nên an tâm chờ đợi Tiên Thiên Bát Quái đại trận mở ra, đến lúc đó, chúng ta có thể tiến vào nhân gian, xem thử sự thay đổi của nhân gian. Các cường giả của thiên giới lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 443, xong đời rồi, không cứu được nữa. Chương 443, xong đời rồi, không cứu được nữa. Lâm Viên giải quyết Tà Nguyệt, hắn nhìn vào bản nguyên lực lượng trên người Tà Nguyệt, cũng không có hứng thú gì mấy. Thất sư muội, thế giới nhỏ Nguyệt cung nơi Tà Nguyệt ở, muội có thể thôn phệ một phen. Tin rằng sau khi thôn phệ thế giới nhỏ Nguyệt cung này, thực lực của thất sư muội cũng có thể tăng lên một bậc lớn. Lực lượng của thiên đạo muốn tăng lên thì nhất định phải không ngừng thôn phệ những loại thế giới khác mới có thể khiến thực lực của muội ngày càng mạnh hơn. Đến một ngày nào đó, khi muội có thể thôn phệ tất cả thế giới của thế giới này thì muội sẽ là tồn tại ngang bằng với đại đạo. Mặc dù chúng ta hiện tại còn rất yếu, nhưng con đường này quả thật là con đường thông thiên. Đa tạ đại sư minh. Tô Thất Nguyệt thúc giục lực lượng của địa ngục không ngừng thôn phệ lực lượng của thế giới nhỏ Nguyệt cung. Theo tình huống này mà xem, không bao lâu nữa Tô Thất Nguyệt có thể thôn phệ sạch sẽ toàn bộ thế giới nhỏ Nguyệt cung ở đây. A, bản nguyên lực lượng thế giới của thế giới nhỏ Nguyệt cung này cũng quá mạnh đi. Chỉ là thôn phệ một chút bản nguyên lực lượng ở đây, ta đã cảm thấy bản nguyên tiên đạo của ta tăng lên gấp đôi. Đúng vậy, tăng lên đến gấp đôi bản nguyên lực lượng, điều này cũng quá khoa trương đi, xem ra thế giới nhỏ Nguyệt cung này có nguồn gốc từ thời đại hoang cổ của Tiên Tiên thần chỉ, không hề đơn giản. Tô Thất Nguyệt thực sự có thể cảm nhận được thế giới nhỏ Nguyệt cung này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Địa ngục của nàng có 18 tầng, hiện nay Tô Thất Nguyệt càng thêm dung hợp lực lượng của 18 tầng địa ngục, lực lượng bản nguyên tiên đạo mà Tô Thất Nguyệt nắm giữ vô cùng to lớn. Kết quả, nàng chỉ là thôn phệ một phần bản nguyên lực lượng của thế giới nhỏ Nguyệt cung, đã có thể cảm nhận được bản nguyên thiên đạo của chính mình tăng lên gấp đôi. Mức độ tăng lên này thật sự quá khoa trương. Nếu như Tô Thất Nguyệt có thể thôn phệ toàn bộ bản nguyên thế giới ở đây, cảnh giới của Tô Thất Nguyệt ở phương diện thiên đạo có lẽ sẽ lần nữa tăng lên một bậc. Bản nguyên lực lượng của thế giới nhỏ Nguyệt cung có chút không bình thường, bản nguyên lực lượng ở đây cũng quá nhiều đi. Lâm Viên cẩn thận xem xét tình huống của thế giới nhỏ Nguyệt cung, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ bí mật của Nguyệt cung. Thất sư muội, muội có thể cảm nhận được bản thân đã nhận được sự tăng lên to lớn, đó là bởi vì nơi này hẳn là ẩn chứa lực lượng bản nguyên thiên đạo hoang cổ, cho nên muội mới có thể nhận được sự tăng lên lớn như vậy. Thật ra, đối với muội mà nói, lực lượng bản nguyên thiên đạo mới có thể khiến muội trưởng thành nhanh hơn. Thế giới nhỏ Nguyệt cung này nhìn không lớn, trên thực tế, thiên đạo bản nguyên chứa đựng ở đây vô cùng nhiều, thật sự muội muốn hấp thu toàn bộ lực lượng bản nguyên thiên đạo ở đây, vẫn cần một khoảng thời gian. Những tiên tiên thần chỉ của thời đại hoang cổ trên người đều chứa đựng một lượng lớn lực lượng bản nguyên thiên đạo, nếu như muội có thể tìm thấy lực lượng bản nguyên thiên đạo trên người những tiên tiên thần chỉ này, vậy thì muội rất có khả năng sẽ trở thành tồn tại ngang bằng với hoang cổ thiên đạo. Con đường mà chúng ta lựa chọn là đúng đắn, chỉ là thế giới nhỏ bình thường đối với sự tăng lên của muội không lớn, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, vẫn phải tìm kiếm những tiên tiên thần chỉ đã ngã xuống. Lời này của Lâm Viên đã nói chúng trọng tâm, con đường trưởng thành của thiên đạo chính là thôn phệ những thế giới khác, những thế giới bình thường đối với sự giúp đỡ của Tô Thất Nguyệt cũng không lớn. Nhưng có thể vận dụng thế giới thiên đạo hoang cổ của tiên tiên thần chỉ, tuyệt đối có thể khiến Tô Thất Nguyệt nhận được sự trưởng thành to lớn. Phải biết rằng, thiên giới hiện tại cũng chỉ là một thế giới mảnh vỡ của thế giới thiên đạo hoang cổ mà thôi. Có thể tưởng tượng được, thiên đạo thế giới hoang cổ ban đầu rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù cảnh giới của Tiên Tiên Thần chỉ là cảnh giới Thần Vương cấp 3, nhưng dưới sự gia trì của Hoàng Cổ Thiên Đạo, bọn họ đã sớm sở hữu chiến lược vượt xa Thần Vương cấp 3. Trên người Tiên Tiên Thần chỉ chứa đựng lực lượng bản nguyên Hoàng Cổ Thiên Đạo to lớn. Những Tiên Tiên Thần chỉ này mới nên là mục tiêu thôn vệ của Tô Thất Nguyệt. Đại sư Minh nói đúng, thiên đạo bản nguyên trên người Tiên Tiên Thần chỉ vô cùng nhiều, nếu ta có thể thôn vệ toàn bộ lực lượng Tiên Tiên Thần chỉ của thời đại Hoàng Cổ, Vậy thì, nói không chừng ta có thể ở trong địa ngục bồi dưỡng ra một đám tiên thiên thần chỉ, thậm chí có thể ở trong địa ngục hoàn thành kế hoạch phong thần đặc biệt, đến lúc đó, thực lực tổng thể của địa ngục chúng ta tuyệt đối sẽ nên đón sự tăng bọt cấp sử thi. Lực lượng của rất nhiều tiên thiên thần chỉ đều tản mát khắp nơi trên nhân gian, cũng tản mát trong các thế giới nhỏ, những lực lượng này cần phải tìm kiếm cẩn thận một phen mới được. Tô Thất Nguyệt cũng thèm thuồng đối với lực lượng trên người những tiên thiên thần chỉ này. Tiên thiên thần chỉ đi cùng với thiên đạo xuất hiện, cũng sẽ đi cùng với thiên đạo mà diệt vong. Chỉ cần Tô Thất Nguyệt thôn vệ đủ nhiều lực lượng của tiên thiên thần chỉ, vậy thì nàng có thể sáng tạo ra một đám sinh vật tiên thiên thần chỉ độc thuộc về địa ngục. Lúc đó địa ngục mới có thể làm được thực sự sánh ngang với thần tộc của thiên giới. Thất sư muội ở lại đây từ từ thôn vệ lực lượng của thế giới nhỏ nguyệt cung, tiện thể giúp ta kiến tạo một tòa kiếm tháp đặc biệt. Ta cần giới hạn chiến lực cao nhất của tòa kiếm tháp này, có thể đạt tới cấp bậc thần vương cấp 3. Gần đây trong khoảng thời gian này, ta có một vài ý tưởng về mặt kiếm ý, cần phải bế quan thật tốt một phen, tăng lên sự cảm ngộ của ta ở phương diện kiếm đạo. Cực đạo kiếm ý của Lâm Nguyên đã tu luyện đến giai đoạn thứ 3, hắn còn muốn khiến cực đạo kiếm ý tiếp tục trở nên mạnh hơn. Loại lực lượng siêu thoát này mới là lực lượng đáng sợ nhất trên người Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đương nhiên phải nâng cực đạo kiếm ý lên đến cực hạn chân chính. Được, đại sư minh, ta sẽ kiến tạo một tòa kiếm tháp và cung điện ở trong địa ngục cho đại sư minh. Sau này, đại sư minh có thể thường trú ở địa ngục. Nếu đại sư minh cần sự gia trì của lực lượng thiên đạo địa ngục, ta cũng có thể đem lực lượng thiên đạo địa ngục toàn bộ gia trì trên người đại sư minh. Tô Thất Nguyệt vô cùng tin tưởng Lâm Nguyên, nàng có thể giao ra toàn bộ lực lượng thiên đạo của mình để giúp đại sư minh trưởng thành. Lực lượng của thiên đạo, Lâm Nguyên không mấy hứng thú. Hắn lắc đầu, lực lượng thiên đạo của địa ngục, muội cứ tự mình nắm giữ, đây là lực lượng bản nguyên cốt lõi của muội. Sau này đừng tùy tiện giao loại lực lượng này ra, điều này sẽ mang đến tổn thương rất lớn cho chính muội. Thất sư muội à, xem ra tu luyện của muội vẫn chưa đủ. Trên thế giới này người tốt có, người xấu cũng có, đừng tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai, nếu không sẽ khiến bản thân muội rơi vào tình huống vô cùng bị động. Lâm Viên đang sửa lại quan niệm của Tô Thất Nguyệt, sao nàng có thể tùy tiện lấy ra bản nguyên lực lượng của thiên đạo được chứ? Loại lực lượng này một khi rơi vào tay người có tâm tư xấu, Tô Thất Nguyệt thậm chí có thể từ đó rơi xuống cảnh giới hiện tại. Điều này có chút không đáng. Những chuyện mà đại sư minh đã dạy, ta đều nhớ kỹ. Ta cũng sẽ không tin tưởng bất kỳ ai khác, ngay cả sư phụ Huyền Nguyên Hồ, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu người đó là đại sư minh, vậy thì ta nguyện ý tin tưởng. Đại sư minh muốn lực lượng bản nguyên thiên đạo trên người ta, ta cũng nguyện ý giao cho đại sư minh. Chỉ bởi vì người đó là đại sư minh. Tô Thất Nguyệt nhìn Lâm Viên với ánh mắt sáng rực, nàng rất rõ ràng nàng đang làm gì. Nếu như đối với tất cả mọi người đều mang theo sự đề phòng, thì sẽ mệt mỏi đến mức nào chứ? Tô Thất Nguyệt không muốn quá phòng bị đại sư minh Lâm Viên, nàng chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh đại sư minh. Lâm Viên triệt để cả lời, xong đời, không cứu được nữa. Dạy cũng một phí, thất sư muội muội cũng không nên quá tin tưởng ta mới phải, như vậy mới có thể đảm bảo khiến bản thân muội đứng ở thế bất bại. Xem ra chỉ có thể về sau chú ý đến muội nhiều hơn, khiến sư muội ngốc nghếch của ta không đến nỗi bị lừa. Tô Thất Nguyệt khép lời, tựa như cả thế giới đều yên tĩnh lại. Được ạ, có đại sư minh chú ý đến ta, vậy thì ta yên tâm rồi.